Chương 01, đội xe, kỵ sĩ biểu đệ chương 01, đội xe, kỵ sĩ biểu đệ khí hậu dần dần đi vào mùa đông, gió lạnh gào thét, thảm thực vật rậm rạp hoang dã bên ngoài, một đầu miễn cưỡng có thể thông hành con đường bên trên, biến thành màu đen đất đông cứng bên trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng tuyết động. Một chi hơn 200 người nô lệ đội ngũ đang tại đi đường, bọn hắn người mặc đơn sơ áo vải, tay chân cùng gương mặt bị đông cứng đến hơi phát tím. Trong đó cũng không hoàn toàn là nô lệ, bên ngoài còn có 20-30 tên lính, bên trong là một tầng tiếp thân giáp da, bên ngoài hất lên da dày lớn áo. Đi đường binh sĩ buồn bực tại lớn áo bên trong, nhịn không được có chút sốc lên cổ áo, để băng lanh gió lạnh rót vào quần áo, trong nháy mắt cảm giác một trận sảng khoái, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Tại chi này hành quân bộ đội ở giữa, có một chiếc xe ngựa, toa xe theo đường gập ghềnh không ngừng sốc này. Cuối cùng nhất phương còn có bốn chiếc chất đầy từng túi lương thực xe bò, lương thực chủ yếu là đen lúa mạch, lúa mì cùng cây khoai tây. Xe bò bên cạnh có 8 danh thủ cầm thuẫn bài trưởng kiếm binh sĩ chặt chẽ trông coi. Ở giữa bên cạnh xe ngựa có một đi theo kỵ sĩ, một đầu màu xám tóc ngắn, hình thể khôi ngô, người mặc nặng nghề toàn bộ màu đen bản giáp, có một thanh hai tay giọt kiếm. Kỵ sĩ thanh niên bộ dáng, có thể là đi mệnh, trực tiếp bò lên trên xe ngựa trong xe. Xốc lên rèm, kỵ sĩ trẻ tuổi chui vào, lập tức cảm giác ấm áp rất nhiều. Toa xe bên trong có một đồng dạng tuổi trẻ thanh niên tóc đen, thân mang quý tộc trang trí, sắc mặt bình tĩnh, túi đầu lật xem quyển sách trên tay tịch, đối với kỵ sĩ tiến vào không có cái gì phản ứng. Thanh niên tóc đen chính là chi này nô lệ đội ngũ chủ nhân, tên là Đủ Dồ Giờ Dùn Mòn. Đủ Dồ ở kiếp trước là Lam Tinh người, ký ức sớm đã mơ hồ không rõ, giáng sinh tại cái này kiếm cùng ma pháp vi diện đã có thời gian 20 năm. Thế giới này cũng là một cái phân đủ loại khác biệt thế giới, Đủ Dồ có phụ thân là một thế tập tử tước, có được một mảng lớn tử tước lãnh địa. Bởi vậy Đủ Dồ từ nhỏ qua chính là người trên người sinh hoạt, cẩm y ngọc thực, thậm chí bị khai quật ra có người thi pháp thiên phú về sau, lão tử tước còn tại pháp sư hiệp hội vì hắn mời tới người thi pháp đạo sư truyền thụ ma pháp. Đủ Dồ pháp sư thiên phú không tồi, đối với loại này lực lượng thần bí cùng tri thức cũng 10 phần nhu cầu danh lợi. Trải qua hơn 10 năm học tập, thành công từ pháp sư học đồ tấn thăng làm chính thức pháp sư, trở thành một nhị giai chức nghiệp giả. Chỉ là ngay tại Đủ Dồ tấn thăng sau không lâu, phụ thân xảy ra ngoài ý muốn, với tháng trước đội vàng chết bệnh, y theo công quốc luật pháp, tước vị quý tộc tự nhiên cũng liền kế thừa xuống tới. Chỉ là kế thừa tước vị là tử tước cùng lãnh địa cũng không phải là Đủ Dồ, mà là Đủ Dồ đại ca Đủ Vợ. Huynh trưởng Đủ Vợ làm lão dở dùng bọn tử tước trưởng tử, thành công kế thừa phụ thân tất cả. Vừa tiếp nhận tước vị, liền đem Đủ Dồ cùng còn lại mấy tên huynh đệ đuổi ra khỏi lãnh địa. Chỉ là tại mấy huynh đệ bên trong, Đủ Dồ còn tính là tình huống tương đối tốt. Có thể nhỏ tử tước cố kỵ đến Đủ Dồ người thi pháp thân phận, cũng có thể là bởi vì cùng cha cùng mẫu nguyên nhân, không dám làm quá phận. Thế là bỏ ra cái giá cực lớn, từ mẹ dịch công quốc kẻ thống trị đại công tức trong tay mua một cái nam tước tước vị, cùng một khối vắng vẻ phân đất phong hầu lãnh địa, đem đệ đệ Đủ Dồ mời ra ngoài. Đủ Dồ đối với chính mình cái này thân sinh đại ca nội tâm hết sức phức tạp, đối phương mặc dù đem mình từ gia tộc lãnh địa đuổi ra ngoài, chỉ là tóm lại là không có đuổi tận giết tuyệt. Mua cho mình một mảnh vắng vẻ lãnh địa, an bài 30 tên lãnh địa vệ binh đi theo bảo hộ, còn mua mấy xe lương thực cùng 200 tên nô lệ, cùng 500 mai kim tệ. Cái này đãi ngộ nhưng so sánh còn lại mấy vị cùng cha khác mẹ huynh đệ tốt hơn nhiều, còn lại mấy vị huynh đệ chỉ là đơn thuần cho phân phát phí mà thôi. Bởi vậy Đủ Dồ ở sâu trong nội tâm mặc dù có lời oán giận, bất quá đối với vị này thân sinh huynh trưởng lại vô luận như thế nào đều không hận nổi. Nhìn không được nhíu mày có chút thở dài, Đủ Dồ xê dịch cái mông, dưới đáy đệm lên thật dày da thú chăn lông, lấy giảm bớt xe ngựa sốc này. Kỵ sĩ từ khi tiến vào toa xe sau, liền núp ở nơi hẻo lánh bên trong, cũng không dám chủ động mở miệng nói chuyện, sợ hãi quấy rầy đối phương động. Jolene, ngươi tại sao sẽ muốn theo ta tiến đến mở lách phò dẹt chấn? Lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, Đủ Vợ tử tức hắn biết trọng dụng ngươi, lợi tại lãnh địa không tốt sao? Jolene chính là tiến vào trong xe kỵ sĩ, đồng dạng có được nhị giai thực lực, là lãnh địa bên trong một thực lực cường đại thanh đồng giai kỵ sĩ, chủ động đưa ra muốn đi theo Đủ Dồ tiến đến lãnh địa mới. Lúc này Đủ Dồ lên tiếng, Jolene không chút do dự trả lời, đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì tại trong tim ta, ngài là một chân chính tràn ngập trí tuệ người. Nguyên nhân thứ hai, hai ta thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn họ hàng. Lần này phân đất phong hầu lãnh địa bờ Lách Phò Dẹt chấn nằm ở đen lâm sơn mạch chân núi mà gọi tên, nghe đồn nơi đó có số lượng không ít giã thú cùng ma hóa giã thú, ta nhất định phải thủ hộ an toàn của ngài. Mẫu thân của hai người là tỉ muội, bởi vậy Đủ Dồ nhưng thật ra là Jolene biểu ca, tuổi tác so với hắn lớn 2 tháng. Làm thanh đồng kỵ sĩ, Jolene thân cao 2 mét, so Đủ Dồ còn cao hơn 15 cm, thể trọng càng là đạt đến 300 kg, tương đương với hai cái biểu ca. Đủ Dồ nhìn vẻ mặt nhiệt huyết chính nghĩa thanh niên kỵ sĩ, ánh mắt yên tĩnh cúi đầu đọc qua thư tịch, biết đối phương kỳ thật còn có cái nguyên nhân thứ ba không nói. Đó chính là Jolene đồng dạng là thứ tử, phụ thân của hắn có mình kỵ sĩ lĩnh, mặc dù chỉ là hai tòa nông trường. Các loại, chờ, Jolene huynh trưởng kế thừa phụ thân lãnh địa sau, Jolene giống nhau là sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Đã như vậy, vậy còn không như thừa dịp còn trẻ, đi theo mình pháp sư biểu ca ra bên ngoài kiến công lập nghiệp. Jolene mắt thấy mình biểu diễn không có hiệu quả, hơi có chút xấu hổ, từ nhỏ đã có chút sợ hãi biểu ca, cho tới bây giờ cũng là như thế. Thế là lý do ra ngoài đi tiểu chạy ra khỏi toa xe, lưu lại Đủ Dồ trong xe chuyên tâm đọc sách, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đem thư tịch thả trên chân, Đủ Dồ đem tay phải tới gần tay trái chiếc nhẫn chỗ. Tay phải tản mát ra một cỗ màu lam ma năng, chiếc nhẫn hấp thu về sau nở rộ u quang, trong lòng bàn tay nhiều một quyển da dê địa đồ. Trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên nhỏ bé đá quý màu bạc, cái này mai biết phát sáng ma pháp giới chỉ chính là một quả nhẫn chữ vật, không gian bên trong không lớn, liền một cái mét khối lớn nhỏ, không bỏ xuống được quá lớn kiện vật, cũng không thể tổn chữ vật sống. Mở ra ra dê địa đồ, phía trên vẽ lấy công quốc Bắc Bộ địa hình cùng lãnh địa, trong đó lãnh địa của mình bờ Lách Phỏ Dẹt trấn ngay tại địa đồ xó xỉnh bên trong. Đu Dồ dài nhỏ hữu lực ngón tay chậm rãi xẹt qua mềm mại hơi có vẻ thô ráp địa đồ, đứng tại tới gần nơi hẻo lánh vị trí. Như thế nhiều ngày tiến lên xuống tới dựa theo tốc độ hẳn là tại vị trí này, chạm vạng tối hẳn là có thể đuổi tới bờ Lách Phỏ Dẹt trấn. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa mặt truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, theo nô lệ kêu thảm. Đu Dồ ánh mắt ngưng tụ, hiện đầy sắc khí, hai tay nhanh nhẹn lấy ra một mảnh lá cây sung làm thư tịch phiếu tên sách, đem thư tịch cùng ra dê địa đồ nhét trở về trong nạp giới, đứng dậy vén rèm lên liền xông ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt để Đu Dồ lên cơn giận dữ, mấy chục trên trăm đầu có được màu xanh nâu làn da tiểu quái vật, từ con đường bên cạnh cao cỡ nửa người cỏ dại thoát ra, tập kích hành quân đội xe. Chương 02, bị tập kích, người thi pháp biểu ca. Chương 02, bị tập kích, người thi pháp biểu ca. Loại này tiểu quái vật chính là đại lục ở bên trên xú danh chiêu lấy bộ lìn, lại sừng nượm, sinh sôi năng lực so danh nước bên trong chuột còn đáng sợ hơn, lấy giải rác bộ lạc hình thức trải rộng toàn bộ đại lục. Bọn chúng thân cao không đủ 1.2 mét, tướng mạo xấu xí, hai nhọn răng nanh, màu xanh nâu làn da che kín nếp uốn cùng mù đau nhức, chỉ ở bên hông buộc một mảnh phá vải bố làm che lấp. Cầm trong tay đinh lấy gì xét đinh sắt cây gỗ hoặc là sinh vật xương đùi xem như vũ khí, khuôn mặt dữ tợn cùng nhau tiến lên đem mấy tay không tấc sắt nô lệ đập chết về sau, đem nô lệ thi thể từ nay về sau kéo đi. Gỗ lìn năng lực chiến đấu cũng không cường hãn, một đối một tình huống dưới thậm chí đánh không lại cầm trong tay xin phân nhân loại nông dân. Đảm lượng của bọn nó cùng số lượng kính chỉnh sửa so, làm số lượng đủ nhiều lúc, thậm chí có can đảm tập kích cỡ lớn dã thú, chỉ là sĩ khí cũng cực độ dễ dàng tán loạn, chỉ cần xuất hiện hơi lớn hơn một chút thương vong, liền sẽ rít gào lên riêng phần mình thoát đi. Còn như tại sao dám công kích hơn 200 người đội xe, có thể là phát hiện ngoại trừ binh sĩ bên ngoài, còn lại hơn 100 tên nô lệ trong tay cũng không có vũ khí. Toàn bộ áo giáp Jolen kỵ sĩ lấy xuống trên lưng vảy rắn ngân thép chế thành hai tay dọc kiếm, dẫn theo binh sĩ đã cùng tập kích trên 100 tên gỗ lìn xảy ra chiến đấu. Trang diện 10 phần hỗn loạn, khắp nơi đều là nô lệ tiếng la khóc cùng gỗ lìn phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, để cho người ta nghe 10 phần bực bội. Bốn tên lính chăm chú thủ hộ tại bên cạnh xe ngựa, hậu phương kéo vận lương ăn xe bỏ đồng dạng có binh sĩ một tấc cũng không rời chăm sóc. Phía trước Jolen kỵ sĩ cho thấy nhị giai chính thức kỵ sĩ cường đại năng lực chiến đấu, trong tay vảy rắn rộng kiếm những nơi đi qua, gỗ lìn yếu đuối thân thể lập tức bị một phân thành hai. Canh hôi dòng máu màu xanh lục chiếu xuống che kín tuyết động con đường bên trên, ngay cả nhất giai chức nghiệp giả cũng không tính gỗ lìn không có chút nào chống đỡ chi lực, còn như phản kích tại kỵ sĩ trên người dày đặc bản giáp trước mặt càng là bực cười. Jolen kỵ sĩ một cái nặng chạm tướng trước mắt gỗ lìn đầu lâu chém bỡ, màu trắng, lục sắc đặc dính chất lỏng văng khắp nơi. Nâng đầu quan sát chiến trường, các nô lệ núp ở binh sĩ phía sau, 20-30 tên lính mặc dù nhân số là hậu, chỉ là dựa vào trong tay kiếm sát, trường mâu cùng gỗ tròn tâm chắn, thành công áp chế số lượng đông đảo gỗ lìn tạp thoái, lấy được chiến dịch thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời, nam tước đại nhân đã từ toa xe bên trong ra, mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức đến ma pháp loại này lực lượng thần bí, chỉ là mỗi lần đều để Jolen kỵ sĩ 10 phần cảm khái, không rõ nhân loại tại sao có thể nắm giữ ngoại trừ đấu khí bên ngoài đáng sợ thủ đoạn. Đi ra toa xe Đu Dồ, trong tay đã nhiều một bản ba tấc dày ma pháp thư tịch, bản này sách ma pháp là hắn phụ trợ thi pháp công cụ. Không gió mà bay, Đu Dồ trong tay sách ma pháp theo tinh thần lực điều khiển tự động là giấy, sách ra dê trang bên trên vẽ lấy một bộ cực kỳ phức tạp 6 mang tinh pháp trận. Pháp trận đường vân trình độ phức tạp nếu để cho đầu góc ngu si người bình thường đến xem, không cần 2-3 giây thời gian liền sẽ đầu váng mắt hoa, mà Đu Dồ làm người thi pháp, thậm chí đã đem này tấm 6 mang tinh pháp trận khắc lục tiến vào tinh thần thức hải bên trong. Hỏa cầu thuật trong miệng thì thầm niệm động chú ngữ, tại tay trái sách ma pháp phụ trợ thi pháp dưới, một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu lơ lửng tại Đu Dồ trên tay phải không, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Ma năng để Đu Dồ nguyên bản con ngươi màu xanh lam phát ra sáng ngời, nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, hỏa cầu thẳng tắp bay qua mấy chục mét khoảng cách, thành công trúng đích một may mắn. Thằng xui xẻo. Đáng sợ ma pháp hỏa diễm trong nháy mắt đem tên này gỗ lìn thân thể thôn vệ, tiểu quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giấy rủa chạy hai bước sau liền đã mất đi âm thanh, té ngã trên đất, ma pháp hỏa diễm cấp tốc rút đi, lưu lại một bộ thiêu đến cháy đen thi thể. Khủng bố như thế một màn để chung quanh gỗ lìn sĩ khí bị hao tổn, lộ ra sợ hãi biểu lộ, mà các binh sĩ thì là hoàn toàn tương phản, sĩ khí tăng vọt sau càng thêm ra sức công kích. Jolen kỵ sĩ nắm lấy cơ hội, một cái lớn cất bước xông vào gỗ lìn đống người bên trong thi triển chiến kỹ. Thần đờ hàn mủn sơ là vảy rắn rộng kiếm lưỡi kiếm nổi lên một đường ngân quang. Jolen hai chân cơ bắp kéo căng, cất bước tiến lên một cái 180 độ chém ngang, lực từ lên, từ chân truyền lại đến vặn vẹo tráng kiện vòng eo, lại truyền lại đến một đôi cánh tay, phối hợp thể nội sấm đánh đấu khí. Bốn tên gỗ lìn bị một kiếm chặn ngang cắt đứt, phần eo vết cắt vương vước, nhất thời còn chưa chết đi, nửa người trên ngã xuống tại trên mặt tuyết không ngừng đều rền tiêu thảm. Bọn quái vật sĩ khí đã ngã vào đáy cốc, đặt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn chết tại kỵ sĩ trong tay gỗ lìn đã tiếp cận 20 đầu. Xa xa Đu Dồ cũng là đã nhận ra điều này, trong tay sách ma pháp lật qua lật lại, một cái so hỏa cầu thuật phức tạp mấy lần 6 mang tinh pháp trận bọn với trên giấy. Viêm bạo thuật lần này niệm động chú ngữ hơi lớn chút, cũng may thuận lợi thi pháp thành công, một đoàn to bằng đầu người màu vỏ quýt hỏa cầu bên phải tay bay lên, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí bóp méo không khí xung quanh. Có một tầng thật mỏng màu lam ma năng hộ thể, Đu Dồ chỉ cảm thấy có chút phát nhiệt, bên cạnh mấy tên binh sĩ chịu không được lò luyện giống như nhiệt độ cao, hơi tránh đi khoảng cách. Bàn tay hơi phí sức bung lên, to bằng đầu người hỏa cầu bay ra, trên không trung lưu lại một đường như lưu tinh đuôi lửa, rơi vào gỗ lìn tương đối dày đặc khu vực. Ầm. Màu vỏ quýt hỏa cầu nổ tung, mắt trần có thể thấy sóng xung kích năng lượng cùng ma pháp hỏa diễm truyền ra, nhất đến gần gỗ lìn không rên một tiếng liền bị tạc thành anh hùng mảnh vỡ, màu xanh nâu tàn chi bay ra mười mấy mét có hơn. Trên mặt tuyết lưu lại một cái hố nhỏ, viêm bạo thuật trực tiếp nổ chết 7-8 đầu gỗ lìn, oanh minh tiếng nổ như là kinh lôi trên chiến trường vang lên. Một đầu bị phun máu me đầy mặt xấu xí quái vật trước hết nhất bắt đầu phát ra kêu thảm, ném xuống trong tay xương đồng sau, hoảng hốt chạy bừa hướng hậu phương chạy trốn. Hành động này giống như là đáng sợ ôn dịch đồng dạng truyền ra, chung quanh gỗ lìn học theo, nhao nhao thét chói tai vang lên thoát đi chiến trường. Không đến 10 giây thời gian, còn lại mấy chục con gỗ lìn biến mất tại trong bụi cỏ dại, lưu lại đầy đất bừa bộn thi thể cùng chiến trường. Để thương binh đơn giản bao một chút thương thế, khoảng cách bờ Lách Phò Dẹt trấn không xa, nắm chặt thời gian đi đường, miễn cho bọn này gỗ lìn ngóc đầu trở lại. Giết chết gỗ lìn không có bất kỳ cái gì ích lợi, đủ dỗ lười nhác chỉ huy truy sát bọn chúng, hạ lệnh sau liền trở về toa xe bên trong, thu hồi sách ma pháp, một lần nữa lấy ra thư tịch đọc qua. Một lát sau, dừng lại xe ngựa một lần nữa khởi động, bộ đội tiếp tục lên đường, chạy tới lãnh địa. Đã là đợt thứ 3 kẻ cướp bóc. Đủ dỗ có chút thở dài, trong thực tế tâm không có trên mặt biểu lộ như vậy tỉnh táo. Toa xe bên trong rèm kéo ra, một đường thân ảnh khôi ngô chui vào toa xe bên trong, nồng đậm mùi máu tươi tại toa xe bên trong tản ra. Dỗ Len kỵ sĩ đã lau rơi mất trên tay, trên khải giáp vết máu, bình tĩnh trở lại trên mặt vẫn mang theo hóa không đi sát khí. Đại nhân, có 2 tên vệ binh vết thương nhẹ, 11 tên nô lệ bỏ mình, thi thể đều nhét vào tại chỗ. Dỗ Len hồi báo xong tình báo, trên mặt sát khí nồng nặc bắt đầu, phản phất sau một khắc liền muốn xông về tại chỗ giết sạch những cái kia tạp bái. Cảm nhận được sát khí của hắn, Đủ Dỗ nâng đầu, đem bình tĩnh ánh mắt đặt ở trên mặt của hắn, an ủi, vệ binh không có thương vong là được, nô lệ chỉ là tiêu hao phẩm, không có quan hệ. Dỗ Len kỵ sĩ lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, trầm mặc không nói. Cái này nhưng cũng không phải là kỵ sĩ thương hại, mà là cảm nhận được khiêu khích, làm thủ hộ giả một loại bản năng phản ứng thôi. Còn như chính Đủ Dỗ, cũng không rõ ràng cái gì bắt đầu có loại quan niệm này, không chỉ có nô lệ, bình dân trong mắt hắn cũng cùng phổ thông gia súc không có khác nhau quá nhiều. Có thể là bởi vì cái này hỗn loạn nguyên thủy thế đạo, đại lục ở bên trên chủng tộc đông đảo, nhân loại cũng chỉ là trong đó tương đối khá lớn tộc đàn thôi, vẹn vẹn chiếm cứ đại lục rất nhỏ một mảnh địa bàn. Phần lớn địa phương bị dã thú, ma thú cùng còn lại tộc đàn chia cắt, như óc, luộc, heo, chuẩn, mì nổ tổ ưa, gỗ lìn luộm các loại chủng tộc chia cắt chiếm cứ. Đủ Dỗ nhớ mang máng mình lúc nhỏ không phải như vậy, vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm, còn duy trì chính nghĩa bình đẳng lý niệm, mang muốn giải phóng nô lệ vĩ đại lòng dạ. Nhưng khi 20 năm quý tộc về sau, tư tưởng thế mà cũng bắt đầu bị trùng quanh quý tộc đồng hóa. Nếu là giả thiết tương lai có một ngày, Đủ Dỗ làm tới đại công tước, thậm chí quốc vương, có lẽ khi đó chính mình mới có năng lực đi giải phóng nô lệ. Còn như trước đó, ai nếu là có can đảm phản đối cái này kéo dài mấy ngàn năm quy tắc chế độ, cho dù là chuyển kỳ chức nghiệp giả, cũng tất nhiên sẽ cảm nhận được đến từ quy tắc lực lượng thiết quyền. Ngay tại đội xe rời đi sau không lâu, đầy đất bừa bộn trên chiến trường, mấy chục con bị sợ mất mật gỗ lìn lén lén lút lút xuất hiện, tại trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn, phát hiện đội xe rời đi sau, mặt xấu xí bên trên lộ ra tham lam, vẻ mặt vui mừng. Trên chiến trường để lại nhân loại nô lệ thi thể cùng gỗ lìn thi thể, chính là đối bọn chúng lấy dũng khí tập kích đội xe tốt nhất khen thưởng. Một thoạt nhìn là bộ lạc thủ lĩnh ra hỏa, đối đám gỗ lìn hạ lệnh, mấy chục con gỗ lìn đem thi thể kéo đi, trận tiếp theo phong tuyết sẽ đem trên mặt đất chiến đấu vết tích cùng vết máu vùi lấp, ngoại trừ sinh mệnh tan biến bên ngoài, tất cả phản phất vô sự xảy ra. Chương 3, đến lãnh địa trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu xạ trên bờ Lách Phò Dẹt dãy núi. Vốn nên là một mảnh kim hoàng mỹ cảnh, nhưng tất cả ánh sáng dây tiến vào dãy núi sau, đều bị đen nhánh rừng rậm thôn phệ, mang cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đại nhân, bờ Lách Phò Dẹt trấn nhanh đến. Một thiếu niên tiến tới xe ngựa toa xe bên cạnh báo cáo tình huống. Thiếu niên ánh mắt linh động, xem ra 10 phần cơ linh, là tử tức lãnh địa lão quản gia tiểu nhi tử. Lần này Đủ Dỗ bị đẩy đi đến bờ Lách Phò Dẹt trấn, lão quản gia liền đem cơ linh tiểu nhi tử Andy đưa đến Đủ Dỗ bên cạnh, xem như một loại đầu tư, trợ giúp hắn quản lý lãnh địa mới công việc. Nô toa xe bên trong truyền đến Đủ Dỗ tiếng đáp lại, xe ngựa toa xe rèm bị xúc lên. Tuổi trẻ pháp sư thò đầu ra, xa xa nhìn ra xa, thấy được một tòa cằn cỗi rách nát tiểu trấn. Nhanh trời tối, tăng thêm tốc độ. Tại các binh sĩ quát lớn dưới, mọi mệnh các nô lệ hơi tăng nhanh hành quân tốc độ. Trải qua nửa giờ, cuối cùng chạy tới tòa này tiểu trấn. Ngoài trấn nhỏ vây rách nát không chịu nổi, vẹn vẹn dùng một tầng chất gỗ hàng rào vây lại, ngay cả phòng thủ dân binh đều không có. Trong tiểu trấn có bình dân chú ý tới chi này nhân số đông đảo đội xe, vội vàng lẩn trốn đi. Cứ như vậy hơn 200 người đội ngũ quy mô lớn tiến vào bờ Lách Phò Dẹt trấn, một ít xó xỉnh bên trong có người vụng trộm dò xét bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Trong tiểu trấn, khắp nơi đều là hoang phế phong ốc, từ gỗ cùng vật liệu đá dựng mà thành, rất nhiều phong ốc mọc đầy cỏ dại, xem xét chính là thời gian rất lâu không có người ở đội xe đi tới tiểu trấn trên đất trống. Một người trung niên nam nhân dẫn theo mấy chục tên xanh sao vàng bọn cư dân xuất hiện, trong tay cầm cuốc cùng xin phân, từ ngõ hẻm bên trong chui ra. Nơi này là bờ Lách Phò Dẹt trấn. Các ngươi là cái gì người? Cách thật xa một khoảng cách, mở miệng chính là cầm đầu trung nhân nhân, so với phía sau nạn dân, trạng thái nhìn muốn tốt một chút, hình thể cũng không có như vậy gầy yếu. Chúng dân trong trấn tò mò đánh giá chi này nô lệ đội ngũ, khi thấy 4 xe bỏ lương thực về sau, con mắt cũng bắt đầu đăm đăm. Tham Lam nuốt nước miếng một cái, thẳng đến nhìn thấy 20-30 danh thủ cầm vũ khí binh sĩ sau mới bình tĩnh lại. Đủ Dỗ từ xe ngựa chui ra, bên cạnh đứng đấy hình thể khôi ngô Jolen kỵ sĩ. Tiểu quản gia Andy vội vàng cấp hắn phủ thêm một kiện thuần trắng da thú lớn áo, thoạt nhìn là sử dụng hết trình động vật da lông may mà thành, có giá trị không nhỏ. Vẹn vẹn một ánh mắt, cơ linh Andy hiểu ý, hướng phía bọn này dân chấn hô to, vị này là Black Fort Dẹt trấn lãnh chúa đại nhân, các ngươi cái nào là trưởng trấn, tranh thủ thời gian tới. Cầm đầu trung niên nhân cũng đúng, có chút sợ hãi đủ rồ bên cạnh trong tay binh lính sáng loáng vũ khí. Cuối cùng nhất bất đắc dĩ, vẫn là cắn răng chạy chậm đến tới, tại đủ rồ trước mặt dâng lên khuôn mặt tươi cười. Lãnh chúa lao ra, ta chính là Black Fort Dẹt trấn trưởng trấn Bena. Thần linh ở trên. Black Fort Dẹt trấn cái này cần cô địa phương, đã rất nhiều năm không có lĩnh chủ, thế nào đột nhiên tới một vị lãnh chúa? Quỳ xuống nói chuyện. A. Đủ rồ màu u lam con ngươi liếc mắt nhìn hắn. Loại kia ánh mắt cao cao tại thượng để bẹt nạt trưởng chấn lòng mang sợ hãi. Nhớ lại nhậm chức lãnh chúa thần thái, đơn giản giống nhau như lúc, không khỏi đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Ta là công quốc Nam Tước đủ rồ giờ dùng mọn, từ hôm nay trở đi, ta chính là tòa này tiểu trấn chủ nhân, tòa này lãnh địa hết thảy tất cả thuộc về với ta, từ ta quản hạt. Tuổi trẻ lãnh chúa ánh mắt dò xét một vòng, nói cho ở đây tiểu trấn cư dân nghe, bẹt nạt trưởng chấn túi đầu không dám nói lời nào. Hiện tại, mang ta đi chỗ ở của ngươi, nơi đó tạm thời bị ta chiếm dụng. Vâng, lãnh chúa lao ra. Trung niên trưởng trấn không dám cự tuyệt, đứng dậy sau dẫn đường, một đoàn người hướng phía tới gần trong tiểu trấn địa phương đi đến. Không đến 15 phút thời gian, bẹt nạt đem đủ rồ bọn người dẫn tới trụ sở của mình. Một nhỏ tòa nhà cũ nát hai tầng phòng ốc trước còn có một cái tiểu biệt tử. Tiểu quản gia Andy nhìn thấy rách dưới trụ sở, nhịn không được lắc đầu. Dỗ lên kỵ sĩ thì là dẫn theo binh sĩ đi vào điều tra, đem nhà của trưởng trấn mọi người chạy ra. Andy phân phó binh sĩ ở phụ cận đây ôm doanh, đem lương thực đều chuyển vào trong viện, sau đó bốc cháy chuẩn bị đêm nay đồ ăn. Bẹt nạt trưởng trấn, ngươi cùng người nhà của ngươi mấy ngày nay trước hết ở tại hành quân trong lều vải. Vâng, lãnh chúa lao ra. Đủ rồ bước vào trong phòng, Andy quản gia tại chiếc ghế giường trên một tầng cái đệm, khiêng chiếc ghế đưa đến lãnh chúa cái mông dưới đáy. Andy, đem bẹt nạt hô thì đến. Trưởng trấn đi vào gian phòng, nhìn thấy đủ rồ sau chủ động một chân quỳ xuống. Lãnh chúa lao ra, ngài có cái gì phân phó? Bẹt nạt đoán không được tuổi trẻ lãnh chúa ý nghĩ, trong lòng có chút phỏng đoán bất an. Đứng lên nói chuyện, ta có việc muốn hỏi ngươi. Trung niên trưởng trấn đứng lên, có chút không người, bộ dáng cung kính. Trên trấn có bao nhiêu dự trữ lương thực? Dân trấn danh sách có hay không, lấy ra cho ta nhìn xem. Bẹt nạt mồ hôi lạnh đều chảy xuống, nghĩ lầm tân nhiệm lãnh chúa hỏi ra hai vấn đề này, là dự định đến bờ Black Fort Dẹt trấn hút máu, hút xong liền chạy. Lãnh chúa lao ra, trên trấn nhà kho hoang phế rất lâu, chúng dân trong trấn bụng ăn không no, căn bản không có dư thừa lương thực, còn như dân trấn danh sách tạm thời không có, chỉ là trên trấn ta ước chừng có 140 hộ người tả hữu. Trưởng trấn trả lời thời điểm, thanh âm đều có chút hứa run rẩy. Đủ rồ đối với bẹt nạt câu trả lời này, không có cảm thấy ngoài ý muốn, dị vãng tử tức linh dưới đáy tiểu trấn, như thế nghèo khó cũng không phải số ít. Ta cần một phần dân chấn danh sách, ngươi đi đăng ký một chút, cụ thể đến mỗi người, nếu là phía sau phát hiện có hay không đăng ký nhập sách, hết thể biến thành nô lệ. Còn có, ta cần một vị đối phụ cận hoàn cảnh hết sức quen thuộc người, ngày mai đem hắn mang tới. Đối với đủ rồ yêu cầu, trưởng trấn không dám cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý chuyện giao phó xong, đủ rồ đem bẹt nạt đuổi ra ngoài, chuẩn bị tay thư phòng của mình cùng lâm thời luyện kim thất. Tòa thành trong ngắn hạn cũng không cần suy nghĩ, tại lãnh chúa phủ đệ còn không có kiến tạo tốt trước đó, mình tất nhiên sẽ ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Có nhãn lực gặp quản gia Andy bắt đầu hỗ trợ, sửa sang lại một cái lâm thời thư phòng ra. Rời đi lão lãnh địa thời điểm, Đủ Rồ cố ý mang tới mình tư nhân thư tịch, chừng một hòm gỗ lớn, trong mắt hắn, cái này dương thư tịch nhưng so sánh kia mấy xe lương thực chân quý nhiều. Andy quản gia để binh sĩ đem nguyên một dương thư tịch chuyển vào trong thư phòng, tự tay hỗ trợ đem thư tịch dọn lên giá đỡ, hắn cùng Jolen kỵ sĩ cũng là lãnh địa bên trong số lượng không nhiều biết chữ người. Đối với cái này cơ linh tiểu quản gia, Đủ Rồ vẫn tương đối yên tâm, chỉnh lý xong thư phòng sau, tiểu quản gia thối lui ra khỏi gian phòng. Màn đêm buông xuống, Đủ Rồ ngồi ở một tấm khuyết rác dày bàn gỗ trước, đen gỗ hồ đảo trên mặt bàn điểm một chi ngọn nến, tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, tuổi trẻ pháp sư nhắm mắt lại, lâm vào suy nghĩ trạng thái. Tại tinh thần thức hải bên trong, Đủ Rồ nội thị thân thể của mình, tạo dựng một bộ giao diện thuộc tính. Tên: Đủ Rồ giờ dùn mòn giai trước, nhị giai pháp sư thuộc tính, thể chất 7. 2. Sinh mệnh lực, lực phòng ngự, sức chịu đựng, lực lượng 6. 4. Cơ bắp lực lượng, lực bộc phát, nhanh nhẹn 75, độ linh hoạt, cân đối năng lực, hành động tốc độ, trí lực 13. 7. Ma lực, thi pháp năng lực, tinh thần 13. 2. Cảm giác lực, ý chí lực, kỹ năng, hỏa câu thuật, viêm bạo thuật, pháp sư chi thủ, quang lượng thuật, xương giá tiếp xúc, chiều trạch thuật, ma năng chi thuẫn, cấu trúc bên trong, sơ cấp liên kim học, sơ cấp phù văn học, trung cấp dược tề học, trung cấp minh tượng pháp. Bộ này giao diện thuộc tính, cũng không phải là cái gì bẩm sinh năng lực, mà là đủ rồ trở thành thi pháp giả sau, dựa vào lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, quét hình tự thân cho ra số liệu. Nếu là có những người khác hoàn toàn buông lỏng để đủ rồ tinh thần lực quét hình thân thể cường độ, cũng có thể sử dụng bộ này bảng, chỉ là năng lực nói thì cần muốn đối phương thi triển, chỉ dựa vào tinh thần lực là quét hình không ra được. Đoét. Đủ rồ giờ dùng mòn, bản lĩnh chủ tay trái luyện kim thuật, tay phải dược tề học, ngực hoa văn 6 mang tinh ma pháp trận, phía sau vẽ ma pháp phủ văn tinh trung bá quốc, ngươi nói với ta muốn cái gì hệ thống hắc, lao tử chính là treo. Chương 04, lương thực dự trữ, bỡ lạch tờ sông chương 04, lương thực dự trữ, bỡ lạch tờ sông đủ rồ xếp bằng ở phòng ngủ trên giường, tiến vào minh tưởng trạng thái, đến nửa đêm, trí lực cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất có chút dâng lên, cảm thấy có điểm đầu phát trướng về sau, nằm vật xuống xuống tới, gấp chăn lên, rất nhanh ngủ thật say. Ngày kế tiếp, ngủ đến tự nhiên tỉnh đủ rồ tinh thần sung mãn. Tại Andy phục thị xuống dưới ăn bữa sáng, vẹn vẹn phổ thông nương cá hồi cùng xúc nấm, liền để cổng phòng thủ hai tên binh sĩ thẳng nuốt nước miếng. Những này ở đâu ra? Đủ rồ tò mò, gặm rất nhiều ngày bánh mì trắng, bây giờ những này dĩ vãng chẳng thèm ngó tới đồ ăn cũng có thể ăn đến say sưa ngon lành. Cá hồi là dân chấn từ bờ lạch tở sông đánh bắt đi lên, súp nấm cũng là bọn hắn tại chân núi hái. Tiểu quản gia thành thật trả lời. Đu Dồ hơi nhíu lên lông mày, coi là những thức ăn này là Andy dẫn đầu binh sĩ từ dân chấn trên tay vào tới. Tuy nói lãnh địa tất cả đồ vật thuộc về với lãnh chúa, chỉ là Đu Dồ thân là người thi pháp, nhận người thi pháp quan niệm ảnh hưởng, từ đầu đến cuối tin chắc đồng giá trao đổi nguyên tắc. Bất luận cái gì miễn phí có được đồ vật, thường thường phía sau cần trả giá càng lớn đại giới. Mặt khác ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút thương hại Mỹ Đức, không nguyện ý làm nghiền ép cùng khổ bình dân máu lạnh lãnh chúa. Một bên tiểu quản gia nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý tới hắn biểu lộ không vui, lập tức biết hắn hiểu lầm. Đại nhân, đây đều là dùng đồng tệ từ dân chấn trong tay mua sắm, ta nghĩ thẩm cũng không thể để ngài mỗi ngày gặm bánh mì cùng khoai tây. Nghe xong sau, Đu Dồ nhăn lại lông mày dần dần buông ra. Andy, cái này bờ Black Forest chấn như là lao phụ nhân sữa, càng gối không tưởng nổi, căn bản không có nhiều ít lương thực. Ngươi đi thống kê một chút chúng ta bây giờ lúa mì cùng khoai tây các loại, chờ, đồ ăn có bao nhiêu. Tính toán một chút có thể làm cho chúng ta sinh tồn bao lâu. Đu Dồ vừa hạ lệnh, tiểu Andy không hổ là lão quản gia nhi tử, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với lương thực số lượng ghi nhớ trong lòng, lập tức mở miệng làm ra trả lời. Đại nhân, chúng ta bây giờ lúa mì có 1650 tờ OUNZ, 1 tờ OUNZ 0.9 cân, khoai tây ước 2235 tờ OUNZ, lúa mì trải qua nơi xay bột mài thành bột mì, tiết kiệm một chút ăn đại khái chừng 2 tháng. Không đợi tiểu quản gia đạt được đáp án, Đu Dồ trước một bước tính toán ra. Đại nhân trí tuệ như là chói mắt nhất đời sao, làm ta sợ 2 tháng thủ. Andy cũng không biết đáp án đúng hay không, chỉ là lãnh chúa đại nhân nói 2 tháng chính là 2 tháng. Vừa ăn điểm tâm xong không bao lâu, Bẹt Nạt trưởng trấn dẫn theo một cái trung niên người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, bị cổng Jolen kỵ sĩ ngăn lại. Chỉ vì người trung niên này, người đàn ông vạm vỡ bước chân vững vàng, gánh vác lấy một thanh không lên dây cung trường cung, bên hông còn cắm một thanh đao săn, trên mặt có một đầu mặt sẹo, hư hư thực thực giã thu tập kích qua sau lưu lại, thoạt nhìn như là một tợ săn chức nghiệp giả. Dừng lại. Kỵ sĩ đại nhân, đây là lãnh chúa lao ra yêu cầu ta mang tới người. Bẹt Nạt làm ra giải thích. Đem cung tiễn cùng đao săn lưu lại, trên người có khác vũ khí nói cũng trước thả ta nơi này, thời điểm ra đi trả lại ngươi. Nghe được muốn đem ăn cơm ra hỏa lưu lại, trung niên thợ săn chần chờ một chút, Jolen thấy thế khinh thường nói, ta còn không nhìn chúng ngươi điểm này đồng nát sát vụ. Jolen kỵ sĩ trên người màu đen bản giáp là trước mắt toàn bộ lãnh địa duy nhất một bộ áo giáp, bao quát phía sau vảy rắn rộng kiếm, nói lời này tự nhiên rất có sức thuyết phục. Bị rêu cợt một câu, thợ săn ngược lại là yên lòng, tháo xuống đao săn cùng cung tiễn, giao cho Jolen. Đi vào đi. Các loại, chờ, Bẹt Nạt cùng trung niên thợ săn đi vào sau, Jolen tò mò gậy một chút cung tiễn, cùng dùng ngón tay gõ gõ đao săn, rất nhanh liền một mặt khinh thường ném tới một bên. Bẹt Nạt trưởng trấn mang theo trung niên thợ săn đi tới Đu Dồ thư phòng cầu kiến, bị đầy giá đỡ thư tịch trấn nhiếp một chút, thái độ càng thêm cung kính. Vô luận là ở đâu cái thành trấn, thư tịch đều là quý tộc đánh dấu một trong, phổ thông bình dân ngay cả biết chữ cũng khó khăn, chớ nói chi là nhìn hiểu nội dung thâm ảo thư tịch. Hai người quỳ rạp xuống đất hành lễ, Đu Dồ đắp lên ở trong tay thư tịch, giao cho một bên tiểu quản gia, đánh giá thợ săn. Đứng lên đi. Bẹt Nạt trưởng trấn đứng người lên, giới thiệu nói, lãnh chúa lao ra, bình dân nhập sách ta đã an bài đệ ta đi từng nhà ghi danh, ta trước tiên đem quen thuộc xung quanh hoàn cảnh người tìm tới. Vị này là trên trấn ưu tú nhất thợ săn, gọi là Du Bèn, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến về đèn lầm sơn mạch đi săn, đối với bờ lách phỏ dẹt trấn cùng ngoài dãy núi vây quanh như lòng bàn tay. Du Bèn quay đầu nhìn về phía bên cạnh trường trấn, mang trên mặt một tia không thể tưởng tượng nổi. Đu Dồ quan sát được nét mặt của hắn, không khỏi lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, Du Bèn đúng không, ta cần ngươi dẫn ta đi ngươi hiểu biết cảnh vật chung quanh đi dạo một vòng, ta muốn chế tác một tấm tinh tế địa đồ. Nghe được tuổi trẻ lãnh chúa muốn vẽ địa đồ, Du Bèn từ trong ngực móc ra một quyển gia thú, thông qua tiểu quản ra tay, giao cho Đu Dồ trên tay. Lãnh chúa lao ra, đây là chính ta tự tay vẽ địa đồ. Đu Dồ mở ra địa đồ bằng gia thú, địa đồ lấy bờ Black Forest trấn vì trung tâm, tiêu ký trên trấn con đường địa hình, cùng tiểu trấn hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là tấm này địa đồ bằng gia thú ở trong mắt Đu Dồ, quá mức với thô giáp. Hai người các ngươi mang ta đi tuần sát một vòng đi. Đu Dồ mục đích minh xác, muốn tự mình đi dạo một vòng xung quanh hoàn cảnh, cũng may trong lòng đối lãnh địa có cái kỹ càng khái niệm. Vâng, lãnh chúa lao ra. Lúc ra cửa, thợ săn rủ bèn một lần nữa nhận lấy cung tiễn cùng đoàn đao, Đu Dồ gọi lên Jolen, Andy cùng mặt khác 4 tên lính, nhảy lên trước mắt duy nhất một thất chát lơ chiến mã. Con ngựa này là từ Đu Dồ xe ngựa cởi xuống, Jolen kỵ sĩ tự thân vì Đu Dồ dẫn ngựa. Black Forest trấn diện tích cũng không có bao nhiêu, chỉ có ước chừng 1-2 cây số vuông, một buổi sáng thời gian, liền đem trên trấn tất cả chủ yếu con đường đều đi một vòng. Một chút cư dân trốn ở cũ nát trong phòng, vượt qua khe hở vụn trộm quan sát tên này mới tới tuổi trẻ lãnh chúa. Tuổi trẻ lãnh chúa ngồi trên lưng ngựa, một đầu màu đen qua thai tóc ngắn, thân hình nhìn có chút gầy gò, ngũ quan thanh tú, hấp dẫn người nhất là một đôi con ngươi màu xanh lam. Mặc một thân mềm mại hoa lệ trang phục quý tộc, hất lên một tấm thuần bạch sắc da thú lớn áo, hơi có vẻ ngón tay thon dài, trên mặt nhẫn ngân đá quý tại ánh nắng chiếu dọi xuống, phản xạ ra một tia ngân sắc quang mang. Ngồi trên lưng ngựa Đu Dồ lấy ra giản dị thô giáp địa đồ bằng da thú tiến hành quan sát. Vỡ lệch tờ sông. Lãnh chúa lao ra, vỡ lệch tờ sông nằm ở tiểu trấn bên cạnh, dòng nước từ nam hướng bắc, là dân trấn dựa vào sinh tồn và tưới tiêu đồng ruộng trọng yếu nguồn nước. Du Bèn chỉ hướng bên ngoài trấn phương hướng. Mang ta đi nhìn xem. Không đến 20 phút thời gian, một đoàn người đi tới bờ lạch tở sông bên cạnh, thấy được có hơn 10 người mặc áo vải bình dân ở chỗ này bắt cá. Bình dân cầm trong tay xiên cá, hoặc là kéo lê dây gai dệt thành lưới đánh cá, chú ý tới đủ rộ một đoàn người tới gần, xa xa xoay người hành lễ sau liền vụng trộm chạy trốn. Bờ lạch tờ sông là một đầu chiều rộng 50 mét cỡ lớn dòng sông, dòng nước không thoan không nổi, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, mặt sông phản xạ ra lăn tăn bạc quang. Có thể là nhận đen lâm sơn mạch ảnh hưởng, dòng sông dưới đáy hiện ra màu đen, phản phất toàn bộ dòng sông đều là màu đen nguồn nước, tầm nhìn cực kém, chỉ là đem nước sông nâng vớt ở lòng bàn tay lại là thanh tịnh trong suốt. Lãnh chúa lao ra, bờ lạch tờ sông bên trong có không ít loài cá, ẩn giấu đi một chút nguy hiểm, là rất nhiều dân chấn bất đắc dĩ thì nơi cung cấp thức ăn. Trường chấn bẹt nạt giải thích một chút. Andy, có nghe hay không? An bài nô lệ đến đánh bắt, xung làm lãnh địa đồ ăn. Đu dỗ hạ lệnh. Vâng, lao ra. Tiểu quản gia khẽ không người, trước tiên nhớ kỹ. Tương lai phiên bản, chương 05, cổ vũ lòng người, sách khiến chương 05, cổ vũ lòng người, sách khiến tại bờ lạch tờ sông đi dạo một vòng, tự nhiên muốn đến phụ cận đồng ruộng nhìn một chút. Đu dỗ xuống ngựa về sau, tự mình dùng tay đào ra cong đến phát cứng rắn bùn đất, đặt ở trong tay vê thành một chút, lại tiến đến chót mũi người một chút, cũng không có người được thuộc về phì nhiêu bùn đất thổ mùi tanh. Lại quan sát có chút thò đầu ra mầm non, hiệu xịu bẹp, không có bao nhiêu sinh mệnh lực. Có chút than ra một hơi, Đu dỗ lắc đầu, đã đoán được nơi này thổ nhưỡng không có bao nhiêu chất dinh dưỡng, không cách nào trồng nhiều ít lương thực ra. Quả nhiên, trưởng trấn tiến lên báo cáo, nói ra để Đu dỗ thất vọng đáp án. Mùa đông bên trong, có thể tại loại này thổ nhưỡng cùng nhiệt độ sinh trưởng cây nông nghiệp chỉ có đen lúa mạch cùng lúa mì, cho dù là cây khoai tây tỷ lệ sống sót đều không cao. Cây khoai tây chỉ có thể lưu đến đầu xuân qua sau nhiệt độ lên cao lại trồng. Cây nông nghiệp bình thường một năm hai lần thu hoạch, đồng thời sản lượng không cao, ngay cả duy trì nông hộ tự thân sinh tồn đều rất miễn cưỡng. Nếu là dựa theo công quốc luật pháp thu thuế, tuyệt đại bộ phận lương thực đều phải về với lãnh địa chủ nhân, đến lúc đó khả năng ngay cả nông hộ chính mình cũng đến chết đói, căn bản rút không ra nhiều ít chất béo. Andy, an bài một bộ phận nô lệ đến trồng thực lương thực. Tuy nói trồng lương thực trong ngắn hạn không cách nào thu hoạch, chỉ là đủ rồi trong lòng sớm có biện pháp giải quyết, liền nhìn tiếp xuống có thể hay không thuận lợi tiến hành. Hạ lệnh về sau, Đủ Dỗ mở ra ở trong tay bản đồ đơn giản, phát hiện tiêu ký địa phương đều đi dạo một mấy lần, liền thừa một khối lớn trống không, viết siêu siêu mẹo mẹo đen lâm sơn mạch bốn chữ. Thợ săn vẫn là biết chữ, chỉ là cái chữ này viết tương đương xấu xí. Tại sao đen lâm sơn mạch là trống không? Ngươi không phải thợ săn sao? Nhận chất vấn, dù Ben đột nhiên quỳ xuống, đem Jolen kỵ sĩ dọa đến kém chút rút kiếm. Đại nhân, đen lâm sơn mạch bên ngoài dã thú đông đảo, ta mỗi lần đều là tại biên giới thiết một chút cạm bẫy đi săn, căn bản không dám qua với xâm nhập, đồng thời núi rừng bên trong địa hình phức tạp, ngay cả nhận ra phương hướng đều rất khó khăn, căn bản là không có cách vẽ địa đồ. Thợ săn có chút sợ hãi lãnh chúa lao ra dễ tin trưởng chấn sốc nổi lời nói, thật đem mình làm đen lâm thông. Nếu là lãnh chúa đại nhân truy cứu tới, chẳng phải là biến thành cố ý lừa gạt lãnh chúa dựa theo luật pháp, là muốn ở trước mặt mọi người làm giảo hình. Đu Dỗ trong lòng dở khóc dở cười, bình tĩnh trên mặt khỏe miệng co giật một chút. Liên quan với điểm ấy, trong lòng sớm đã đoán trước, buổi sáng tại thư phòng thì liền từ thợ săn trong sự phản ứng đoán ra được. Mặt khác đen lâm sơn mạch diện tích vượt ngang mấy cái vương quốc cùng nhiều cái công quốc, bên trong địa hình trình độ phức tạp có thể nghĩ, chỉ là không nghĩ tới thợ săn ngay cả bên ngoài đều như thế lạ lẫm. Đứng lên đi. Đen lâm sơn mạch bên trong tài nguyên đông đảo, vừa xa cẩn cỗi bờ lách phò dẹt chấn, nhất định là phải nghĩ biện pháp đi vào bên trong thu mạch tài nguyên. Khoáng thạch, vật liệu gỗ, giá thú, rau dại, dược thảo cái gì cần có đều có, tại Đủ Rồ trong mắt đơn giản chính là một tòa lấy không hết tự nhiên bảo tàng. Chỉ là mức độ nguy hiểm cũng mười phần kinh khủng, cho dù là cao giai mạo hiểm giả tiến vào bên trong, cũng không dám nói nhất định có thể còn sống đi tới, lúc nào cũng có thể bị ma thú thôn phệ. Đem địa đồ bằng da thú ném còn đưa thợ săn, từ bên hông trong túi tiền móc ra hai cái kim tệ, đặng cho dù bẹn thợ săn cùng bẹn nạt trưởng chấn một người một viên xem như ban thưởng. Hai người các ngươi nhớ kỹ, tại dưới tay của ta làm việc, chỉ cần có tài năng cùng công hiến, ta sẽ không keo kiệt đối với các ngươi khen thưởng. Tương phản có can đảm lừa gạt ta, đùa nghịch tiểu thông minh, ta sẽ làm lấy bờ lách phò dẹt chấn bên trên trước mặt mọi người, đem các ngươi treo cổ. Thợ săn cùng trưởng chấn nhận kim tệ, vừa mừng vừa sợ, vì xuống đến cho Đủ Rồ không ngừng gật đầu. Jolen kỵ sĩ cùng Andy quản gia đều xem như thấy qua việc đời người, biểu lộ không có quá đại biến hóa, mà bốn tên lính trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hâm mộ thần sắc tràn với nói nên lời. Phải biết một viên kim tệ bằng 10 mai ngân tệ, một viên ngân tệ bằng 100 mai đồng tệ. Mua sắm một khối lớn sáng bánh mì cũng bèn bèn cần 3 mai tiền đồng, một viên kim tệ sức mua có thể thấy được lốn đốn, đầy đủ một nhà ba người sinh tồn hơn nửa năm. Hai người các ngươi đi về trước đi, Bèn A, không nên quên bình dân đăng ký nhập sách chuyện. Tiếp xuống ta sau đó đạt một chút mệnh lệnh. Dù Bèn, qua ít ngày ta sẽ an bài binh sĩ tiến vào đen lâm sơn mạch, đến lúc đó còn cần ngươi dẫn đường. Vâng, lãnh chúa lao ra. Phân phát hai người, Đu Dô hạ lệnh trở về trên trấn, hắn muốn chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Thân là một pháp sư, Đu Dô cuối cùng mộng tưởng chính là trở thành truyền kỳ ma đạo sư. Nhưng cái này nói nghe thì dễ, tiến giai cần không ngừng học tập mới cao giai ma pháp, một chút cao giai ma pháp cần tiến đến công quốc thành bang pháp sư hiệp hội mua sắm sách pháp thuật, muốn hao phí kim tệ có thể xương lượng lớn. Chớ nói chi là còn muốn nghiên cứu phù văn học, dược tê học cùng luyện kim thuật, càng là mười phần nốt tiền đồ chơi. Tất cả đều không thể rời đi tài nguyên, cũng chính là kim tệ. Bởi vậy Đủ Rồ đi vào bờ Black Forest trấn, cũng không phải muốn đến kiếm sống, nhất định phải tướng lĩnh phát triển, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cung cấp tài nguyên, để cho mình có thể tại nghiên cứu ma pháp con đường bên trên thông suốt không trở ngại. Còn có, vậy không có bộ phát uy luật kinh khủng thú triều a. Thật sâu nhìn một cái nơi xa nhắm người mà vệ đen lâm sơn mạch, một loại cảm giác cấp bách để Đủ Rồ muốn nhanh chóng thành lập nên cường đại quân đội, đủ để chống cự thú triều xung kích. Ban đêm, Đủ Rồ tại trên trấn trên đất chống nổi lên đống lửa, triệu tập dưới trướng hơn 100 tên nô lệ. Phân phó binh sĩ kéo mấy ngụm nồi lớn, trong nồi chịu lên cây nấm canh cá, cùng một đủ lượng khoai tây, miễn phí phân phát cho nô lệ ăn. Các nô lệ ngay từ đầu không thể tin được, thẳng đến khoai tây cùng cây nấm canh cá tới tay sau mới cuồng hỉ lên, từng ngụm nuốt cắn đồ ăn. Ban đêm tiểu trấn đen kịt một màu, không ít dân trấn bị ánh lửa cùng động tĩnh hấp dẫn tới, đủ rồi suy tư một chút, vẫn là để binh sĩ cho các bình dân phân phát khoai tây. Các loại, chờ, các nô lệ ăn uống no đủ sau, đủ rồi mới xuất hiện tại trước mặt mọi người, bên cạnh đứng đấy 6-7 tên lính cùng tiểu bảng ra. Các ngươi bọn này nô lệ, mặc kệ các ngươi là cao ngói người, vẫn là sắc lệ người, mẹ gì người, hết thể nghe kỹ cho ta. Ta không thích nô lệ, bởi vậy chỉ cần là chăm chú làm việc cho ta nô lệ, năm cuối năm, ta biết khôi phục tự do của các ngươi tịch, để các ngươi trở thành bờ lách phò dẹt chấn dân tự do, biểu hiện ưu dị người, nhanh nhất một năm sau liền có thể thoát ly nô lệ tịch, đây là ta đủ rồ giờ dùm mòn hứa hẹn. Trừ cái đó ra, chăm chú người làm việc, có thể được sung túc đồ ăn. Các nô lệ nghe xong sau đều sôi trào lên, có chút không dám tin, chỉ là đang đuổi dọc đường, đều biết lãnh chúa ngoại trừ là một quý tộc bên ngoài, vẫn là một nắm giữ lực lượng thần bí người thi pháp. Như vậy đại nhân vật, căn bản không cần lừa gạt bọn hắn những này ra súc đồng dạng nô lệ, nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt cũng lộ ra từng tia ánh sáng ngầu, kia là tràn ngập hy vọng, chờ mong ánh mắt. Đủ rồ làm ra hứa hẹn, không chỉ là nô lệ nhóm chấn kinh, xa xa vây xem các bình dân, bẩn thỉu, mặt vàng, cơ lục soát, so nô lệ cũng tốt không có bao nhiêu, gặm khoai tây đều sợ ngây người, không thể tin được mới tới lãnh chúa thế mà như thế nhân tử. Có tài năng người, làm việc cho ta, ngoại trừ có thể ăn cơm no bên ngoài, còn có thể thu hoạch được ban thưởng. Bao quát không giới hạn trong thợ rèn, thợ đá, thợ mộc, tự tay đan, chức nghiệp giả các loại, chờ, tài năng. Đủ rồ trịch địa hữu thanh nói ra, không chỉ có là nói cho nô lệ nghe. Khó được duy nhất một lần nói ra như vậy nói nhiều, nói xong về sau, cũng không tiếp tục để ý, quay người rời đi, Jolene kỵ sĩ cùng Andy quản gia một mặt sùng bái đuổi theo. Chương 06, chiêu binh mãi mã chương 06, chiêu binh mãi mã Jolene kỵ sĩ, Andy, hai người các ngươi nghe cho kỹ. Quyển sách xuất ra đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết Internet siêu thông thuận, mặc cho ngươi đọc, Jolene, ta xảy ra bày ra một tờ sách lệnh, dán tại trên trấn bố cáo trên lan can. Ta cần ngươi từ cường tráng nô lệ bên trong cùng trên trấn bình dân bên trong, chọn lựa chiêu mộ một chi dân binh đội tiến hành huấn luyện trở thành nhất giai chức nghiệp giả chờ đợi tiến vào Đen Lâm Sơn mạch đi săn cùng thủ vệ Black Forest trấn, nhân số tối thiểu tại 50 tên trở lên, càng nhiều càng tốt. Andy, bên ngoài trấn có rất nhiều hoang phế đồng ruộng, một lần nữa khai khẩn đồng ruộng cùng bờ lạch tờ sông bên trong bắt cá chuyện liền giao cho ngươi, có thể hay không để cho lãnh địa đồ ăn chống đến hạ cái mùa thu hoạch, phải xem ngươi rồi. Hai người lúc này biểu thị không có vấn đề, còn như đủ rồi nói tới nhất giai chức nghiệp giả, kỳ thật rất có trình độ. Chỉ vì nhất giai chức nghiệp giả hạn cuối cấp thấp, một phổ thông nhân loại, thuần thục nắm giữ cơ bản vũ khí sử dụng phương thức, có nhất định sát thương năng lực, liền có thể xưng là nhất giai chức nghiệp giả. Còn như nhất giai chức nghiệp giả hạn mức cao nhất đồng dạng cực cao, lấy kỵ sĩ tùy tùng làm thí dụ, nắm giữ chiến kỹ, mặc giáp da hoặc là bản giáp, có thể bạo sát 36 tên dân binh chờ kích hoạt lên đấu khí về sau, càng là có thể trực tiếp tấn thăng làm nhị giai chức nghiệp giả, cũng chính là thanh đồng kỵ sĩ. Còn như nhất giai kỵ sĩ tùy tùng, cũng xưng là hắc thiết kỵ sĩ học đồ, cường độ thân thể đạt đến 10 điểm tả hữu liền tiếp cận cực hạn, tu hành kỵ sĩ hô hấp pháp sau, tùy thời có khả năng kích hoạt thể nội đấu khí. Mà tại nhị giai thanh đồng kỵ sĩ đi lên thì là ba giai bạch ngân kỵ sĩ, có thể đấu khí hiện hình, bám vào với vũ khí hoặc áo giáp phía trên. Còn như pháp sư chức nghiệp, nhất giai pháp sư học đồ, cần tu hành minh tượng pháp, tại tinh thần thức hải bên trong tạo dựng 6 mang tinh pháp trận, mới có thể để cho mình có được thi pháp năng lực. Tại cấu trúc một cái trung giai pháp trận, nắm giữ trung giai thi pháp năng lực sau, thì tấn thăng làm nhị giai chính thức pháp sư. Còn như ba giai đại pháp sư thì là cần nắm giữ ba cái trung giai ma pháp đi lên. Tại tinh thần thức hải bên trong cấu trúc 6 mang tinh pháp trận cũng không dễ dàng, đặc biệt là phức tạp ma pháp, thường thường cần hao phí nhiều năm thậm chí 1-2 chục năm thời gian, phải có khổng lồ tinh thần lực cùng ma lực chèo chống mới có cơ hội thành công. Đây cũng là thi pháp điều kiện tất yếu. Đủ rồi tấn thăng chính thức pháp sư chính là thuận lợi cấu trúc trung giai ma pháp viêm bạo thuật, hao tốn gần thời gian 2 năm, thuộc về tương đối nhanh. Tại tinh thần lực cùng trí lực tăng lên về sau, cấu trúc pháp trận tốc độ cũng biết tăng tốc một chút. Bởi vậy mỗi ngày ắt không thể thiếu chính là minh tưởng, tương đương với kỵ sĩ ngày qua ngày rèn luyện thể. Đem hai người chi sau khi đi, Đủ Rồ từ trong nạp giới lấy ra một quyển có giá trị không nhỏ sạch sẽ da dê, mở ra về sau phía trên trống rỗng. Lấy ra bút lông chim, dính vào có chút bốc mùi mực nước, loại này mực nước là bạch tuộc mực nước phối hợp một chút luyện kim bột phấn điều chế mà thành, có vĩnh cửu hiện hình, không chút nào phai màu hiệu quả chờ mực nước làm về sau mùi thối cũng biết tiêu tán. Ngưng thần tinh khí, tay phải 10 phần trầm ổn hạ bút, ngòi bút tại sạch sẽ trên da cửu vẽ ra từng đạo mỹ diệu đường vòng cung. Nếu như thợ săn dù bèn ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện cùng hắn địa đồ bằng da thú có rất lớn tương tự, chỉ là Đủ Rồ dưới ngòi bút địa đồ càng thêm tinh tế. 20 phút sau, một bộ Black Forest trấn địa đồ mới vừa ra lò, hoàn mỹ phục khắc lãnh địa cùng xung quanh địa hình. Đôi này với Đủ Rồ tới nói không tính cái gì, vẽ phức tạp 6 mang tinh pháp trận cùng ma pháp phù văn độ khó so cái này còn phải cao hơn không chỉ gấp 10 lần, vẽ địa đồ đối với phù văn sư tới nói đơn giản chính là trò trẻ con. Thi triển hỏa cầu thuật đưa nó nhanh chóng làm khô sau, đem ra dê địa đồ dán tại phía sau trên tường, một lần nữa tại trong nạp giới lấy ra một quyển mới không bạch dương ra. Đủ Rồ tiếp tục hạ bút, một lần nữa hội chế một bộ địa đồ, làm khô sau nhét vào trong nạp giới, nếu như đem hai quyển ra dê địa đồ lấy ra so sánh, sẽ phát hiện cơ hồ giống nhau như lúc, cùng ma pháp sao chép được cũng không kém bao nhiêu. Lúc tờ mờ sáng, nắng sớm chi chủ đẩy xuống quan huy, Black Forest trấn xương sớm còn không có triệt để tiêu tán, hai tên binh sĩ dẫm lên có chút vũng bùn con đường, đi tới trong tiểu trấn bộ bố cáo cột bên cạnh. Nơi này là ra vào tiểu trấn chủ yếu con đường, binh sĩ lấy ra một chén nhỏ nước muối chạm đặc dính ngược cây, đem khắc lấy văn tự tấm ván gỗ dán tại bố cáo trên lan can. Lãnh chúa biết coi như dán bố cáo, phần lớn bình dân hẳn là cũng xem cũng hiểu, thế là an bài binh sĩ mang tới sắt cái chiêng, đánh lên tiếng. Thương 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 bờ lách phò dẹt chấn dân chấn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bởi vậy vang dội sắt tiếng chiêng vẫn là hấp dẫn tới xung quanh hai mươi mấy tên dân chấn tò mò tiếp cận. Lãnh chúa đại nhân hạ lệnh, chiêu mộ có tài năng người, bao quát thợ rèn, thợ mộc, tự tay đan các loại, chờ, vì lãnh chúa công việc, cùng bờ lách phò dẹt chấn đem tổ kiến một chi dân binh đội, thân thể cường tráng người ưu tiên cân nhắc, mỗi ngày ngoại trừ phân phối đủ để chắc bụng đồ ăn bên ngoài, còn có một mai ngân tệ lương tuần. Binh sĩ ở bên cạnh giải thích bố cáo trên lan can nội dung, đồng thời nói rõ chi tiết ra khỏi cụ thể lãnh ngộ. Vậy xem chúng dân trong trấn nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé thai, ngoại trừ mỗi ngày có thể ăn no bên ngoài, còn có tiền lương, mặc dù mức không coi là nhiều, chỉ là cộng lại cũng coi như được 10 phần phong phú. Như thế ưu việt đãi ngộ, trung quanh dân chấn bên trong có hoài nghi người, cũng có bị đãi ngộ hấp dẫn mà kích động người. Một độc nhãn trung niên hán tử có chút chần chờ, độc nhãn hán tử hình thể gầy gò, tên là Chester, trước kia cũng coi là một thợ săn. Kết quả tại Đen Lâm Sơn mạch bên ngoài gặp một đầu mèo rừng, bị đánh lén sau tại chỗ mù một con mắt. Cũng may cuối cùng nhất dùng khảm đao đem mèo rừng bước lui, trốn về trên trấn, trong nhà phát sốt 2 ngày, cuối cùng nhất may mắn nhặt về một cái mạng. Trải qua sự kiện lần này về sau, thợ săn vốn là sợ vỡ mật, lại thêm thân thể suy yếu rất nhiều, không còn dám lên núi đi săn. Chester cùng thợ săn rủ bèn là bằng hữu, hôm qua mới nghe nói cái này lãnh chúa vẫn là rất hào phóng, xem ra lần này chiêu mộ cho ra đãi ngộ hẳn là thật. Tuy nói mù một con mắt, chỉ là mình ngoại trừ đi săn bên ngoài, sẽ còn một chút thợ mộc sống, tỉ như dựng đơn sơ cả bẫy, chất gỗ phòng ốc các loại, cũng không biết có thể hay không đạt tới lãnh chúa đại nhân chiêu mộ yêu cầu. Do dự một hồi, Chester gạt mở đám người, đi vào binh sĩ trước mặt, hấp dẫn hai tên binh sĩ lực chú ý ngươi gọi cái gì tên? Có cái gì tài năng? Chester đem thủ nghệ của mình sống giới thiệu một chút, trong lòng có chút phỏng đoán bất an. Hai tên binh sĩ liếc nhau một cái, để hắn đi trưởng trấn quê quán, cũng chính là hiện tại lâm thời lãnh chúa phủ đệ tìm một cái gọi Andy người của con ra. Nghe được có hy vọng, Chester trên mặt lộ ra ý mừng, cảm ơn hai tên binh sĩ sau, quay người đi dọc theo đường phố đi, không bao lâu liền đi tới lãnh chúa nơi ở cổng tiểu viện có mấy tên binh sĩ tại phòng thủ, độc nhãn hán tử có chút sợ mất mật đi tới. Đại nhân, ta gọi Chester, tìm đến Andy đại nhân. Vào đi. Binh sĩ không có làm khó dễ, dẫn theo độc nhãn hán tử tiến vào biệt tử, tại một gian phòng gặp được tiểu quản gia. Andy cho hắn ghi danh tên, kỹ càng hỏi thăm Chester năng lực. Ngươi tới bởi bạn, hiện tại trên trấn rất nhiều phòng ốc đã hoang phế, ta sẽ cho ngươi an bài 10 tên nô lệ, ngươi đem những phòng ốc kia tu sửa bắt đầu. Chester cũng là từng thấy máu hán tử, lúc này nội tâm dần dần an định xuống tới, không còn như vậy khẩn trương, đầu não linh hoạt không ít. Andy đại nhân, tu sửa phòng ốc cần đại lượng gỗ thô, ta cần càng nhiều nhân thủ chặt cây vật liệu gỗ. Chester đưa ra yêu cầu, Andy quản gia tưởng tượng cũng hợp lý, vung tay lên, lại phân phối 20 tên nô lệ cho hắn. Mau chóng, những này phòng ốc sau này sẽ trở thành dân binh đội cùng các ngươi những này công tượng trụ sở. Tiểu quản gia làm liền làm, lập tức điều phối 30 tên nô lệ nghe theo sắp xếp của hắn, đồng thời điều động 2 tên lính đi theo, mị kỷ danh nói là chăm sóc. Chương 07, quy hoạch, thu thập tài nguyên chương 07, quy hoạch, thu thập tài nguyên trong thư phòng, Đủ Rồ đứng tại trước bàn, cầm trong tay bút lông chim, tại một tấm dài nửa mét trên giấy da dê phát họa lấy cái gì. Andy quản gia đi vào phòng, không dám lên tiếng quấy rầy, đứng tại nơi hẻo lánh lẳng lặng chờ đợi lãnh chúa lao ra vẻ xong. Không bao lâu, Lũ Dỗ liền để xuống bút lông chim, lúc này Andy mới dám lên tiếng báo cáo, "Đại nhân, ngài lời nhắn nhủ chuyện đã an bài xong xuôi, bẹn nạt trưởng trấn ở bên ngoài cầu kiến." Lũ Dỗ không có nhận hắn, vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đến gần. Andy đi tới, thuận lãnh chúa đại nhân ngón tay nhìn về phía trên mặt bàn trang giấy. "Đại nhân, đây là..." Tiểu quản gia con ngươi dần dần phóng đại, đáy mắt ẩn giấu đi một tia chất vấn. "Đây là bờ Black Fort dẹp trấn quy hoạch cầu, từ nay về sau cứ dựa theo cái phương hướng này đi sửa thiện kiến trúc." Đủ Rồ khoe miệng ngậm lấy vẻ hài lòng mỉm cười. Trên bản quy hoạch cầu bờ Black Fort dẹt chấn diện tích so hiện tại thực tế diện tích lớn hơn đến tận gấp mấy chục lần, trong đó nhiều loại kiến trúc cùng con đường phương hướng đều đã hoạch định xong. Cũng có trách Andy nội tâm chất vấn, hắn thấy coi như có thể thuận lợi kiến tạo bắt đầu, cũng tối thiểu cần 100 năm lâu. Đại nhân, có ngài dẫn đầu, bờ Black Fort dẹt chấn chắc chắn phát triển không ngừng. Mặc kệ tin hoặc không tin, tiểu quản gia dâng lên khen ngợi. Đủ Rồ chỉ là ngắn ngủi chia sẻ muốn hưng khởi mà thôi, rất nhanh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đem quy hoạch cầu thu vào, đi đem bẹt nạt hô tiền đến. Quản gia gọi đến trưởng trấn tiến vào thư phòng lúc, Đủ Rồ đã ngồi về đệm lên chăn lông trên ghế. Bẹt nạt bưng lấy một quyển sách bản thảo, hành lễ kết thúc sau nộp tới, đồng thời báo cáo tình huống. Lãnh chúa lao ra, lãnh địa tất cả bình dân đều đã đăng ký nhập sách, tổng cộng 131 hộ, 472 nhân khẩu. Đủ Rồ nhìn cũng chưa từng nhìn, đem danh sách ném cho Andy sau, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vợ Black Fort dẹt trấn binh sĩ không tính đi vào, nô lệ tăng thêm bình dân mới số 700 người không đến, tại đồ ăn khan hiếm thời điểm, nhân khẩu tự nhiên là càng ít càng tốt. Chỉ có cơ bản vấn đề thức ăn giải quyết về sau, những nhân khẩu này tài năng chuyển đổi thành sức sản xuất. Trước giải quyết vấn đề thức ăn đi, phía sau lãnh địa nhân khẩu không đủ tình huống chỉ có thể thông qua thu nạp lưu dân cùng lượng lớn mua sắm nô lệ giải quyết. Như thế xem ra, chế độ nô lệ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu chỉ cần cung cấp thức ăn là được, không cần giống bình dân đồng dạng cần trả tiền lương. Nghĩ thông suốt về sau, cân nhắc đến trưởng trấn tại bờ Black Fort dẹt trấn đợi thời gian lâu dài, vẫn có một ít lực ảnh hưởng. Thế là Đủ Dỗ hạ đạt mấy đầu sách lệnh, mệnh lệnh Bẹt Nạt nhất định phải hoàn toàn phối hợp Andy quản gia xử lý những sự tình này nghi, bao quát tu sửa dựng phòng ốc, hàng rào, cùng trông chọn, bắt cá các loại, đồng thời còn được đến chỗ tuyên truyền để chúng dân trong trấn tích cực báo danh dân binh đội. Thời gian 10 phần quý giá, chính Đủ Dỗ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có cách nào mỗi cái trình tự đều theo sát, chỉ có thể để dưới tay đáng tin người đi xử lý. Tới gần giữa trưa, tương đối hừng hực ánh nắng địa cơ tàn rét lạnh. Blackford trấn bên ngoài rậm rạp gỗ sam rừng, độc nhãn thợ săn Chester, hoặc là nên gọi là độc nhãn thợ đốn tuổi, lúc này mồ hôi nhễ nhại, trong tay nắm một thanh đốn tuổi dùng dị sét búa sát, lòng bàn tay bọc một tầng vải bố, huy động lưỡi búa hướng phía một viên vân sam dưới đáy điên cuồng đánh. Đoá 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 kích ẩm. Có tiết tấu tiếng đốn tuổi vang lên, trải qua gian khổ, đường kính khoảng 40cm sam cây cuối cùng bị chém ngã. Rời giường đến bây giờ chưa có ăn trẻ sợ sớm đã bụng đói kêu vang, một trận bạo chặt về sau lúc này đã đói đến choáng đầu hoa mắt, đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ba tên nô lệ tiến lên, hai nam một nữ, trong tay cầm lưỡi dao thô ráp làm búa, thanh lý thân cây phần nhánh. Kinh lịch 2-3 ngày nghỉ ngơi sau, các nô lệ trạng thái thân thể khá hơn một chút, mặc dù vẫn là rất gầy yếu, chỉ là không còn là ma bệnh bộ dáng, nhìn so trẻ sợ còn tốt hơn một chút. Các nô lệ thật vất vả đem nhánh cây thanh lý xuống tới, một cây đường kính hơn 30cm, dài 4m nhiều gỗ thô liền sơ bộ thành hình. Hai tên nam nô lệ gọi tới mấy người hỗ trợ, những này gầy yếu nô lệ cần mấy người hợp lực tài năng nâng lên căn này gỗ thô, nếu để cho kích phát ra đấu khí kỵ sĩ tới, chỉ cần một người cũng đủ để. Nữ nô lệ thì là ngồi xổm trên mặt đất thu lấy chém vào xuống tới nhánh cây, những cành cây này mang về phơi làm sao có thể trở thành thích hợp củi lửa. Chester than ra một hơi, cố nén mê mội đứng dậy, ngày đầu tiên làm việc, nếu như thời gian nghỉ ngơi quá dài, sẽ để cho chồng coi binh sĩ nghĩ lầm hắn lười biếng, nói không chừng trở về sau sẽ bị đưa lên 100 liên rút. Đồ ăn đến rồi. Có hai tên binh sĩ ôm hai cái thùng gỗ lớn đi tới, trong đó một thùng là trứng khoai tây, một thùng là rau dại cây nấm hầm hồ rán. Lập tức tất cả nô lệ ném ra trong tay sống, như ong vỡ tổ vây quanh. Người người đều có, không cho phép tranh đoạt. Một tên binh lính rút ra trường kiếm, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt dò xét một vòng về sau, những này nô lệ bắt đầu bình tĩnh lại, từng cái tiến lên nhận lấy. Choáng đầu hoa mắt trẻ sợ khi nhìn đến đồ ăn về sau bạo phát ra thân là thợ săn thì linh mẫn thân thủ, vượt qua mấy tên nô lệ sau, xếp tại vị thứ hai. Thành công nhận lấy đến nửa viên lớn chừng quả đấm khoai tây, cùng một tô mì rán. Khoai tây còn có dư ồn, hồ rán cũng còn tại bốc lên khói trắng, trẻ sợ đội vã không nhịn nổi gặm một cái khoai tây. Ở thỏa mãn, nước mắt tại còn sót lại độc nhãn trong hốc mắt đảo quanh, đơn giản đồ ăn để trẻ sợ kém chút rơi lệ. Đã nhớ không rõ bao lâu có thể ăn vào như thế tốt đồ ăn, cơ hồ là ăn như hổ đói ăn xong, dùng cuối cùng nhất một ngụm khoai tây đem chén gỗ dưới đáy hồ rán lau sạch sẽ sau nhét vào miệng bên trong. Miễn cưỡng ăn lửng dạng, Chester cuối cùng cảm giác thể lực khôi phục chút, vào ăn thời gian qua sau, tiếp tục cầm lấy búa sắt bắt đầu chặt cây. Ngoại trừ bên này tại chặt cây vật liệu gỗ bên ngoài, tại ở gần bờ lệch tờ sông không xa giáng ngoại, nơi này có thật nhiều sao lãng đi đồng ruộng, tạp thảo tùng sinh. Mặt khác một chi nô lệ đội ngũ đang tại nơi này thanh trừ cỏ dại tươi tốt, độ cao phổ biến có nô lệ đuổi như vậy cao. Cỏ dại thanh lý tốc độ chậm chạp, bộ rễ ôm tại thổ nhưỡng bên trong rất sâu, cũng may nô lệ nhân số không ít, trong vòng một canh giờ cũng có thể thanh lý một khối đồng ruộng. Ôi, có rắn, muốn chết rồi. Một nam nô lệ ngồi trên mặt đất, ôm mình chân hô hoa lên, chân bên trên có hai cái nhỏ bé lỗ thủng, gọi tiếng thê lương, phảng phất biết sắp độc phát thân vong. Một nữ nô lệ cầm bước lên một đầu dài nửa mét tiểu xà, hảo tâm dò hỏi, có phải hay không bị loại rắn này cắn? Thụ thương nam nô lệ cẩn thận phân biệt một chút, nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, loại rắn này không có độc. Nữ nô lệ giải thích. Nam nô lệ nửa tin nửa ngờ đứng lên, phát hiện máu đã ngừng lại, cảm giác cũng xác thực không có dị dạng, cao cao nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Trung quanh nô lệ phát ra chảo phúng tiếng cười, đối với hắn quăng tới khinh bị ánh mắt, để hắn mặt đỏ lên, vùi đầu tiếp tục đổ cỏ. Các nô lệ cầm lấy cây gỗ đánh bụi cỏ, quả thật hù chạy mấy đầu tiểu xà. Bốn đầu đại hắc nhu ở bên cạnh nhàn nhã gặm tươi mới cỏ dại, cùng hình thể gầy yếu nô lệ tương phản, bốn đầu trâu đen từng cái phiêu phì thể trắng. Đợi đến khai khẩn đồng ruộng thời điểm, cái này bốn đầu trâu đen thế nhưng là cày chủ lực, có thể đỉnh mấy chục tên nô lệ cầm thủng sắt cùng cốt xới đất. Chương 08, xiên cá thiếu niên ngươi uy vũ hùng tráng. Chương 08, xiên cá thiếu niên ngươi uy vũ hùng tráng. Chương 08, xiên cá thiếu niên ngươi uy vũ hùng tráng. Lãnh chúa đại nhân hạ lệnh, những cỏ dại này đốt cháy xong cho rơm rạ hất tới đồng ruộng bên trong. Binh sĩ hạ đạt chỉ thị, canh tác nô lệ mặc dù không rõ tại sao, bất quá vẫn là thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh. Đem cho than vung đến trong ruộng, lại từ bờ lệch tờ sông đào một đầu nhỏ cống rãnh, đem băng lánh nước sông dẫn vào đến trong ruộng. Chờ đợi đồng ruộng mềm hóa sau, lại để cho bốn đầu trâu đen mặc lên cày cỗ, đem đông cứng bùn đất lật quấy đều đều. Lơi lòng bùn đất có thể cho tiếp xuống lúa mì hạt giống cung cấp tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh. Cho than cũng biết tại châu cày qua địa chi sau, chìm vào trong đất bùn, cuối cùng nhất trải qua ăn mòn phân giải trở thành tự nhiên phân bón. Bởi vì Đủ Dỗ ở kiếp trước cũng không phải chuyên nghiệp nông dân, chỉ biết là một chút mơ hồ trồng kinh nghiệm, còn biết sau này dội lên men sau phân chuồng, có trợ với đề cao sản lượng. Cái này cơ bản trồng thủ đoạn, đối với sản lượng có thể có bao nhiêu tăng lên, Đủ Dỗ kỳ thật trong lòng cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, càng nhiều tin tưởng với mình nắm giữ luyện kim học cùng dược tề học. Trong khoảng thời gian này không làm gì nhàn, Đủ Dỗ liền trốn ở mình luyện kim trong phòng thí nghiệm, dốc lòng nghiên cứu thực vật luyện kim thuật, hy vọng có thể đề luyện ra có trợ với cây nông nghiệp sinh trưởng luyện kim bột phấn hoặc là dược tề loại hình, cùng loại với ở kiếp trước phân hóa học, trước mắt đã có nhất định tiến triển, liền khiếm khuyết khâu mấu chốt nhất. Mà tại bờ lệch tờ sông bên cạnh chợt hẹp chỗ, nơi này là một chỗ nhánh sông liên tiếp lấy bờ lệch phò dẹt dãy núi, trung quanh cây cối xanh um tươi tốt. Cuồn cuộn lấy nước sông mang đến càng nhiều mới mẻ khí thể, bởi vậy đoạn này nhánh sông cá bơi rõ ràng so còn lại khúc sông muốn bao nhiêu. Khí hậu mới vừa tiến vào mùa đông, mặt sông chưa kết băng. Hai mươi mấy tên nô lệ thay phiên trôi tiến vào băng lạnh thấu xương trong nước sông không tới giữa hai đùi. Các nô lệ cố nén thấu xương giá lạnh, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền phải lên bờ thay người. Mặc dù nước sông băng lạnh thấu xương, khó mà chịu đựng, thậm chí ngày sau sẽ còn lưu lại bệnh căn, chỉ là các nô lệ cũng không được lựa chọn, chỉ có thể kéo lấy lưới đánh cá, đánh bắt lấy trong nước sông cá bơi. Có cá lớn, mò lên bốn tên nô lệ vừa xuống sông không lâu, vẫn chưa tới nửa phút thời gian liền quăng đến sắc mặt tím lại, tranh thủ thời gian kéo lấy lưới đánh cá hướng trên bờ đi. Thật lớn một đầu tinh bảy cá. Lưới đánh cá bên trong tinh bảy cá chừng 17-18 tờ ounz nặng, còn tại không ngừng dãy rủa, loại cá này loại chất thịt tươi ngon, nếu như không có ngoài ý muốn, đêm nay sẽ xuất hiện tại lãnh chúa đại nhân bàn ăn bên trên. Các nô lệ phía sau bốn tên lính ánh mắt tỏa sáng, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, cũng biết lãnh chúa đại nhân khẩu vị kỳ thật không lớn. Đầu này mười mấy tờ ounz nặng tinh bảy cá nhiều không nói, vô cùng có khả năng có bọn hắn những binh lính này một khối nhỏ, bởi vậy nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thay người, đến phiên các ngươi. Thay đổi bốn tên nô lệ xuống nước, qua rất lâu đều không thu hoạch được gì, không kiên trì nổi rét lạnh sau chỉ có thể lên bờ. Đổi lấy là các binh sĩ ánh mắt lạnh như băng cùng khuôn mặt, đem cái này mấy tên nô lệ dọa cho phát sợ. Nếu như trước khi trời tối đều không thu hoạch, như vậy các ngươi mấy người kia đêm nay bữa ăn giảm phân nửa, đánh bắt thành công đêm nay tăng thêm một khối cá nướng thịt. Một tuổi tác khá lớn binh sĩ ra lệnh, liên quan với điểm ấy, Andy quản gia có sớm đã thông báo, bởi vậy cũng không tính là tự tiện chủ trương. Ở đây nô lệ bên trong, có một vị bộ dáng non nớt nô lệ, nhìn chỉ có 13-14 tuổi lớn nhỏ, vẫn là người thiếu niên. Mấy vị đại nhân, ta muốn đơn độc bắt cá. Ta là bắt cá hảo thủ. Thiếu niên tên là Joby, từ nhỏ sống ở bờ biển, luyện thành một tay tinh xảo xiên cá kỹ thuật. Trải qua chiến loạn sau chạy trốn đến công quốc, kết quả một cái sơ sẩy bị lòng dạ hiểm độc nô lệ thương nhân bắt lấy, sung làm thương phẩm. Vừa rồi tinh tế quan sát một chút đoạn này nhánh sông, phát hiện đấy nước mặc dù là màu đen, thấy không rõ có hay không cá bơi trải qua. Chỉ là Joby có một cái năng lực thần kỳ, chỉ cần hắn đứng tại trong nước, có thể đại khái cảm giác được bên cạnh có hay không cá bơi trải qua. Lần này nô lệ phân phối công việc, hắn cũng là chủ động đưa ra muốn tới bờ sông bắt cá. Dẫn đầu binh sĩ mòn đối với hắn có chút ấn tượng, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đại nhân, ta cần một chi xiên cá, có thể hay không cho ngươi mượn dao găm dùng một lát? Thiếu niên Joby đưa ra yêu cầu, mòn mỉm cười, tự tin đem bên hông dao găm tính cả vỏ đao ném cho thiếu niên. Các loại, chờ, Joby từ phụ cận cây cối bên trong nạo một chi cao cỡ nửa người đoạn mâu sung làm xiên cá sau, cung kính đem dao găm còn đưa binh sĩ mòn. Mấy tên binh sĩ một mặt tò mò, muốn nhìn một chút thiếu niên đến cùng có cái gì xiên cá thủ pháp, lại dám tự tin như vậy có thể tại đen như mực trong nước sông xiên đến cá, cũng không thể là loạn xiên một trận đi. Mòn đã nghĩ kỹ đối phương nếu như một trận toi công bận đột, trở về sau muốn thế nào trừng trị tên tiểu tử này. Dô bị xuống nước, bởi vì vóc dáng không cao, nước sông ngập đến hắn phần eo vị trí. Đứng bước vàng, đã con mắt không nhìn thấy, dô bị dứt khoát nhắm mắt lại. Hành động này để bên dòng suối bên trên binh sĩ cùng các nô lệ mở to hai mắt nhìn, chậm đợi thiếu niên biểu diễn. Dô bị đứng tại chậm rãi chạy xuôi trong nước sông tinh tế cảm giác, nâng cầm ba ngón thô xiên cá, rõ ràng cảm giác được có một đầu cá bơi đong đưa cái đuôi từ bắp chân bên cạnh sẽ qua. Đến rồi. Nhiều năm bắt cá tiếp sống để hắn cơ hồ là tính phản xạ đến hướng xuống một xiên, xiên cá trực tiếp không có vào trong nước sông, động tác rõ ràng lưu loát. Các loại, chờ, dù bị một lần nữa nâng lên xiên cá thời điểm, xiên cá bên trên thỉnh lình treo một đầu hình thể không nhỏ đỏ cá hồi, hẳn là có 7-8 tờ ounz nặng, còn tại không ngừng bay nhảy. Hoa ô thật sự là thần kỳ tiểu tử. Ha ha, tiểu tử, một lần nữa. Mấy tên binh sĩ ồn ào, muốn nhìn một chút có phải hay không vận khí dỗ bị chế trụ mang cá, đem cá hồi ném lên bờ sau, lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau xuất thủ lần nữa, lại là thành công thu hoạch một đầu 4-5 tờ ounz miệng lớn tức. Gánh không được giết lạnh, thiếu niên đem xiên cá gánh tại trên bờ bay, bỏ lên trên bờ sông. Các binh sĩ thổi lên huýt sáo, vì thiếu niên thần hồ kỹ thủ pháp lớn tiếng khen hay, cầm đầu mòn đi tới, vô vô bờ vai của hắn, sợ hãi than nói, ta nhớ được ngươi gọi rổ bị đúng không, thân thủ tốt. Trở về sau ta liền bẩm báo đại nhân, tận lực để ngươi một năm sau miễn trừ nô tịch, khôi phục sự tự do. Mòn biết rõ đối phương loại này xiên cá kỹ nghệ giá trị, khả năng không cần chờ một năm, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình dân thân phận. Các loại, chờ, sang năm đầu xuân hoặc là mùa hạ, đến lúc đó không cần lại thụ nước sông đóng băng nỗi khổ, đối phương vô cùng có khả năng một ngày xiên bên trên mấy trăm tờ ounz cá bơi, đối với lãnh địa giá trị không thể nghi ngờ. Thiếu niên nghe xong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cách đó không xa các nô lệ cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Thay phiên mấy tên nô lệ xuống sông, lão binh mòn đột nhiên cảm thấy nội tâm run sợ một hồi, phản phất là làm con muỗi bị để mắt tới cảm giác. Rút ra trường kiếm, nhịn không được vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ phát hiện loại nguy hiểm này cảm giác nơi phát ra. Còn lại ba tên lính cũng không còn vui cười đùa giỡn, đồng dạng rút ra trường kiếm, cảnh giới lên, chỉ có các nô lệ không rõ ràng cho lắm. Có được nhạy cảm sức quan sát thiếu niên dỗ bị phát hiện không thích hợp, tiến tới binh sĩ bên người tìm kiếm che chở. Dù sao bây giờ mình là lãnh chúa tài sản, binh sĩ có nghĩa vụ bảo hộ hắn. Mà cảm giác nguy hiểm đầu nguồn kỳ thật liền giấu ở trong nước sông, ngay tại mấy tên nô lệ nắm chặt vài đầy thô dây thừng chế lưới đánh cá, còn tại chờ đợi cá bơi mắc câu thời điểm, thật tình không biết bọn hắn đã trở thành con mồi. Đánh đến, có cá lớn, nhanh kéo. Cảm giác có trên trăm tờ ounz. Chương 09, học sinh kém mệnh dược tề chương 09, học sinh kém mệnh dược tề chương 09, học sinh kém mệnh dược tề một thanh dị sét xin sắt từ trong nước vượt qua mặt nước, đâm thật sâu vào một nô lệ phần bụng. A a nô lệ phát ra tiếng kêu thảm, còn lại ba tên nô lệ cuống quýt vứt bỏ trong tay lưới đánh cá, đào mệnh giống như leo lên bờ. Địch tập, thụ thương nô lệ còn chưa chết ấu, che lấy thụ thương phần bụng, dãy rủa muốn thoát đi, thợ săn thoát ra mặt nước, cuối cùng để các binh sĩ thấy do nó chân thực khuôn mặt. Đây là một đầu cá con quái, thân hình gầy gò, bộ dáng xấu xí, toàn thân trên dưới hiện đầy lục sắc vảy cá, cầm trong tay một thanh dị sét xin sắt. Đứng người lên sau ước chừng đến nô lệ ngực cao, tại bị thương nô lệ phía sau truy sát. Hai con màng trạng sau chi đạp một cái, hướng phía nô lệ đánh tới, xiên cá từ nô lệ sau lưng cắm vào, xiên phong lộ ra ngực. Nhận một kích chí mạng, nô lệ bất lực ghé vào bờ trên gành bãi, cá con quái nắm chặt hắn vải bố ra áo, đem hắn thi thể hướng trong nước xuống kéo. Đáng chết. Cùng tiến lên, chém chết đầu này xấu xí ngư nhân. Mòn giận không kèm được, mấy tên binh sĩ liên nhau, đồng loạt nhanh chân nhảy vào bãi sông. Phải biết, nô lệ bị tiểu quái vật giết chết, làm giám thị mấy tên binh sĩ cũng là có trách nhiệm, nếu như không thể đem công chống đỡ qua, trở về sau là phải bị trách phạt. Lão binh mòn kiếm kỹ không tệ ưu tú, nhảy qua đi thời điểm, giơ cao lên trường kiếm, mục tiêu nhắm ngay cá con quái nắm cầm vũ khí lợi trảo. Thành công trúng đích, cá con quái phản ứng không kịp, tinh tế khô héo cổ tay ứng thanh mà đứt, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mấy cái trường kiếm đâm vào thân thể của nó, ngay sau đó đối với nó giống như nổi điên cùng chặt, ngư quái trên người lần phía năng lực phòng ngự mặc dù không tệ, vẫn là trong nháy mắt bị chém vào phá thành mảnh nhỏ. Cá con quái bị ném lăn tại trong nước sông, các binh sĩ cầm lôi kéo lấy nó thi thể, đem nó cùng nô lệ thi thể cùng nhau kéo lên bờ. Trên thực tế, nếu như không phải trong nước, cá con quái sức chiến đấu cũng liền cùng một cầm trong tay xin phân nông dân ngang hàng. Còn như cùng bốn tên nhận qua huấn luyện binh sĩ so sánh càng là không thể so sánh, một đối một đều không có chiến thắng khả năng. Trên bờ nô lệ sớm đã run lẩy bẩy, trốn đi, không thể tin được chỉ là tại trong sông bắt cái cá mà thôi, cũng biết gặp được loại này nguy hiểm chí mạng. Mòn nhìn sắc trời một chút, phát hiện không còn sớm, thế là phất phất tay. Hôm nay tới trước nơi này, đi về trước đi. Các nô lệ nâng lên sọt cá, kéo lấy ngư quái thi thể, tay chân lênh lẹ chạy về tiểu trấn. Cố này ngư quái thi thể lưu lại, kéo tới trong hầm ngầm, ta hữu dụng chỗ. Nô lệ thi thể tìm một chỗ chôn. Gọi dỗ bị thiếu niên, một năm sau cho hắn khôi phục tự do tịch, tiếp xuống biểu hiện tốt đẹp, lại cho hắn giảm bớt một chút thời gian. Đêm nay cho hắn đưa nửa cái cá đi qua, ta muốn để các nô lệ biết rõ, chỉ cần là đối lãnh địa có cống hiến, đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Trong tiểu viện, Đu Dấu ngồi xổm ở trên mặt đất, là xem xong ngư quái thi thể, đứng dậy sau bàn bố mấy đầu mệnh lệnh. Quản gia Andy bưng tới một chậu cành lá hương bổ nước, để lãnh chúa lao ra có thể rửa đi trên tay cá mùi tanh. Liên quan với bờ lệch tở sông bên trong có ngư quái chuyện, Đu Dấu là biết đến, trước đó bẹt nạt trưởng trấn có đề cập tới. Bờ lệch tở sông bên trong sản phẩm ngư nghiệp tài nguyên phong phú, hai mươi mấy tên nô lệ một ngày thời gian liền có thể đánh bắt trên trăm tờ ONG cá bơi, mà tiềm ẩn uy hiếp chính là dấu ở trong sông ngư quái. Ngẫu nhiên còn có cá sấu loại hình loài ăn thịt manh thu công kích trong sông cùng trên bờ bình dân. Tại đen nhánh đáy sông, bình dân rất khó phát giác được có ngư quái tới gần. Cho tới nay đều có đói không chịu được dân chấn, mạo hiểm tiến về bờ lệch tở sông bên trong bắt cá. Bờ lệch tở sông bên trong cá bơi là trước mắt bờ lệch phò dẹt chấn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn một trong, tạm thời không có khả năng từ bỏ. Ngày mai để các nô lệ tiếp tục bắt cá, chờ qua một thời gian ngắn dân binh đội huấn luyện ra, lại điều động dân binh bảo hộ nô lệ xuống nước. Ở trong mắt Đu Dấu, nô lệ cũng chỉ là một loại tài nguyên mà thôi, cùng bắt được cá bơi không có quá lớn khác nhau. Andy nhớ kỹ lãnh chúa lao ra mệnh lệnh, cơ linh hắn bị Đu Dấu ủy thác trách nhiệm, những ngày việc vặt vãnh tất cả đều giao cho hắn đi điều phối. Binh sĩ kéo lấy ngư quái thi thể đi xuống hầm, ngư quái cũng không nặng, dự tính chỉ có 7-8 chục tờ ONG nặng. Chỉ là thi thể bại lộ trong không khí, lại phát ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Bởi vậy binh sĩ không muốn đi lớn diện tích tiếp xúc nó thi thể, trên tay bao lấy một tấm phá bài bố, che miệng mũi kéo đi. Không lâu lắm, thông khí hiệu quả độ chênh lệch trong hầm ngầm liền tràn ngập mùi cá tanh, Đu Dấu sắc mặt bình tĩnh, hơi khẽ cau mày xuống hầm. Tay phải cầm một thanh sắc bén đoàn đao, một cái tay khác mang theo một cái cánh tay lớn nhỏ tựa một thùng, không đến dài nửa thước. U ám trong hầm ngầm nhóm lửa ánh nến, xua tán đi hắc ám, Đu Dấu ngồi xổm ở mặt đất, dùng đoàn đao xé ra ngư quái lồng ngực. Ngư quái trừng mắt cá chết, phản phất còn chưa hoàn toàn đều chết hết dáng vẻ, mang cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Đu Dấu một điểm phản ứng đều không có, rạch ra một cái khe sau, rút ra tượng một thùng một nhét. Tay trái mở ra, bao trùm lấy một tầng màu lam ma năng, rời khỏi ngư quái lồng ngực phía trên. Tại ma năng dẫn dắt dưới, ngư quái thể nội huyết dịch dọc theo mới xé ra vết thương chảy xuống, chảy đến tượng một trong thùng. Hơn một phút đồng hồ sau, tượng một trong thùng nhiều non nửa thùng ngư quái tanh hôi dòng máu màu xanh lục, ngư quái thi thể cũng làm xẹp rất nhiều. Đu Dấu nghĩ, đem hai con mắt cá chết đào ra cũng ném vào trong thùng. Xong việc, trở về mặt đất bên trên, phân phó binh sĩ đem hầm ngư quái thi thể kéo đi vùi lấp rơi. Theo bẹt nạt trưởng trấn chỗ miêu tả, loại sinh vật này huyết nhục có rất nhỏ độc tố, lại thịt là chua sót, ngay cả chó hoang đều không ăn. Thu thập ngư quái huyết dịch, Đu Dấu dĩ nhiên là có tác dụng, chuẩn bị rút ra trong máu sinh mệnh lực, dùng để luyện chế học sinh kém mệnh dược tề. Rút ra cao giai sinh vật hoặc là ma thú huyết mạch, có thể luyện chế phẩm chất cao huyết mạch dược tề, thậm chí có thể làm cho kỵ sĩ phục dụng sau, đạt tới tăng lên thể chất hiệu quả. Còn như ngư quái loại này cấp thấp sinh vật, ngay cả nhân loại cũng không bằng, chỉ có thể dùng để luyện chế học sinh kém mệnh dược tề. Đu Dấu duy nhất có thể nghĩ tới tác dụng chính là cầm đi rót nước tới tiêu cây nông nghiệp, tăng lên đen lúa mạch, lúa mì sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực một cao, tự nhiên sản lượng cũng biết tăng lên, chỉ là cụ thể hiệu quả như thế nào còn cần nhìn thực tế thu hoạch. Đi tới luyện kim trong phòng thí nghiệm, Đủ Rồ tay trái không gian giới chỉ bên trên ngân đá quý sáng lên, trên tay nhiều một cái luyện kim dùng nồi nấu quặng. Đem bình bình lọ lọ bột phấn lấy ra, bày đầy một bàn, Đủ Rồ bắt đầu nếm thử rút ra ngư quái sinh mệnh lực. Tím khoảnh lá lá cây mảnh vỡ lớn ốc xin sắc ngoài bột phấn doanh bổ xương bụi ngư quái ánh mắt mảnh vỡ một lần lại một lần thất bại, Đủ Rồ mặt không biểu tình, không ngừng điều chỉnh liều lượng cùng thành phần, dùng tinh thần lực đi cảm giác nồi nấu quặng bên trong biến hóa. Trải qua 13 lần thí nghiệm qua sau, nồi nấu quặng bên trong ngư quái huyết dịch đầu tiên là sôi trào lên, ngay sau đó luyện kim vật liệu cùng huyết dịch hoàn mỹ dung hợp, biến thành dầu có chất keo trong suốt chất lỏng sền sệt. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền ra, Đủ Rồ khoe miệng lộ ra khẽ cười ý, học sinh kém mệnh dược tề luyện chế thành công. Dựa theo luyện kim tài liệu tỷ lệ, Đủ Rồ duy nhất một lần đem tất cả ngư quái huyết dịch luyện chế thành hai bình học sinh kém mệnh dược tề, cất vào bình thủy tinh bên trong chờ đợi đồng ruộng bên trong cây nông nghiệp nảy mầm sau, liền có thể nếm thử dược tề này hiệu quả. Mệt mỏi quá, đi xem một chút sách thư giãn một tí. Chương 10, các cùng phỉ ẩn nạ chương 10, các cùng phỉ ẩn nạ bình minh sơ hiện, trời mới vừa tờ mở sáng. Một chi từ nô lệ cùng bình dân hỗn tạp cùng một chỗ dân binh đội, ước chừng 50 người, chính vòng quanh bờ lách phò dẹt trấn bên ngoài tiến hành chạy chậm, rèn luyện thể năng. So sánh với còn lại nô lệ mà nói, chi này dân binh đội thành viên mặc dù đồng dạng gầy yếu, thân cao cùng khung xương đều tương đối xuất chúng, trên cánh tay cũng có thể nhìn thấy một chút bắp thịt hình thức ban đầu. Đây là một chi trải qua nghiêm ngặt sàng chọn qua tinh nhuệ bộ đội. Trong đó nô lệ thành viên là trực tiếp tại nô lệ bên trong rút ra tương đối khỏe mạnh thanh niên trai tráng, cưỡng chế tính gia nhập dân binh đội ngũ. Mà bình dân thân phận dân binh thì là bọn hắn chủ động lựa chọn gia nhập, vì chính là mỗi ngày dân binh đội có thể cung cấp chắc bụng đồ ăn, cùng mỗi tuần một mai ngân tệ tiền lương. Dù là biết gia nhập dân binh đội về sau, tiếp xuống có thể sẽ chấp hành một chút nguy hiểm mệnh lệnh, cũng không có lựa chọn khác. Ngoại trừ mới gia nhập dân binh đội nô lệ cùng bình dân cần chạy bộ sáng sớm bên ngoài, tại lãnh chúa lao ra mệnh lệnh dưới, ban đầu 30 tên lính cũng gia nhập chạy bộ sáng sớm hàng ngũ. Chỉ là khách quan với dân binh đội thành viên chạy thở hổn hển, cái này 30 tên lão binh sĩ thì lộ ra thành thạo điêu luyện, chạy xong một vòng xuống tới chỉ là có chút thở. Có mấy tên thể chất hướng nhị giai chức nghiệp giả đến gần lão binh càng là khí đều không thở một ngụm, cho thấy tốt đẹp tố chất thân thể. Dân binh đội kiêm binh sĩ thống lĩnh chính là Jolen kỵ sĩ, đồng dạng cùng đi binh sĩ tiến hành chạy bộ sáng sớm. Jolen còn mặc toàn bộ bản giáp, cùng gánh vác lấy vảy rắn rộng kiếm, hai thứ đồ này cộng lại chừng hơn 100 tờ UNZ, chạy xong về sau cũng chỉ là hô hấp dồn dập một chút, cái trán có chút đổ mồ hôi. Chạy xong về sau, cái mông còn không có ngồi xuống, các nô lệ liền bị sai sử đi đun nấu đồ ăn. Ăn về sau, nên trồng trọt đi trồng trọt, nên bắt cá đánh bắt cá, giữa trưa ăn quà sau tập hợp, không cho phép vắng mặt. Ra lệnh về sau, Jolen kỵ sĩ liền xoay người rời đi, thân là kỵ sĩ cao quý đại nhân, thế nào có thể cùng những này nô lệ cùng binh sĩ cùng nhau ăn đâu. Đồng thời thân là nhị giai thanh đồng kỵ sĩ, những này phổ thông sáng bánh mì cùng súp nấm căn bản không đủ để chèo chống Jolen ngày thường tiêu hao. Cao 2 mét, thể trọng đạt tới 300 tờ UNZ Jolen, mỗi ngày đều cần ăn mấy tờ UNZ ăn thịt tài năng miễn cưỡng chống đỡ qua tiêu hao, vật hết hỏa lực tình huống dưới, thậm chí một bữa liền có thể ăn qua mười mấy tờ UNZ đồ ăn. Ngoại trừ mỗi ngày tiến hành huấn luyện bên ngoài, những này nô lệ cùng bình dân còn phải vì lãnh chúa tiến hành công việc, bình dân muốn cầm tới một mai ngân tệ lương tuần cũng không có như vậy tốt cầm. Trong đó một vị tên là Cắt nô lệ cũng không có đem phân phối đến đồ ăn ăn xong, mà là giấu đi ăn để thừa một nửa sáng bánh mì, dùng một tầng thật mỏng sạch sẽ vải bố gói lên, sau đó nhét vào trong ngực cất kỹ. Ăn kết thúc sau, nô lệ cùng bình dân nhóm mơ hồ chia làm hai phái, tại binh sĩ đốc thúc xuống dưới tiến về công việc địa điểm. Cắt cũng bị chạy tới Đen Lâm Sơn mạch khu vực biên giới, tìm kiếm thu thập núi rừng bên trong có thể ăn rau dại, cây nấm các loại, chở đồ ăn, không cho phép xâm nhập. Không muốn chết liền thành thật thật nghe lời. Các binh sĩ theo thường lệ quát lớn hai tiếng, liền không lại để ý tới. Sơn Lâm biên giới chỗ, nô lệ cặt một bên tìm kiếm tự nhiên đồ ăn, một bên tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh liền gặp được một đường quen thuộc tinh tế bóng lưng, là một hình thể nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, chính ngồi xổm ở cây dưới chân hái nấm, cặt đội vã đưa tới. Fiona. Thiếu nữ nghe được thanh âm quen thuộc sau quay đầu, lộ ra một tấm không thêm tu sức phổ thông khuôn mặt, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến gương mặt cùng ngũ quan gầy có chút thoát cùng nhau, chỉ là nội tình cũng không tệ lắm. Lộ ra mỉm cười, ngọt ngào hô, "Kaka." Cặt đem trong ngực gần giấu một đường sáng bánh mì kín đáo đưa cho muội muội Fiona, thanh âm ôn nhu nói, "Nhanh ăn đi." Vì ở nạ trong lòng bàn tay bưng lấy bị ca ca nhiệt độ cơ thể che nóng sáng bánh mì, đem sáng bánh mì nhét về tới cắt trong lòng bàn tay. Ca ca, ta không nói bụng, ta vừa ăn xong, ăn đến rất no. Cắt tự nhiên là không tin, lại xô đẩy tới. Ca ca, ta thật không có lừa ngươi. Vừa ăn một bát súp nấm cùng nửa khối khoai tây đâu. Không tin ngươi hỏi Lucy. Mà lại ngươi vừa gia nhập dân binh đội, gần nhất một mực tại huấn luyện, không ăn no nói thế nào đi. Lucy cũng là nô lệ một viên, tại nô lệ trong doanh cùng mỗi quan hệ muốn tốt. Đã nâng lên Lucy, có độ tin cậy tương đối với cao hơn một chút, thế là cắt lúc này mới tin tưởng, hai ba miếng liền đem nửa khối sám bánh mì nhét vào miệng bên trong. Ca, ngươi tại sao muốn gia nhập dân binh đội, quá nguy hiểm. Cùng những nô lệ khác bị cưỡng chế tuyển gia nhập dân binh đội khác biệt, cắt là chủ động xin gia nhập. Tại nô lệ doanh thời điểm, có không ít nam nô lệ ý đồ nhúng chàng còn nhỏ tuổi muộn muội, đều kề đến cắt đánh cho tên người. Các cơ sở điều kiện cũng không tệ lắm, nhân cao mã đại, ngoại trừ hình thể gầy yếu bên ngoài, vì muội muội đánh nhau bắt đầu cũng là mười phần liều mạng. Có lần tại nô lệ doanh thời điểm, lấy một địch hai, đem hai tên nam nô lệ đánh gãy mũi, không muốn mạng đấu pháp dọa lui tất cả lòng mang ý đồ xấu người, từ kia từ nay về sau, không còn có người dám khi dễ muội muội Phi Ân ạ. Bởi vậy các cũng hiểu rõ nhất định phải tự thân mạnh lên mới có thể bảo vệ muội muội của mình. đồng thời cũng ý thức được nô lệ tại bình dân trong mắt căn bản không tính là người, dù là đánh chết cũng chỉ cần bồi thường chút tiền là được rồi, không cần gánh chịu công quốc luật pháp trách phạt. Mà lần này Roland kỵ sĩ hôm qua tiến về chọn lựa dân binh thời điểm cũng đã nói, chỉ cần gia nhập dân binh đội, 2 năm sau liền có thể rút đi nô lệ tịch, biểu hiện tốt đẹp, còn có thể lần nữa sớm. Mà các có cái nho nhỏ dạ tâm, ngoại trừ mình muốn thoát ly nô lệ trở thành bình dân bên ngoài, hắn còn muốn trợ giúp muội muội của mình mau chóng thoát ly nô lệ, cũng không cần lại dễ dàng gặp người khác khi dễ. Những ý nghĩ này, các không có cùng muội muội giải thích, sợ hại đối phương lo lắng. Tại dân binh đội, mỗi ngày huấn luyện mặc dù vất vả chút, chỉ là có thể chắc bụng, ngươi cũng biết ta sức ăn tương đối lớn, ta không muốn lại chịu đói. Các trả lời cũng coi như nói còn nghe được, muội muội Phỉ Ân Na chấp nhận xuống tới, không hỏi tới nữa. Một buổi sáng thời gian, các nô lệ bước lên giá thu xâm nhập nguy hiểm thu thập đồ ăn, mặc dù có mấy tên binh sĩ tại phía sau bảo hộ, chỉ là xảy ra nguy hiểm nói căn bản không kịp. Bởi vậy đều cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, căn bản không dám qua với xâm nhập đêm qua tuyết lớn qua sau, bao trùm thật dày một tầng tuyết đọng đen lâm sơn mạch. Tại biên giới chỗ hái một chút rau dại cùng cây nấm sau, giữa trưa ăn đã đến giờ. Ăn vừa kết thúc, cắt liền phải cùng muội muội tách ra, vùi đầu vào dân binh đội huấn luyện bên trong, mà muội muội buổi chiều thì phải tiếp tục thu thập. Đi tới trên trấn trên đất chống tập hợp, giữa trưa ánh nắng vì vào đông rét lạnh khí hậu mang đến một tia ấm áp. Roland kỵ sĩ xuất hiện lần nữa, phía sau 6 tên lính trong ngực ôm một đống lớn trường mâu, ném vào trên mặt đất loảng xoảng rung động. Mỗi người một chi. Các dân binh tiến lên riêng phần mình nhận lấy một chi trường mâu, đầu mâu thân mâu một thể, toàn thân màu xám, chỉnh thể chiều dài 2m mở ra mặt, chất gỗ đầu mâu dùng chùy thủ mở hai đạo đơn giản vết xe. Các phân biệt ra, trong tay trường mâu là từ vân xám một gọt chế mà thành, loại này vật liệu gỗ cứng rắn mà không mất đi tính bền dẻo. Thân mâu bên trên có hơi thô ráp đường vân, có thể tăng cường cầm sức nắm, là tự nhiên ưu tuyển chất gỗ vũ khí vật liệu. Trường mâu ngâm một đêm sắt dầu, khả năng đang rèn luyện thời điểm không có rất cẩn thận, nắm cầm thời điểm hơi có chút ống tay. Cắt cho đôi thủ trưởng màng tim hai cây vải, để tránh lúc huấn luyện quẹt làm bị thương tay. Chương 11, cả gan, tu sửa phong ốc chương 11, cả gan, tu sửa phong ốc. Roland kỵ sĩ không phải lần đầu tiên huấn luyện binh lính, tại lao lãnh địa thời điểm, liền huấn luyện qua không ít kỵ sĩ tùy tùng. Đối với những này nô lệ cùng bình dân tân binh, rèn luyện phương thức cũng vô cùng đơn giản. Điểm thứ nhất chính là tính kỷ luật, cần để cho binh sĩ có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, điểm ấy trong chiến trường phi thường trọng yếu, cùng sức chiến đấu của binh lính cùng tác chiến sĩ khí có trực tiếp liên hệ. Điểm thứ hai chính là thể năng cùng ý chí lực, không có thể chất cùng lực lượng binh sĩ không còn gì khác, cho dù có lại tinh xảo chiến kỹ cùng trung thành nhất tín nhiệm, không có sức chiến đấu cũng chỉ là phế vật thôi. Bởi vậy thông qua mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, có thể rèn luyện đến những này tân thủ dân binh thể năng cùng ý chí lực. Các loại, chờ, thể chất dần dần tăng lên về sau, Roland sẽ còn tăng lên huấn luyện của bọn hắn lượng, bảo đảm bọn hắn có thể tiếp tục tiến bộ. Điểm thứ ba chính là tiến công kỹ nghệ, trước mắt cần học được cơ sở tiến công bộ pháp cùng phương thức công kích. Còn như quá phức tạp kỹ nghệ dạy cũng chẳng dạy, chỉ cần để bọn hắn cầm trong tay trường mâu, không ngừng luyện tập đột bước đâm tới một động tác này là được rồi. Bởi vì trước mắt lãnh địa bên trong không có quặng sắt cùng tiệm tợ rèn, không cách nào vì bọn họ chế tạo làm bằng sắt vũ khí, chỉ có thể dùng chất gỗ trường mâu trước chịu đựng sử dụng. Có lẽ, lần tiếp theo tiến về sở tạ trấn mua sắm lương thực thời điểm, có thể mua sắm nhiều một nhóm vũ khí xung làm quân bị. Roland chống dọc kiếm, đứng tại trên sàn gỗ, nhìn xem dưới đáy huấn luyện đâm dân binh, lâm vào suy nghĩ. Sở tạ trấn nằm ở bờ Black Fort Dẹt trấn mặt phía nam, là khoảng cách lãnh địa ở gần nhất phồn hoa tiểu trấn, nhân khẩu là trước mắt bờ Black Fort Dẹt trấn gấp bội, mỗi cách một đoạn thời gian còn có thương đội lui tới. Từ bờ Black Fort Dẹt trấn chạy tới, một cái vừa đi vừa về có thể muốn 3-4 ngày thời gian, giống như sở tạ trấn lãnh chúa là chuột hẻ tử tức đi, nhớ không rõ lắm. Dưới đài một vị chăm chú huấn luyện người trẻ tuổi hấp dẫn Roland chú ý, người trẻ tuổi thân cao chừng có chừng 1 thước 8, thân hình gầy yếu, khung xương cũng không nhỏ. Cùng còn lại dân binh khác biệt, người trẻ tuổi mỗi lần đâm đều đã dùng hết khí lực, toàn lực ứng phó huấn luyện vài chục lần qua sau, hai tay đã bắt đầu run run. Chỉ là tiếp xuống mỗi một lần đâm tới vẫn kiên trì động tác độ hoàn hảo, sẽ không kiệt lực sau liền lỏng lẻo đổ qua loa, tối thiểu huấn luyện thái độ Roland là hài lòng. Thời gian nửa tiếng bên trong, các dân binh lặp lại một động tác, đối huấn luyện sử dụng người bù nhìn khởi sướng cất bước đâm tới. Dừng lại, đều nghỉ một lát. Đau lưng, hai cánh tay bủn rủn các dân binh phát ra tiếng kêu rên, tê liệt ngã xuống tại một bên dưới bóng cây, miệng lớn thở hổn hển. Các cũng là như thế, cảm giác hai tay đều đã mất đi chi giác, tại rét lạnh khí hậu dưới, cái trán hai tóc mai mồ hôi đã chảy xuống, dọc theo cần cổ rủ xuống, thấm ướt thiếp thân cây đai áo vải. Nóng lên thân thể phát ra nhàn nhạt bạch khí, vừa định cởi xuống ngoại tầng mỏng lông dê áo, một tiếng quát lớn ngăn lại các dân binh động tác. Không cho phép cởi xuống, thân thể của các ngươi không đủ khỏe mạnh, bị gió lạnh thổi, ngày mai liền không đứng dậy nổi, tối thiểu đến bệnh nặng một trận. Phát ra quát lớn chính là Roland kỵ sĩ, lúc này hắn đi tới cặp trước mặt, cúi đầu nhìn xuống hắn, cho cặp mang đến cực lớn uy hiếp cảm giác, trong lòng thấp thỏm lo âu. Cặp run rẩy đứng dậy, đã có tay chân bủn rủn, cũng có sợ hãi run rẩy duyên cớ, sợ hãi là mình huấn luyện biểu hiện không tốt, đại nhân muốn tới trách phạt hắn. Đứng thẳng người, có chút cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng kỵ sĩ đại nhân khuôn mặt cùng ánh mắt. Cặp so Roland thấp một cái đầu, càng đừng đề cập đối phương khôi ngô thân thể, cùng mặc giày đặc màu đen bản giáp, đứng tại trước mặt như là lớp kiến hình người thường thành, rất có lực uy hiếp. Binh sĩ, nói cho ta tên của ngươi. Cũng may Roland kỵ sĩ thái độ coi như ôn hòa, cũng không có lôi cuốn lấy lửa giận hoặc là sát khí. Cắt, đại nhân. Ta gọi cạt. Cắt lặp lại một chút, thanh âm có chút run rẩy, nhìn thấy kỵ sĩ đại nhân sắc mặt bình tĩnh, không giống như là muốn xử phạt bộ dáng của hắn, lòng thấp thỏm bất an chậm rãi chấn định lại. Ngươi là gạ và người. Tuổi tác đâu? Jolen ngữ khí bình tĩnh, để cho người ta không phát hiện được tâm tình chập chờn. "Đúng vậy đại nhân, ta năm nay vừa đầy 18 tuổi. Ngươi làm rất tốt, tiếp tục bảo trì." Kỵ sĩ khích lệ một tiếng về sau liền xoay người rời đi. Cắt nhìn xem đại nhân bóng lưng, nội tâm dãy rủa một chút, cố lấy dũng khí hô, "Jolen đại nhân, xin chờ một chút." Trung quanh nô lệ cùng bình dân lẫn mất xa xa, không thể tin được cắt lại có như vậy gan to. Jolen một lần nữa trở lại thân, trong ánh mắt mang theo một tia tò mò. Cắt đi tới Jolen kỵ sĩ trước mặt một chân quỳ xuống, "Đại nhân, ta cùng muội muội đều là nô lệ trong doanh trại nô lệ, nếu như ta tiếp xuống biểu hiện xuất sắc, vì lãnh địa lập xuống công lao, có thể hay không mời đại nhân khôi phục muội muội ta tự do tịch?" Còn lại dân binh trừng lớn hai mắt, rất sợ hai Jolen kỵ sĩ đột nhiên gỡ xuống phía sau vảy rắn độc kiếm, giống chém chết gỗ lìn quái vật, một kiếm đem cắt chém thành hai khúc. Nếu là Jolen biết rõ bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ dở khóc dở cười, mình cũng không phải yêu thích giết chóc tà ác đồ tể. Ta thế nhưng là một chính nghĩa, thương hại, anh dũng không sợ kỵ sĩ, tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ bát đại mỹ đức tiêu chuẩn kỵ sĩ. Jolen một mực là như thế đối đãi mình, trầm mặc một chút, dọa đến cắt trái tim phanh phanh chực nhảy, trong lúc nhất thời có chút đầu váng mắt hoa. "Binh sĩ cắt, bãi miễn nô lệ là lãnh chúa mới có quyền lợi, bất quá ta có thể làm ra cam đoan. Chỉ cần tiếp xuống các ngươi có thể chăm chú huấn luyện, đồng thời lập xuống công vân. Không đơn thuần là thoát khỏi thân phận nô lệ, còn sẽ có đầy đủ đồ ăn cùng kim tệ chờ các ngươi. Lãnh chúa đại nhân là cái khoan dung độ lượng người, điểm ấy không thể nghi ngờ." Nói xong về sau, Jolen không tiếp tục để ý tới phía sau cát, trực tiếp quay người rời đi. Cát cũng hỉ, trong ánh mắt dấy lên đại biểu cho hy vọng lửa cháy hừng hực. Bao quát phụ cận các dân binh cũng là nuốt xuống một chút nước bọt, ánh mắt bên trong tràn đầy ngang dương đấu trí. Sau đó thời gian bên trong, các dân binh tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng lại khắc khổ huấn luyện. Black Fort dẹp trấn bên trong, có không ít không người ở lại rách nát phòng ốc. Lúc này độc nhãn thợ săn trẻ đã chính chỉ huy nô lệ dọn dẹp những này mọc đầy cỏ dại phòng ốc. Đem phòng ốc bên trong cỏ dại thanh lý sạch sẽ sau, lại đem múc meo tường gỗ tháo dỡ rơi, lưu lại một khối coi như hoàn hảo nền tảng. Một lần nữa đem phòng ốc nền tảng ép một chút, nền vững chắc một lần qua sau, gọi tới nô lệ nâng lấy gỗ thô tới. Những này từ gỗ sam chặt cây xuống tới gỗ thô, trải qua 2 ngày bạo chiếu sau, thân cây bên trên trình độ trôi mất không ít, trở nên tương đối làng khô. Trải tốt một tầng nền tảng sau, đem gỗ thô lũy thả bắt đầu, gọt chém ra lẫn nhau phù hợp lỗ hổng tạo dựng lên từng mặt tường gỗ. Ngay từ đầu tiến độ chậm chạp, dưới sự chỉ huy của Chester, những nô lệ kia mới chậm rãi thuần thục bắt đầu. Trải qua một ngày dựng, cuối cùng thành công xây dựng lên 2 gian kiên cố rắn chắc nhà gỗ nóc phòng hiện lên hình chữ nhân hiện lên một tầng cỏ khô cùng tấm ván gỗ, trong phòng diện tích không nhỏ, dài rộng cũng có 7 cái xài bước, mê, tả hữu, đủ để dung nạp mấy tên lính ở lại. Andy quản gia dành thời gian đến dò xét một vòng, biểu thị phi thường hài lòng, sau này binh sĩ cũng không cần ở tại tốt lều hoặc là hành quân trong lều bài. Ngoại trừ kiến tạo phòng ốc bên ngoài, trên trấn hàng rào giống như cũng có rất nhiều tổn hại địa phương, tiếp xuống liền giao cho ngươi chữa trị, hàng rào có thể bảo hộ chúng dân trong trấn an toàn, nhất định không thể qua loa. Nắm chặt thời gian đi sửa bổ. "Vâng, Andy đại nhân." Thợ mộc trẻ Sở đồng ý. Chương 12, lần đầu lãnh địa nghị hội chương 12, lần đầu lãnh địa nghị hội xuống một đêm tuyết lớn cuối cùng lắng lại, lãnh chúa đủ rồ xuyên qua tiểu viện, đi tới một gian nhà bên trong, bên cạnh đi theo Jolen kỵ sĩ, Andy quản gia cùng mấy tên binh sĩ. Binh sĩ đứng tại cửa viện phòng thủ, đủ rồ ba người đi vào, căn phòng này trong phòng bộ rộng lớn, ở giữa có một đại trương hình chữ nhật bàn gỗ, bàn gỗ hai bên là hai đầu băng ghế dài. Tường đá bên cạnh lò sưởi trong tường thiêu đốt lên tủi lửa, đốt lốt buốt, vì phòng ốc cung cấp ấm áp. Cái này khiến đủ rồ cảm giác được hơi có chút oi bức, giải khai hất lên thuần bạch sắc da thú lớn áo. Đây là bờ Black Fort dẹt trấn bên trên nghị hội sảnh, là tại hoang phế lao nghị hội sảnh một lần nữa tu sửa qua sau dáng vẻ. Phòng ốc bên trong không chỉ có đủ rồ ba người, trưởng trấn mệt nạt cùng độc nhãn thợ một trẻ sờ sớm chờ đợi ở đây, gặp được đủ rồ về sau vội vàng hành lễ. Khoát tay áo, đủ rồ tại phòng ốc tận cùng bên trong nhất vị trí ngồi xuống, mặt hướng cổng, là trong phòng chủ bị. Nghị hội trong sảnh chỉ có đủ rồ lãnh chúa chỗ ngồi là đơn độc, phủ lên một tầng chăn lông, còn có chỗ tựa lưng. Đã người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Jolen là sắp phong qua chính thức kỵ sĩ, đã thoát ly bình dân thân phận, thuộc về công quốc vương tước, tự nhiên là ngồi ở lãnh chúa bên tay trái phương hướng thủ vị. Tiểu quản gia Andy thì ngồi tại Jolen đối diện, bẹn nạt trưởng trấn tại tiểu quản gia bên cạnh ngồi xuống. Còn như độc nhãn thợ một Chester, căn bản không có tư cách nhập tọa, chỉ xứng đứng tại nơi hẻo lánh yên tĩnh lắng nghe. Đây là đủ rồ đi vào bờ Black Fort dẹt trấn về sau lần đầu lãnh địa nghị hội, bởi vậy nhân viên nhìn keo kiệt một chút. Chỉ là đủ rồ cũng không thèm để ý, ánh mắt ra hiệu một bên Andy. Cơ linh tiểu quản gia hiểu ý, lập tức móc ra một quyển sách bày tại trên bàn gỗ, lấy ra bút lông chim sau, dính vào mực nước chuẩn bị ghi chép. "Đầu tiên, ta bổ nhiệm Andy vì bờ Black Fort dẹt trấn nội chính quan, bởi vì thuế vụ quan, nông vụ quan, chăn nuôi quan, tài chính quan các loại, chờ, chức vị trống chỗ, bởi vậy nội chính quan cần phụ trách đoạn này trong lúc đó tất cả sự vụ." Đối với Andy năng lực, đủ rồ trải qua như thế một đoạn thời gian ở chung, vẫn là rất xem trọng hắn, tuổi tác không lớn, người cũng cơ linh, có rất đủ tiềm lực, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. "Thứ hai, ta bổ nhiệm Jolen kỵ sĩ vì bờ Black Fort dẹt trấn dân binh đội đại đội trưởng, thống ngự toàn bộ lãnh địa phòng giữ lực lượng, phụ trách thủ hộ lãnh địa an toàn." Jolen biểu đệ thì càng không cần nói, toàn bộ bờ Black Fort dẹt trấn bên trên, hẳn là vũ lực giá trị cao nhất một người, cho dù là chính đủ rồ sử dụng áp hồng ma pháp cũng không có nắm chắc nhất định có thể đánh thắng đối phương. Huống chi quản lý huấn luyện dân binh, đủ rồ tự nhận là không có Jolen kỵ sĩ như vậy người trong nghề. "Bernard, ngươi làm trưởng trấn, ta lệnh cho ngươi tích cực phối hợp Andy nội chính quan, đem ta chuyển xuống sách khiến hoàn mỹ chấp hành." có mấy người các ngươi trợ giúp quản lý lãnh địa, Black Forest dẹt trấn sau này nhất định sẽ càng ngày càng mở mỡ, chúng dân trong trấn sinh hoạt cũng biết tăng lên, liên quan với điểm ấy ngươi trách nhiệm trọng đại. Tiểu quản gia lật ra trên bàn bản này mọc ra 40cm đại hào thư tịch trang bìa cùng dưới đấy là từ tấm bán gỗ tăng thêm thuộc gia chế mà thành. Thư tịch bốn cái sừng còn bao vây lấy một tầng thật mỏng đồng tàu, có thể bảo hộ thư tịch sẽ không dễ dàng biến hình, bên trong là từng chương đinh chế song sạch sẽ tấm da dê. Quyển sách này công nghệ thượng giai, giá cả không ít, tối thiểu giá trị mấy viên kim tệ. Bút lông chim dính vào mực nước sau, tiểu quản gia vụ vụ thẳng viết, rơi lịch tinh tú năm 873, lần đầu lãnh địa nghị hội triển khai, anh dũng trí tuệ đủ rồ dở dùn mòn lãnh chúa, ban bố nhiệm Jolen dị về dạ kỵ sĩ vì. Mọi người tại đây sắc mặt khác nhau, Jolen kỵ sĩ mặt không biểu tình, phảng phất sớm đã dự liệu được, hoặc là từ một vị nào đó biểu ca nơi đó đạt được tin tức. Andy quản gia thân kiêm số trước, trong lòng đã hưng phấn lại có một tia sợ hãi, lo lắng cho mình khó gánh trách nhiệm. Bẹt nạt trưởng chấn khỏe miệng có chút run rẩy, nội tâm có một ít bất mãn, không chút nào không dám biểu hiện ra ngoài. Còn như đứng tại nơi hẻo lánh tận mục, một chút vẻ hâm mộ. Đủ rồ cũng không quan tâm ở đây mấy người có cái gì ý nghĩ, làm đại lãnh chúa, tại Black Forest trấn có được quyền lực tuyệt đối. Ủy nhiệm tạm thời dạng này, còn lại chức vị tiếp xuống có nhân tuyển thích hợp lại định đoạn, tiếp xuống, trước riêng phần mình hồi báo một chút trước mắt sự vụ tiến triển. Nội chính quan, ngươi tới trước. Andy tạm thời buông xuống bút lông chim, chậm một chút mới mở miệng nói ra, lãnh chúa đại nhân, mấy ngày nay lãnh địa mới xây phòng ốc có 6 gian nhà gỗ, đủ để dung nạp lãnh địa toàn bộ lão binh ở lại, còn như dân binh đội tân binh, thì còn cần 8 ngày tả hữu thời gian. Bên ngoài trấn đồng ruộng, thuận lợi mới mở khẩn 200 mẫu, đã toàn bộ chuyển bá xuống dưới mạch loại, có sắp xếp nô lệ mỗi ngày tiến hành bón phân. Từ bờ lệch tờ sông đánh bắt các thức loại cá cộng lại ước chừng 280 tờ ONG tả hữu, có thể bảo chứng binh sĩ cùng các dân binh mỗi bữa ăn đều có thể ăn được khối nhỏ thịt cá. Chúng ta mang tới lúa mì đã tại nơi xay bột toàn bộ mài chế thành mì chay phấn, tăng thêm khoai tây cùng mỗi ngày đánh bắt thịt cá, ước chừng còn có thể duy trì lãnh địa 5 năm ngày tiêu hao. Lãnh địa tài chính dự trữ cùng thu thuế tạm thời là không, ta nói xong. Đu Dâu nghe xong, trong tay trái cổ phát chiếc nhẫn màu bạc phát ra màu lam sáng ngời, lập tức trên tay nhiều hơn 2 bình nhỏ học sinh kém mệnh dược thể. Trong truyền thuyết thi pháp giả, cái này cực kỳ thần kỳ một màn xuất hiện, để Bẹt Nạt trưởng trấn cùng nơi hẻo lãnh độc nhãn thợ mộc trong lòng run lên, nội tâm đối với lãnh chúa đại nhân càng là tràn ngập kính sợ. Phải biết thi pháp giả cũng là người ngâm thơ rong trong miệng chuyện xưa một trong những nhân vật chính, xuất hiện tần suất vẹn vẹn xếp tại dung sĩ tàn sát ác long phía dưới, đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thi pháp giả. Mà đổi thành bên ngoài hai người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đồng ruộng cần tiếp tục mở khẩn, hai bình này là sinh mệnh trưởng thành dược thể, có thể xúc tiến cây nông nghiệp sinh trưởng, tưới tiêu thời điểm, cần pha loãng một chút, một thùng nước nhỏ mấy giọt là được, dùng ít đi chút. Đủ Dỗ đem hai bình sinh mệnh dược thể để lên bàn, chuyển qua Andy trước mặt. Nội chính quan đội vàng cẩn thận thu hồi. Hai bình này sinh mệnh dược tề giá trị cũng không thấp, lương thực sản lượng thế nhưng là liên quan đến lấy lãnh địa vận mệnh, thuộc về quan trọng nhất. Jolen kỵ sĩ, Đủ Dỗ ra hiệu dân binh đội trưởng phát biểu. Lãnh chúa đại nhân, 10 ngày. Cần 10 ngày qua sau dân binh đội sức chiến đấu tài năng sơ bộ thành hình. Bẹt Nạt trưởng trấn cùng tợ một nghe được rơi vào trong sương ngủ, mà Đủ Dỗ cùng Andy thì có thể hiểu được hắn ý tứ. Lãnh chúa hạ lệnh huấn luyện chi này dân binh đội là có một cái rất trọng yếu kế hoạch, đó chính là thăm dò bờ Black Forest dãy núi biên giới cùng bên ngoài. Chẳng lẽ muốn để lãnh địa 30 tên lão binh tiến đến thăm dò? Không được. Quá mạo hiểm. Đủ Dỗ trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, rất nhanh lại phủ quyết đi, hắn không phải một cái thích mạo hiểm tính cách. Ừm. Nhàn nhạt đáp lại một chút, liên quan với tân binh huấn luyện, Đủ Dỗ biết rõ lại gấp cũng không thể thúc dụng. Vạn nhất tại bờ Black Forest dãy núi gặp bất chắc, những này tương đối cường tráng nô lệ cùng dân binh cũng là lãnh địa bên trong trọng yếu tài nguyên, cũng không thể tùy tiện hao tổn. Dỗ Len kỵ sĩ nói xong sau liền trầm mặc, trước mắt hắn chỉ cần bảo hộ lãnh chúa an toàn cùng huấn luyện dân binh. Sự vụ kỳ thật cũng không dườm dà, mỗi ngày còn rất dài trống không thời gian có thể huấn luyện mình chiến kỹ. Sau đó Bẹt Nạt trưởng trấn thì là ấp úng, giống như cũng không có cái gì cần bẩm báo, chỉ nói một chút hạt vùng chuyện, rất nhanh ngậm miệng lại. Chester tự công, ngươi có hay không cái gì muốn nói? Đủ Dỗ đột nhiên hỏi thăm, để độc nhãn tợ một có chút ngoài ý muốn, lấy dũng khí nói, lãnh chúa lao ra, nhân thủ không đủ, nếu như nhân thủ lại nhiều một chút, mỗi ngày phạt ra vật liệu gỗ sẽ thêm rất nhiều, có thể tăng tốc kiến trúc tốc độ, đốn tuổi trận cũng có thể tu kiến bắt đầu. Từ Bẹt Nạt trưởng trấn, đi thêm chiêu mộ một chút dân trấn phân phối cho tự công. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nếu như không có còn lại hạng mục công việc, nghị hội như vậy kết thúc. Tuân theo ý chí của ngài. Đến tận đây, lần đầu lãnh địa nghị hội kết thúc mỹ mãn. Chương 13, ma thực, chuẩn bị chương 13, ma thực, chuẩn bị 10 ngày sau, Black Forest trấn, dân binh doanh địa. Trên đất trống, các dân binh quét sạch doanh địa tuyết động, đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Dân binh cắt hai tay cầm nắm vân sáng một trường mâu, một cái lớn cất bước đột tiến, giấu ở cây đai áo vải xuống cánh tay cơ bắp nâng lên dùng sức, đâm thẳng ra tay bên trong trường mâu. Hưu. Mũi thương xé toang không khí, vang lên vang dội tiếng xé gió, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, để người bình thường đến xem đại khái chỉ có thể nhìn thấy một đường màu xám tan ảnh. Các dân binh tới tới lui lui liền huấn luyện như thế một chiều, sớm đã tạo thành cơ bắp bản năng. Trải qua nửa tháng chăm chú gian khổ huấn luyện, các sức chiến đấu so với trước đó sớm đã không thể so sánh nổi, cầm lên trường mâu có thể nhẹ nhõm đối phó ba cái trước đó chính mình. Hình thể cũng so trước đó cường tráng rất nhiều, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút gầy gò, chỉ là sức chịu đựng cùng lực bộc phát đột nhiên tăng mạnh. Nhìn trên đài Jolen kỵ sĩ khẽ gật đầu, nhìn xem dưới đáy từng người yếu đuối tân binh, lột sắc thành chẳng nhiều sao yếu đuối tân binh, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Huấn luyện kết thúc, Jolen nghĩ thầm là lúc này rồi, cái này mấy chục tên dân binh sức chiến đấu không sai biệt lắm đạt tới cơ bản nhất giai chức nghiệp giả tiêu chuẩn. Dân binh đội tổng cộng có 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 10 người, thiết 5 tên tiểu đội trưởng, sắp xếp thời gian phân biệt đi trên trấn tuần tra. Như thế làm có 2 cái tác dụng, một cái là cam đoan trên trấn trị an, một cái khác tác dụng là có thể tại dân trấn trước mặt hiện ra lãnh địa phòng giữ lực lượng, cho bọn hắn cảm giác an toàn. Dỗ Len kỵ sĩ một đường đi tới lãnh chúa Lâm thời phủ đệ, không cần trải qua thông báo, trực tiếp đi vào biệt tử. Hắn cũng là duy nhất một được cho phép mặc vũ khí trong này tự do đi lại người. Trong viện có sắp xếp mấy tên nữ nô lệ xung làm thị nữ, trải qua quản gia huấn luyện sau, chuyên môn phục thị lãnh chúa đại nhân sinh hoạt hàng ngày. Dỗ Len tùy tiện ngăn cản trong đó một vị thị nữ, mở miệng dò hỏi, lãnh chúa đại nhân ở bên trong à? Bị hỏi thăm chính là một bộ dáng xinh đẹp, thân hình gầy yếu thiếu nữ, tuổi tác nhìn chỉ có 16-17 tuổi, chính là cặt bội bội Phi Ân ạ. Nàng bởi vì bề ngoài còn không có trở ngại, từ nô lệ thu thập đội ngũ điều ra, bồi dưỡng thành lãnh chúa thị nữ. Hồi kỵ sĩ đại nhân, lãnh chúa lao ra ở trong nhà, cùng Andy quản gia cùng một chỗ. Phi Ân ạ rụt rè trả lời, tại lui tới bờ Lách Phỏ dẹt trấn trên đường, được chứng kiến vị này sức chiến đấu cường hãn kỵ sĩ, giết gỗ lìn cùng giết một đầu chó hoang không sai biệt lắm, trong lòng đối với hắn 10 phần kính sợ. Được. Dỗ Len kỵ sĩ trực tiếp đi vào phòng. Đột ngột quay đầu, nhìn vị ẩn nạ bóng lưng liếm liếm mùa đông bên trong có chút khô nước bờ môi. Nói đến, từ khi đi vào lãnh địa mới sau, đã thời gian rất lâu không có chạm qua nữ nhân, hỏa khí có chút tràn đầy. Tại lao lãnh địa, Dỗ Len kỵ sĩ thế nhưng là nổi danh sức chịu đựng tốt, hoa văn nhiều. Còn như lãnh chúa đại nhân, trong mắt chỉ có tri thức cùng ma pháp, đối với nữ nhân không có hứng thú. Nghĩ tới đây, Dỗ Len nhịn không được dùng mình một cái, có chút hoài nghi lên biểu ca lấy hướng, bất quá nghĩ đến biểu ca bình thường rất phản cảm cùng giới tiếp xúc, lại bỏ đi cái này đáng sợ suy nghĩ. Mà rời đi sau Dỗ Len, không có chú ý tới thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại anh Tuấn Khôi Ngô kỵ sĩ anh dũng giết địch chẳng cảnh, cường tráng như vậy nam nhân, vô luận nam nữ, ai có thể cự tuyệt đâu. Dỗ Len đi vào buồng trong, thấy được đủ rổ cùng Andy quản gia, ngồi xổm ở một giỏ thảo dược trước phân lấy. Những này thảo dược là tại bờ Lách Phỏ dẹt dãy núi biên giới chỗ thu thập, toàn bộ lãnh địa bên trong chỉ có thân là dược tề sư lãnh chúa đủ rổ có thể phân biệt ra thảo dược chủng loại cùng dược tính, bởi vậy đủ rổ chỉ có thể hạ mình tự mình lựa. Dỗ Len cũng ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở tiểu Andy bên cạnh, thân thể cao lớn tôn lên quản gia như là trẻ nhỏ, mặc dù tuổi tác lúc đầu cũng không lớn. Andy cùng Dỗ Len nhìn xem những này dài không sai biệt lắm thảo dược, cảm giác có chút tê cả da đầu. Cái này không giống sao? Mà đủ rổ siêu cao tinh thần cảm giác lực có thể trong nháy mắt nhận ra thảo dược ở giữa nhỏ bé khác nhau, đem thảo dược chia làm từng đống. A, đây là một cây cùng ven đường cỏ dại dáng dấp giống nhau như lúc thảo dược, còn như tại sao sẽ bị thu thập, là bởi vì căn này cỏ dại biết phát sáng. Một tầng ánh hào quang màu xanh lam tại cỏ dại trên dưới lưu động, chỉ cần không mù người đều có thể nhận ra đây là một gốc ma thực, là luyện chế ma pháp dược tề vật liệu một trong. Lao ra, đây là cái gì? Lối ra hỏi thăm chính là quản gia Andy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp biết phát sáng thần kỳ thực vật. Đây là Lam Ngân Thảo, luyện chế người nhà đường dược tề tài liệu chính. Đủ rổ giải thích một chút, đối với loại thuốc này hiệu quả ngậm miệng không đề cập tới, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi đừng nhìn liền như thế nho nhỏ một cây, tối thiểu giá trị 3 mai kim tệ. Andy cùng Dỗ Len sắc mặt đều có chút kinh ngạc, ma thực đều như thế vì sao? Phải biết kim tệ sức mua 10 phần cường hãn, tê dần túi chân quý bột mì cũng mới 2 mai ngân tệ không đến, một cái khỏe mạnh nô lệ cũng liền giá trị mấy cái ngân tệ. Nói cách khác cái này gốc ma thực giá trị có thể đổi lấy mười mấy túi lúa mì bột mì hoặc là mấy cái nô lệ. Hỏi thăm một chút gốc dược thảo này là cái nào nô lệ thu thập, cho hắn ban thưởng 10 khối bánh mì trắng, nửa cái cá hồi. Andy chần chờ một chút, nghĩ đến nô lệ trong doanh bẩn thỉu, hỏi thăm, ban thưởng cho nô lệ những vật này, có thể hay không dẫn đến bị cắt đoạn. Cũng chỉ có bí mật, Andy mới dám đối lãnh chúa mệnh lệnh đưa ra chất vấn. Đủ rổ không có để ý, ngược lại mỉm cười, lộ ra rét lạnh rằng, nếu có nô lệ ra tay cướp đoạt liền thế quá tốt rồi, ta vừa vặn cần một khỏe mạnh nô lệ đến vì ta thí nghiệm thuốc. Lời này để Dỗ Len cùng Andy nghe sau không rét mà run, dược tề là cái thứ tốt. Nhưng tăng thêm thử chữ liền không đúng, liền ngay cả dược tề sư bản nhân cũng không thể xác định dược tề cuối cùng hiệu dụng, như vậy cuối cùng nhất sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ hậu quả ai cũng không nói chắc được. Dỗ Len để tay lên ngực tự hỏi, để hắn đi đơn đấu một đầu cỡ lớn dã thú hoặc là đê giai ma thú, chính mình cũng không mang theo sợ, nhưng nếu như là thí nghiệm thuốc, Dỗ Len biết thừa nhận mình không đủ dũng cảm. Hai người liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem lãnh chúa đủ rổ phân lấy dược thảo, rất nhanh Dỗ Len mới nhớ tới mình đến đây mục đích. Đại nhân, dân binh đội tân binh huấn luyện đến không sai biệt lắm, đã có cơ bản sức chiến đấu. Đủ rổ nghe nói sau dừng tay lại bên trong động tác, nâng lên đầu, thần sắc hài lòng nói, hôm nay sắc trời không còn sớm, đêm nay cho tất cả binh sĩ cùng dân binh thêm đồ ăn, để bọn hắn ăn no, ngày mai hủy bỏ luyện công buổi sáng, để binh sĩ bảo trì trạng thái tốt nhất, ngươi đi chọn lựa 3 chi dân binh tiểu đội cùng 20 tên lính, chuẩn bị kỹ càng vũ khí cùng đi săn cỡ lớn dã thú công cụ, chúng ta ngày mai lên núi. Vâng, đại nhân. Dỗ Len sắc mặt nghiêm túc, nhận lấy mệnh lệnh sau đứng dậy rời đi. Andy, ngươi nâng lên nửa cái cá đi thông chi dù bèn, nói cho thợ săn, ước định cẩn thận đã đến giờ, ngày mai cho đi săn đội dẫn đường. Đại nhân, ta cái này đi. Andy lo lắng rời đi, mặc dù ngày mai thăm dò bờ Lách Phỏ dẹt dãy núi bên ngoài không có chuyện của hắn, chỉ là lãnh chúa đại nhân lần này biết mang tới hơn phân nửa lãnh địa phòng giữ lực lượng, vạn nhất xảy ra chuyện, Andy không dám tưởng tượng hậu quả. Hai người rời đi, Duzo cũng kém không nhiều đem dược thảo phân lấy tốt. Ngày mai muốn thăm dò không biết bờ Lách Phỏ dẹt dãy núi, vẫn là được nhiều làm điểm chuẩn bị, khu trùng dược tề, thuốc giải độc còn có thuốc cầm máu tề, đều phải chuẩn bị một chút. Chương 14, vật liệu đá, San giết thành công chương 14, vật liệu đá, san giết thành công sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Các dân binh trong miệng A lấy xương trắng, đi vào tuần tra trận đất chống tập hợp. Dỗ Len kỵ sĩ đã trước một bước tại chỗ này chờ đợi. Cắt, cô lầm, e ngực, các người ba tiểu đội hôm nay làm tốt lên núi chuẩn bị, còn lại hai chi tiểu đội phụ trách trên trấn toàn bộ ngày tuần tra hạng mục công việc. Dỗ Len hô lên chính là ba cái tiểu đội giải tên, trong đó năm cái dân binh tiểu đội trưởng bên trong, chỉ có Cắt là lấy thân phận nô lệ đảm nhiệm tiểu đội trưởng, còn lại bốn vị đều là bình dân thân phận. Bởi vậy Cắt tại dân binh trong doanh chịu đủ tranh luận, mà Dỗ Len kỵ sĩ cũng không quan tâm như vậy nhiều, để bày tỏ hiện đến xem, Cắt là toàn bộ dân binh trong doanh biểu hiện tốt nhất. Vâng, đại nhân. Ngoại trừ 30 tên dân binh bên ngoài, còn có 20 tên lãnh địa binh sĩ cũng biết gia nhập bộ đội, hôm nay cùng nhau lên núi. Trên trấn công nhận tốt nhất thợ săn Du Bện xuất hiện, có một cây trường cung, bên hông cài lấy đao săn, nắm một đầu màu đen chó săn. Đối với bờ Lách Phỏ Dẹt Dây núi tới nói, Du Bện là toàn bộ trên trấn quen thuộc nhất, hôm nay đảm nhiệm người dẫn đường. Túi lưới, lương khô, nước sạch, kiếm sát, trường mâu, gỗ tròn tâm chán. Tại Dô Len kỵ sĩ đốc xúc dưới, binh sĩ cùng dân binh mang theo lên không ảnh hưởng hành quân phụ trọng, bao gồm vũ khí cùng tiếp tế các loại, chờ công cụ. Đối với thăm dò bờ Lách Phỏ Dẹt Dây núi, Dỗ Len sớm đã làm thời gian nửa tháng chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, lãnh chúa Đủ Rồ xuất hiện. Hôm nay Đủ Rồ không có hất lên da thú lớn áo, mà là mặc vào bó sát người quần áo, còn đem ống quần nhét vào ủng da bên trong, nhìn mười phần già dặn. Đêm qua, một chút cơ sở dược tề thẳng đến nửa đêm mới luyện chế hoàn thành, Đủ Rồ khó được không có tiến hành minh tưởng, mà là trực tiếp tiến vào giấc ngủ. Được lợi với thi pháp giả cường đại tinh thần lực, vẹn vẹn ngủ 3-4 tiếng, rời giường về sau đã tinh thần sáng láng. Tổng cộng luyện chế ra 7 bình thuốc giải độc tề, 6 bình thuốc cầm máu tề cùng 8 bình khu trùng dược tề, cất giữ trong nạp giới. Vừa tới trận chờ bộ đội hành lễ qua sau, Đủ Rồ liền từ trong nạp giới lấy ra mấy bình khu trùng dược tề, phân phát xuống dưới. Một chút các dân binh trông thấy một màn thần kỳ này, mới ý thức tới nhà mình lãnh chúa là một thi pháp giả, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, tin tức này tin tưởng không cần 2 ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Đây là khu trùng dược tề, mỗi người xóa một điểm tại quần và trên cổ áo, bên trong tăng thêm man sâm hoa, có rất mạnh tính ăn mòn, tuyệt đối không nên trực tiếp đụng vào làn da, trừ phi ngươi không sợ hôm sau làn da nát giữa. Dược tề hiệu quả có thể duy trì thời gian một ngày. Đủ Rồ cũng không có ý định tại bờ Lách Phỏ Dẹt Dây núi qua đêm, trực tiếp để các binh sĩ bắt đầu sử dụng. Các binh sĩ dựa theo chỉ thị bắt đầu bôi lên dược tề, từ nhân loại khíu giác đến nghe, dược tề tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cực kỳ dễ ngửi. Chỉ là để khíu giác linh mẫn mấy lần dã thú hoặc là sâu bọ tới gần đến nghe, liền sẽ cảm thấy mười phần gây mũi, khó mà chịu được. Từ đó chủ động rời xa. Thợ săn rú bèn cùng Dỗ Len kỵ sĩ tiến tới Đủ Rồ bên cạnh, kỵ sĩ có chút lo lắng nói, đại nhân, ngài thật muốn cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi sao? Nếu không ngài ngay tại lãnh địa đợi, để cho ta tới dẫn đội là được rồi. Đủ Rồ nâng tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Thân là bờ Lách Phỏ Dẹt trấn lãnh chúa, bờ Lách Phỏ Dẹt dây núi lại cùng trên trấn liền nhau không xa, ta có cần phải tiến đến điều tra một chút. Dỗ Len mắt thấy không lay chuyển được đối phương, cũng liền ngậm miệng lại. Đối với biểu ca năng lực, Dỗ Len vẫn là mười phần tín nhiệm, chẳng qua là lo lắng vặt nhất. Đã đều chuẩn bị xong, liền thế xuất phát. Kỵ sĩ nhìn thấy các binh sĩ đều đã chuẩn bị đợi chuẩn bị, dương lên tay phát ra chỉ lệnh. Dỗ Len, dẫn đường đi. Chuyến này thuận lợi, lãnh địa ban thưởng không thể thiếu ngươi. Đủ Rồ khích lệ một chút bên cạnh thợ săn. Vâng. Lãnh chúa đại nhân. Thợ săn nằm cho săn đi tới bộ đội phía trước, bắt đầu dẫn đường. 53 người tạo thành đen rừng thăm dò bộ đội, dẫn qua che kín tuyết động đường phố, quy mô lớn hướng phía trên trấn mặt phía bắc cửa ra vào xuất phát. Một màn này để trên trấn các bình dân trông thấy, tự mình nghị luận ở Mỹ, trên trấn đã rất nhiều năm không có tổ kiến đi săn đội tiến về dãy núi đi săn. Phía trước nhất chính là thợ săn cùng kỵ sĩ Jolen, phía sau đi theo lão binh một tay trường kiếm, một tay gỗ tròn tấm chắn toàn thân màu đen, là từ rắn chắc đen tượng một chế thành, hơi có chút nặng nề. Điều kiện nhận hạn chế, không phải có thể tại tâm chắn mặt ngoài lại khảm bên trên một tấm sắt lá, tiến một bước tăng cường năng lực phòng ngự. Bên trong là hai đạo một trụ, có thể đem cánh tay chụp tại trên tâm chắn, tiết kiệm rất nhiều thể lực. Dân binh thì là bả vai khiêng vân sám làm bằng gỗ thành trường mâu đi theo binh sĩ phía sau, mà lãnh chúa Đủ Rồ đi tại bộ đội trung bộ, bị binh sĩ cùng dân binh vây vào giữa, cảm giác an toàn tràn đầy. Chính vào mùa đông dãy núi so với nửa tháng trước, đen lâm phúc đắp lên một tầng trắng ngần mạch tuyết, kia cô âm u, không rõ khí tức nguy hiểm cũng tiêu tán rất nhiều. Bộ đội đi tiếp nửa giờ, vừa tới đến chân núi, mắt sắc Đủ Rồ phảng phất phát hiện cái gì, trực tiếp hô ngừng bộ đội. Tất cả đều dừng lại cho ta. Lãnh chúa phát ra mệnh lệnh, bộ đội kỷ luật nghiêm minh. Đủ Rồ đi tới dãy núi mặt tây nam dốc đứng trên vách đá dựng đứng, kỵ sĩ cùng thợ săn cũng bu lại. Đại nhân, phát hiện cái gì? Đủ Rồ không có giải thích, rút ra bên hông cài lấy dao găm, sắc bén lưỡi dao cắt vách đá, lưu lại một đường nhàn nhạt vết cắt. Nhỏ vụn nham thạch bột phấn gì rào rơi xuống, Đủ Rồ đưa tay nắn nuốt một đá, quả nhiên. Loại này tự nhiên nham thạch tên là xám phiến nham thạch, tính chất cứng rắn, trọng lượng vừa phải, có thể dùng sắt cùng truy dọc theo nham thạch đường vân khai thác làm kiến trúc dùng vật liệu đá. Đủ Rồ giải thích một chút, bên cạnh kỵ sĩ cùng thợ săn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ vị trí này chờ mỏ đá kiến thiết tốt, an bài nô lệ tới đây khai thác. Nếu như ta không có đánh giá sai, từ nơi này đi qua đến kia phiến cũng đều là, sau này kiến tạo tòa thành cùng trên chấn tường vây vật liệu đá liền có. Đủ Rồ vừa giao phó xong, mới nhớ tới Andy quản gia không ở bên một bên, cùng kỵ sĩ nói cũng nói vô ích, thế là mình nhớ kỹ chuyện này. Tiếp tục đi đường đi, còn không có tiến vào dãy núi liền có thu hoạch, để Đủ Rồ có chút mong đợi. Một lần nữa xuất phát, không đến 20 phút thời gian, bộ đội liền tiến vào sơn lâm khu vực. Núi rừng bên trong cây cối cao lớn rậm rạp, rắc rối khó gỡ, tản ra cành lá đem ánh nắng che đậy rất nhiều, gần như chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại một chút pha tạp quang ảnh. Cũng may tuyết động có thể phản xạ ánh nắng, bởi vậy tầm nhìn cũng không kém, cũng là sẽ không hoàn toàn sờ mù. Đen trong rừng cây cối là bình thường cây cối nhan sắc, còn như vì sao được xưng là đen rừng, nhưng thật ra là nó bùn đất biến thành màu đen, phản phất bị cái gì đổ vật ô nhiễm đồng dạng. Thợ săn 10 phần cảnh giác, nằm chó săn là một đầu màu đen mảnh chó, cũng không biết là chó chủng loại vẫn là đói, thiếu một lỗ thai, vai cao đến thợ săn đầu gối, còn lại độc thai dựng đứng lên. Tiến vào núi rừng bên trong bộ đội ngậm miệng lại, tại dãy núi khu vực biên giới kỳ thật cũng không có như vậy nhiều nguy hiểm, thuận lợi tiến vào khu vực bên ngoài. Nơi này cây cối nhìn còn phải lại cao một chút, trong không khí tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù, ảnh hưởng tới tầm nhìn. Rất nhanh màu đen chó săn phát hiện tình huống, không có gầm rú, dùng dài nhỏ hơn bộ cọ sát thợ săn chân. Bên cạnh Jolene đứng lên tay, phía sau đám binh sĩ ngừng lại, giữ yên lặng. Dù bèn đem đao săn cắm trở về bên hông trong vỏ đao, lấy xuống cóng trường cùng mũi tên, miêu trên thân thể trước. Tò mò Jolene tiến tới bên cạnh hắn, nguyên lai là phát hiện con mồi. Săn trong tay người trường cung kéo căng, biết sẵn cung điêu như trăng tròn. Mũi tên bắn ra, tinh chuẩn trúng đích 30 bước bên ngoài con mồi, sắc bén mũi tên xuyên thấu con mồi thân thể. Jolene ở trên cao nhìn xuống vô vô thợ săn bả bay, biểu thị tán thưởng. Bởi vì thợ săn thành công săn giết một đầu con thỏ. Dù bèn đem to mọng con thỏ treo lên, chụp tại sau eo, bộ đội tiếp tục thăm dò. Chương 15, tử trận dân binh chương 15, tử trận dân binh thảm thực vật rậm rạp núi rừng bên trong, một đầu trên thân treo mũi tên hùng hiệu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Binh sĩ đã sớm đem nó vây quanh, có mấy tên binh sĩ ngăn ở nó chạy trốn đường đi bên trên. Hùng hiệu hình thể cao lớn, vai cao đạt tới nhân loại ngực, thân dài có 3-4 mét, hai mắt đỏ lên, hướng thẳng đến binh sĩ túi đầu va chạm đi qua, hiển thị rõ bưu hàn khí tức. Hùng hiệu sừng hiệu trắng kiện, nếu là bị sừng hiệu chính diện đụng vào, thậm chí có thể tướng sĩ binh xương ngực đụng nát. Các binh sĩ phối hợp ăn ý, một tấm to lớn túi lưới mở ra, túi đầu va chạm hùng hiệu tự chui đầu vào lưới, và vào túi trong lưới. Trang web, hùng hiệu điên cùng giấy rùa, 6-7 tên dắt túi lưới binh sĩ đều bị kéo động bước chân, thẳng đến hùng hiệu trong lúc bối rối trượt chân chính mình. Trung quanh các dân binh cầm trong tay trường mâu tới gần, vượt qua túi lưới lỗ hổng, 7-8 đem trường mâu trực tiếp đem hùng hiệu loạn mâu đâm chết. Các người chơi cái gì? Đều đi cho ta mở. Dỗ lên kỵ sĩ đuổi các dân binh, nhìn xem hùng hiệu trên thân lít nha lít nhít lỗ thủng, biểu lộ đau lòng và phẫn. Đây chính là tốt nhất da lông, cứ như vậy bị các ngươi hủy. Dỗ lên cảm thấy nếu để cho mình đến, có thể một kiếm đâm xuyên hùng hiệu trái tim hoặc là đầu lâu, cam đoan da lông hoàn chỉnh. Một tấm hoàn chỉnh da hiệu, thế nhưng là giá trị một viên kim tệ trở lên. Đu Dỗ tiến lên, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đáng tiếc, ngoại trừ da lông bên ngoài, thi thể cũng có thể phá giải ra 100 tờ UNR trở lên hiệu thịt. Nội tạng có thể ăn, xương hiệu có thể mài thành bụi phấn ngâm nước, tăng thêm dương khí. Cảm tạ thiên thần ban ân. Tươi mới hiệu máu có thể khu lạnh, cường thân kiện thể, không muốn lãng phí, các ngươi trên một người đi toát một ngụm ấm áp thân thể. Thợ săn dù bèn kinh nghiệm phong phú, cái thứ nhất tiến lên làm mẫu, từ hùng hiệu vết thương hít một hơi còn tại bốc hơi nóng hiệu máu. Không muốn uống nhiều quá, một ngụm là được. Nhiều thân thể gánh không được. Dỗ len theo sát lấy tiến lên, học theo, hiệu máu cổng vào về sau, cảm giác một cỗ nồng đậm mùi tanh, tiến vào thể nội về sau biến thành một cô nóng hổi ấm áp. Nhiều hút vài hơi, lấy nhị giai thanh đồng kỵ sĩ thể chất vấn đề không lớn, cảm giác đều muốn bắt đầu đổ mồ hôi. Mùi vị không tệ. Kỵ sĩ liếm liếm dính máu bờ môi cùng răng, hắn thích máu hương vị. Các binh sĩ thay phiên đi lên hít một hơi, không có máu liền mở ra hùng hiệu cái cổ, lại toát ra không ít huyết dịch. Mấy chục người vừa vặn một người một ngụm, lập tức xua tán đi tất cả hàn ý, sắc mặt hơi đỏ lên. Ngoại trừ lãnh chúa đủ rồ bên ngoài, là một ưu nhã thi pháp giả, thế nào có thể tại binh sĩ trước mặt làm ra thô tục như vậy hành vi, muốn làm cũng là ở sau lưng. Đem hùng hiệu kéo lên, trở về đêm nay ăn thịt. Nhảy các đám binh sĩ quên đi đen rừng nguy hiểm, dùng túi lưới kéo lấy hùng hiệu tiếp tục bắt đầu thăm dò. Núi rừng bên trong đầm lầy, mấy chục tên lính tạo thành đi săn đội trưởng tại vây giết hai đầu cùng đường mạt lộ cự tích. Cái này hai đầu cự tích thân dài vượt qua 4-5 mét, thân thể mọc đầy tinh mịn màu xanh thấm lân phiến, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cự tích tính tình hung tàn, mai phục tại tuyết động bên trong, chủ động phát khởi công kích, cùng hậu phương đám binh sĩ triển khai chiến đấu, thậm chí còn từ trong miệng phun ra xuất phát ra lục quang dịch axit, có thể bay ra xa 5-6 mét. Một bộ mặt vô ý dính đến dịch axit dân binh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nửa bên mặt đều bị ăn mòn rơi mất. Đu Dỗ cầm trong tay một bình thuốc giải độc tề chạy tới, còn muốn cứu vãn một chút dân binh tính mệnh. Các loại, chờ, Đu Dỗ chạy đến thời điểm, dân binh đã tay bụng mặt bộ ngã trên mặt đất, nửa bên đầu lâu tăng ra, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cẩn thận, là ma hóa dã thú độc liệt tích. Đu Dỗ phát ra cảnh cáo, vây công binh sĩ bị hù dọa, cẩn thận không ít, thật không dám chủ động tiến lên. Binh sĩ kiếm sắt cùng trường mâu rơi vào cự tích trên người, chỉ có thể chém đứt cứng rắn lân phiến, gần như chỉ ở cứng cỏi trên da mở ra nhàn nhạt vết thương. Dỗ len kỵ sĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết, dẫn theo một bạc bảy rắn rộng kiếm, từ tiền phương chạy tới. Đáng chết. Đoạt lấy một tên binh lính trong tay gỗ tròn tầm chắn, kỵ sĩ nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía trong đó một đầu cự tích đột tiến. Độc liệt tích phun ra phát sáng lục sắc dịch axit, kỵ sĩ phản ứng linh mẫn, dùng trong tay đen tượng một tấm chắn đón đỡ mở. Một trận tư tư âm thanh truyền đến, chất gỗ tấm chắn trực tiếp bị dịch axit tan mặc, kỵ sĩ tay mắt lanh lẹ vứt bỏ tấm chắn. Thiểm lôi chạm hai tay nắm cầm dọc kiếm, kỵ sĩ một cái nhảy chạm, vận chuyển thể nội đấu khí, dùng tới chiến kỹ. Dọc kiếm lưỡi dao xuất hiện một đường ngân quang, thành công bổ trúng cự tích đầu lâu, đem cự tích đầu lâu đến hàm dưới từ đó bộ xé ra. xương đầu bị cắt mở cự tích sinh mệnh lực mạnh đáng sợ, vẫn tự tại trên mặt không ngừng lăn lộn, nhìn ngây người binh lính xung quanh. Jolen chỉ dùng một kích liền đem ma thú độc liệt tích giết chết, cho thấy nhị giai chức nghiệp giả đáng sợ lực sát thương. Thợ săn dù bèn chỉ là cái dẫn đường, đương nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng cùng cự tích cận thân chiến đấu. Thế là Dương cung cải tên công kích cự tích, thế nhưng là công kích hiệu quả còn không bằng binh sĩ cận thân đâm. Mắt thấy Jolen kỵ sĩ một kiếm chém chết độc liệt tích, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Loại này đáng sợ lực công kích, các dân binh có thể sẽ coi là đây chính là nhị giai chức nghiệp giả thực lực cường đại, nhưng thợ săn trong lòng rõ ràng, nhị giai chức nghiệp giả tất nhiên cường đại, thế nhưng là có thể đạt tới loại công kích này hiệu quả cũng lác đác không có mấy. Chỉ còn lại một đầu ma thú, Duro cũng theo sát tại Jolen về sau xuất thủ. Trong tay nhiều một bản sách ma pháp, tại ma năng cùng tinh thần lực khu động dưới, sách ma pháp sớm đã lật ra, lơ lửng giữa không trung, hiện ra rườm rà sáu mang tinh pháp trận. Hỏa cầu thuật viêm bạo thuật tất nhiên uy lực khá lớn, chỉ là tốn hao ma lực cùng thi pháp thời gian cũng là dài, không bằng hỏa cầu thuật nhanh gọn, độ thuần thục cũng là tương đối cao hơn rất nhiều. Bàn tay có chút dương lên, lớn chừng quả đấm nóng bỏng hỏa cầu bay ra, chúng đích còn lại đầu kia cự tích. Thường hực ma pháp hỏa diễm thôn vệ độc liệt tích thân thể, cháy hừng hực. Cự tích phát ra thống khổ tiếng gầm, giống như nổi điên công kích binh lính xung quanh. Các binh sĩ tranh thủ thời gian thối lui một khoảng cách, tránh đi điên cuồng ma thú, chuẩn bị các loại, chờ, cự tích bị đốt không sai biệt lắm tiến lên nữa đâm trên nó. Duy chỉ có Jolen kỵ sĩ nhanh chân một tiếng, ý đồ trực tiếp giết chết cự tích. Nọc độc phun ra ma thú độc liệt tích trí thông minh cũng không thấp, đã nhận ra kỵ sĩ tới gần, biết rõ công kích của hắn 10 phần chí mạng, từ trong miệng chỗ sâu túi độc bên trong phun ra lục sắc dịch axit. Mặc toàn bộ áo giáp kỵ sĩ cũng không có sợ hãi, nọc độc phi hành trên không trung tốc độ cực nhanh, mắt thấy tránh không khỏi, chuẩn bị dùng trên người áo giáp màu đen đối cứng. Sau đó chém chết cự tích. Pháp sư chi thủ đủ rộ xuất thủ lần nữa, pháp thuật ma năng chi thuẫn còn tại tinh thần thức hải tạo dựng bên trong, vẫn không có thể nắm giữ, không thể vì kỵ sĩ bờ UFF thuẫn. Linh cơ khẽ động, sử dụng ra khỏi pháp sư chi thủ. Một con màu lam ma năng tạo thành người cao cự thủ, mở ra sau ngăn tại kỵ sĩ trước người, thế mà thật đem dịch axit cản trở lại. Ma năng chi thủ tư tư rung động, bị hủ thực hơn phân nửa, dịch axit cũng nhỏ xuống trên mặt đất. Dỗ len kỵ sĩ thẳng tiến không lùi, giơ cao dọc kiếm, hai con cánh tay bên trên cường tráng cơ bắp bành trướng lên, lần nữa phát động chiến kỹ thiểm lôi chạm. Lưỡi kiếm tốc độ tăng tốc, vạch ra một đường ngân sắc tàn ảnh, đáng sợ uy năng chạm kích trực tiếp đem độc liệt tích đầu lâu bổ xuống. Cầm tới song sát, cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Jolen lồng ngực kịch liệt chập trùng, ngắn ngủi chiến đấu kịch liệt toàn lực đánh ra, hơi có chút thở hổn hển. Mà hắn cảm tạ tự nhiên là cảm tạ đủ Dô bảo vệ khôi giáp của hắn, phải biết trên người áo giáp cũng không tiện nghi, coi như có thể chữa trị tốt cũng phải hao phí mấy mai kim tệ. Đủ Dô không có trả lời, nhìn xem dân binh thi thể than ra thở ra một hơi, nội tâm cảm khái. Đối mặt bình dân bỏ mình, Đủ Dô có thể làm được không có chút nào tâm tình chập chờn, mà nếu là vì mình chiến đấu mà tử vong, Đủ Dô tự nhiên không có khả năng không động với chung. Chương 16, gần như đoàn diệt biên giới chương 16, gần như đoàn diệt biên giới hắn gọi cái gì tên? Có hay không người nhà? Trên đất dân binh nửa bên đầu lâu không có, ngay cả phân biệt đều khó khăn. Đủ Dô phát ra hỏi thăm. Hắn gọi là Mew, là trấn trên bình dân, có phụ mẫu cùng đệ đệ. Thi thể thượng cấp tiểu đội trưởng nhận ra thi thể thân phận, trả lời lãnh chúa vấn đề. Jolen trở về sau cùng Andy cầm hai cái kim tệ hoặc là ngang nhau giá trị đồ ăn, đưa cho người nhà của hắn, xem như tiền trợ cấp. Đủ Dô hạ lệnh, bình thường thương vong của binh sĩ tiền trợ cấp là lương tuần 10 lần, cũng chính là một viên kim tệ. Đối với những này vì chính mình cùng lãnh địa chiến đấu binh sĩ, Đủ Dô không chút nào keo kiệt, cho gấp đôi tiền trợ cấp. Nếu như bỏ mình dân binh thân phận là nô lệ, như vậy đem một phần tiền trợ cấp đều lấy không được, đây chính là bình dân cùng thân phận nô lệ bên trên khác nhau. Thân phận nô lệ, chết cũng chết vô ích. Mà bình dân nhận lấy công quốc luật pháp bảo hộ, chẳng qua nếu như lãnh chúa đủ hung ác tâm, đồng dạng có thể không rảnh để ý cũng may Đủ Dô coi như thiện lương không làm được loại sự tình này. Mang lên ma thú cùng hữu thi thể, chúng ta đi thôi. Các tân binh một mặt bi thương, mà các lao binh trong lòng không có bao nhiêu ba động, thậm chí đang tính toán tiền trợ cấp nhiều ít. Tiếp tục lên đường, một giờ sau, bộ đội lần nữa có phát hiện. Đây là cái gì? Một chỗ gập ghềnh, lớn diện tích lộ ra mặt đất nham thạch, quỷ dị không có tuyết động, bởi vậy đưa tới thợ săn lực chú ý Đủ Dô cùng Jolen đến gần dò xét. Dùng ngón tay lau một chút nham thạch bên trên màu xanh trắng nhỏ bé hạt tròn, lại tiến đến chóp mũi người một chút, có chút tanh nồng bị, Đủ Dô phân biệt ra. Là muối mỏ. Nham thạch bên trên muối phân hội phóng thích nhiệt lượng, đem tuyết động hòa tan, đây chính là nơi đây không có tuyết động nguyên nhân. Người tới, đem nham thạch bên trên những này hạt tròn chóp xuống, cất giữ đến túi da thú bên trong. Đủ Dô hạ lệnh các binh sĩ vơ vét muối mỏ, những này hạt tròn có độc, cũng không thể trực tiếp ăn vào, hương vị cũng là đắng chát. Chỉ là đặt ở nước sạch bên trong trải qua lắng đọng, loại bỏ, lại thêm một chút liên kim bột phấn loại trừ tạp chất về sau, liền có thể biến thành có thể ăn dùng muối thô. Mặc dù phẩm chất so ra kém giá cao chót vót muối mịn, chỉ là cũng cùng phổ thông hương liệu giá cả không sai biệt lắm. Đủ Dô cũng không chuẩn bị bán, mà là chuẩn bị giữ lại cho mình cùng các binh sĩ hưởng dụng, cho đắng chát sinh hoạt tăng thêm một chút mỹ vị. Lưu lại mấy tên lão binh đề phòng, còn lại binh sĩ tiến lên, ngồi xổm ở mặt đất nham thạch bên trên vơ vét muối mỏ. Người càng nhiều hiệu suất liền cao, một hồi thời gian liền cạo xuống gần 200 tờ OUNZ muối mỏ, Đủ Dô đội vàng kêu rừng. Dựa theo suy đoán của mình, cái này 200 tờ OUNZ muối mỏ đại khái có thể để luyện ra 670 tờ OUNZ muối thô, trong thời gian ngắn cũng đủ chờ sau đó lần tiến vào dãy núi lại phá một chút là được rồi. Chỉ là coi như Đủ Dô thân là thi pháp giả, trong đầu có đầy đủ tri thức cùng trí tuệ, cũng không phải toàn trí toàn năng, không có phát hiện lộ thiên mặt đất nham thạch tản ra một cô vô sắc vô vị khí thể. Các loại, chờ, bộ đội một lần nữa xuất phát sau, thu hút cố này khí thể đám binh sĩ, không phát hiện được mình đang trở nên tâm phiền khí nóng này. Cắt. Chỉ bằng ngươi một cái đê tiện nô lệ, có cái gì tư cách đối ta khoa tay múa chân? Núi rừng bên trong, dân binh bên trong xảy ra cãi vã kịch liệt, không nhìn chung quanh nguy hiểm hoàn cảnh. Cái này rất không nên. Dân binh trong doanh, nô lệ cùng bình dân bởi vì vấn đề thân phận, lâu dài đọc lại mâu thuẫn bị mối mỏ khí thể vô hạn phóng đại, triệt để bị dẫn bạo. Các dân binh chia làm hai phái, dần dần khắc chế không được nội tâm phẫn hận, trong tay trường mâu nhắm ngay bên cạnh đồng bạn. Các ngươi bọn này tạp thoái. Các ngươi biết rõ các ngươi đang làm gì sao? Jolen kỵ sĩ phát ra gầm thét, chấn nhiếp những này mất trí binh sĩ. Một màn này ngoài Jolen ngoài ý muốn, để kỵ sĩ cảm giác mình tại lãnh chúa trước mặt mất hết mặt mũi. Jolen như là một đầu nổi giận cự hùng, nhìn so hút đám binh sĩ còn muốn táo bạo. Kỵ sĩ tiếng mắng chửi để cấp trên các dân binh hơi thanh tỉnh một chút, đối với kỵ sĩ e ngại sớm đã khắc vào trong xương thủy. Chỉ là rất nhanh các dân binh nhận lấy mối mỏ khí thể ảnh hưởng, lần nữa cấp trên phát ra cãi vã kịch liệt. Không đơn thuần là dân binh doanh tân binh, ngay cả lão binh cũng bắt đầu xảy ra cãi lộn, này mới khiến đủ rổ cùng Jolen đã nhận ra không thích hợp. Tất cả im miệng cho ta, ai còn dám nói chuyện ai liền chết đi cho ta. Jolen kỵ sĩ dùng phụ ma qua sắc bén vảy rắn rộng kiếm bổ đổ một viên người thô cây cối, lồng ngực kịch liệt chập trùng, bị tức đến không nhẹ, nhưng lại không có cái gì biện pháp tốt. Cây cối đổ sụp âm thanh lần nữa để binh sĩ cùng các dân binh bình tĩnh lại. Đủ rổ quan sát được trong mắt bọn họ hiện đầy màu đỏ tươi máu, ý thức được bọn hắn có thể là chúng tinh thần ma pháp, hay là chúng độc. Tinh thần ma pháp, có nhị giai thi pháp giả ở đây, trừ phi tứ giai trở lên đại ma đạo sư hoặc là ma thú mới có lớn diện tích tinh thần điều khiển năng lực. Đồng thời có thể để cho đủ rổ không có chút nào phát giác, điểm ấy rõ ràng không có khả năng. Như vậy đáp án chỉ có một cái, trong bọn họ độc. Jolen, đem những này thuốc giải độc cho bọn hắn sử dụng. Đem tất cả thuốc giải độc giao cho Jolen. Đêm qua luyện chế tăng thêm trước kia dự bị tổng cộng có 11 bình. Ta lặp lại một lần, ai còn dám nói chuyện ai chết? Jolen một tay cầm dọc kiếm, một tay cầm thuốc giải độc, đi tới dân binh cùng binh sĩ trước mặt, cho những này trong mắt bản bệnh kia máu binh sĩ phục dụng thuốc giải độc. Hai em mở thân cao Jolen như là táo bạo cự hùng đi đến trước mặt bọn hắn, để các binh sĩ trong mắt tơ máu đều biến mất không ít. Không chút nghi ngờ kỵ sĩ đại nhân có thể một kiếm chém chết bọn hắn, không có một tên binh lính dám phát ra âm thanh, như là ôn thuần cứu non. Đây chính là như là có người uống nhiều quá đột liệt tiểu thích náo sự, người đem trường kiếm gác ở trên cổ của hắn, nhìn hắn phát không say khướt. Một bình thuốc giải độc tề phân phối cho 5 người, để bọn hắn thay phiên uống xong, nếu như không có hiệu quả nói đủ rổ cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ bọn hắn. Người không trúng độc, đi ra. Mấy tên vừa rồi phụ trách cảnh giới binh sĩ không có tới gần mối mỏ, trước mặt Jolen, ánh mắt thanh tịnh như là tuyết lớn sinh, một loại tính tình nhu thuận độc vật. Thuốc giải độc tề vẫn là phát huy ra hiệu quả, các binh sĩ rất nhanh bình tĩnh lại, không thể nào hiểu được mình mới hành vi. Ta mới vừa rồi là thế nào? Đây không phải là lời trong lòng của ta. Đủ rổ sắc mặt bình tĩnh, thông qua suy nghĩ, bài trừ cảnh giới binh sĩ, tìm được chúng độc đầu nguồn, chính là tới gần mối mỏ binh sĩ. Nguyên lai là dạng này, là mối mỏ tộc tính, không biết trở về sau có thể hay không thanh trừ. Tại Jolen kỵ sĩ trấn áp thô bạo cùng liên kim lĩnh chủ dược tề dưới, bộ đội thành công tránh khỏi một trận tự giết lẫn nhau đoàn diệt. Đây chính là bờ Black Forest dãy núi. Bờ Black Forest dãy núi, nguy hiểm không chỉ đến từ với hung tàn dã thú cùng nắm giữ năng lực kỳ dị ma thú, tính cả dãy núi bản thân đều là một trận nguy hiểm chí mạng. Nếu như hôm nay lãnh chúa cùng kỵ sĩ thiếu một người ở đây, những này lên núi rừng đi săn binh sĩ cuối cùng rồi sẽ nhận dãy núi phản vệ, triệt để bị dãy núi tiêu hóa, trở thành bờ Black Forest dãy núi chất dinh dưỡng. Đều thanh tỉnh không có, uống chút nước sạch, ăn chút lương khô bổ sung một chút thể lực, các ngươi mới vừa rồi là bị khí độc thao túng thần trí, bởi vậy mới có thể không tự chủ được làm ra loại chuyện này. Thân là thi pháp giả đủ rồi giải thích một chút, ý đồ hòa hoãn giữa bọn hắn mâu thuẫn. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói, không nên. Các binh sĩ mặt ngoài cười ha hả, trong đó một chút tâm tư nhanh nhẹn lĩnh hội tới. Khí độc vẹn vẹn phóng đại nội tâm mâu thuẫn, cũng không phải là từ không sinh có. Chương 17, Ma Khâu Đằng, bù bờ chương 17, Ma Khâu Đằng, bù bờ núi rừng bên trong, mắt sát thợ săn phát hiện dị thường. Một gốc mọc ra hơn 10 mét cao đen tựa thụ, thân cây khô héo, sinh cơ ảm đạm. Ngay cả trên cành cây lá cây đều sắp toàn bộ tàn lụi, cùng chung quanh còn lại sinh cơ bừng bừng cây cối tạo thành so sánh rõ ràng, lộ ra như thế đột ngột. Đi qua nhìn một chút, thợ săn vây quanh cái này quả khô héo tựa thụ lượn quanh một vòng, không có cái gì phát hiện, đem tình huống cáo chi lãnh chúa cùng kỵ sĩ. Hai người tinh tế quan sát, cuối cùng là để đủ rổ phát hiện mánh khỏe. Tại cây cối gốc rễ có một cây màu đen dây leo giấu ở tượng thụ rễ cây bên trong, để cho người ta khó mà phân biệt phát giác. Là ma thực ma khâu đằng lại xương con run dây leo, loại này ma thực đặc tính giống như danh tự, sinh mệnh lực thập phần cường đại, bởi vì năng lực tái sinh có thể so với con run mà gọi tên. Nó là một loại ký sinh dây leo, biết ký sinh tại sinh mệnh lực cường thịnh trên cây cối, hấp thu cây cối sinh mệnh lực để cho mình chậm chạp sinh trưởng, là một loại giá cả cực kỳ cao dược tề vật liệu. Nhìn căn này ma khâu đằng phẩm tướng, tối thiểu giá trị 230 mai kim tệ. Jolen, đi lên đem nó rút lên. Yên tâm, nó không có cái gì tính công kích. Đủ rổ giải thích một chút, hạ lệnh để kỵ sĩ độc thủ. Jolen yên lòng, bước nhanh đến phía trước, đưa tay sờ về phía ma khâu đằng. Sao liệu căn này màu đen cây mây phảng phất vật sống, chậm một chút, tránh đi Jolen đại thủ. Nha. Jolen dùng tới hai cánh tay, tay mắt lanh lẹ bắt lại cây mây. Màu đen dây leo tại kỵ sĩ trong tay điên cuồng bật mèo, để vây xem đám binh sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỵ sĩ một cái dùng sức, thế mà không có nhổ động. Ma khâu đằng gốc rễ trong lòng đất, một đầu khác kết nối lấy khô héo tự thụ. Dỗ Len mặt đỏ lên, hai chân hơi ngồi xổm, trên trán nổi gân xanh, đã là dùng tới lực lượng toàn thân. Hắc, lên cho ta. Tại kỵ sĩ đáng sợ cự lực dưới, ma thực kết nối tượng thụ một mặt bị sinh sinh rút ra, gốc rễ cũng phát ra vận tư thanh âm, để cho người ta nghe cảm giác hàm răng mọ nhừ. Màu đen dây leo bị kéo thẳng tắp, cuối cùng nhất thế mà từ gốc rễ sinh sinh đứt gãy. Đứt gãy gốc rễ phảng phất có ý thức giống như rút vào trong đất, lưu lại một cái thâm thúy lỗ thủng. Đại nhân, cái này, ta đến đem nó móc ra. Dỗ Len trong tay ma khâu đằng ước chừng dài hơn 2 mét, hai ngón tay thô, còn tại không ngừng bặm mẹo, thậm chí quấn chặt lấy kỵ sĩ năm đấm, không biết còn tưởng rằng là một đầu dài nhỏ màu đen rắn độc. Không cần, còn lại liền để nó tiếp tục sinh trưởng đi, qua cái 1-2 năm liền có thể một lần nữa dài về bộ dáng bây giờ. Người đem ma thực cất vào cái này trong túi. Đu Dỗ lấy ra một cái ba bố, giao cho Dỗ Len. Kỵ sĩ trực tiếp đem nó gò thành một cục, nhét vào trong túi, tiếp lấy giao cho lãnh chúa. Nạp giới sáng lên màu lam ma năng, đem ba bố thu nạp đi vào chờ trở lại lãnh địa là có thể đem nó mài thành bụi phấn. Là một loại cực giai liên kỳ vật liệu. Đu Dỗ nâng đầu, nhìn thoáng qua vị trí của mặt trời. Ánh nắng ngã về tây, căn cứ cây cối cái bóng diện tích, rất nhanh đoán được thời gian không còn sớm. Chuẩn bị xuống núi đi, bây giờ đi về, không sai biệt lắm mặt trời lặn trước liền có thể trở lại lãnh địa. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Đu Dỗ hạ lệnh, các binh sĩ đều nhảy cẫng lên, nghĩ thầm cuối cùng có thể trở về, hôm nay đi một ngày đường núi, đều cảm giác được mệt mỏi. Kinh nghiệm phong phú rủ bèn căn cứ vị trí mặt trời, rất nhanh liền nhận ra về lãnh địa phương hướng, bắt đầu dẫn đường. Luân ngữ, tù trưởng, phát hiện một chi nhân loại bộ đội. Trong sân động, một đầu mỏ nhọn răng nanh xấu xí ra xanh gỗ lìn, hướng phía một thân hình cao lớn màu nâu thân ảnh báo cáo tình huống. Ồ, có bao nhiêu nhân loại? Gỗ lìn tù trưởng thân cao chừng 2.1 mễ, cực kỳ cường tráng khôi ngô thân thể, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng dày đặc hoàng màu nâu lông tóc, mặt thú bên trên lớn một ngụm đổ xuất răng nanh. Đây là một đầu bugger, là từ gỗ lìn tộc đàn bên trong biến dị mà đến tinh anh cá thể, hình thể bề ngoài cùng gỗ lìn hoàn toàn khác biệt, tính tình ngoại trừ tham lam bên ngoài, còn càng thêm hung hãn, tàn bạo. Trưởng thành bú bờ năng lực chiến đấu viễn siêu phổ thông gỗ lìn cùng nhất giai chức nghiệp giả. So nhị giai chức nghiệp giả còn cường đại hơn, từ lực lượng cùng thể chất bên trên vượt quá rất nhiều. Tu trưởng, bọn hắn có 40-50 người, tất cả đều cầm vũ khí. Đầu này gỗ lìn trinh sát ánh mắt linh động, nhìn trí lực không thấp dáng vẻ, chuẩn bị xuất kích. Bù bợ nâng lên nặng nghề sương truy, trong miệng phát ra tiếng gầm, triệu tập chung quanh bộ lạc thành viên. Chi này bộ lạc tổng cộng có hơn 150 đầu gỗ lìn, bắt đầu mùa đông về sau, trong dãy núi rất nhiều dã thú bắt đầu ngủ đông, dẫn đến bộ lạc bên trong đồ ăn lập tức khan hiếm không ít. Bù bợ tu trưởng tự tin lấy bộ lạc cùng mình thực lực, đủ để đánh tan chi này mấy chục người nhân loại bộ đội. 150 vs 50, thắng lợi cùng vinh quang cuối cùng thuộc về với cường đại Goblin. Một ngày nào đó, Goblin biết thay thế nhân loại, trở thành đại lục đứng đầu nhất sinh vật tộc đàn. Không đợi Goblin bộ lạc bên này cấp tốc triệu tập thành viên, trong dãy núi Black Forest dẹt trấn bộ đội đã đuổi đến gần một nửa lộ trình. Không cần một giờ, liền có thể đi ra Black Forest dẹt dãy núi. Một lát sau, đi đường bên trong chó săn dừng bước, vội vàng phát ra cảnh cáo. Từ trong không khí ngửi được một cỗ cực kỳ tao thúi hương vị, đối với khứu giác nhạy cảm chó săn tới nói, thật sự là quá gây mũi. Toàn bộ dừng lại. Zolan phát lệnh, chú ngừng bộ đội. Chó săn phát ra ô ô tiếp tục khẽ kêu, cùng hộ ăn thì phát ra thanh âm, biểu thị địch nhân khả năng đã tiếp cận. Dù bèn giải thích một chút chó săn cái phản ứng này đại biểu cho cái gì, tại chó săn bở rủ sở cảnh cáo dưới, thợ săn đã không chỉ một lần lẩn tránh rơi mất nguy hiểm. Gặp nguy hiểm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dô Len ra lệnh. Bở rủ sở cảnh cáo lập xuống đại công, các binh sĩ vừa làm xong chiến đấu chuẩn bị, một đoàn gỗ lìn liền từ bên trái rậm rạp núi rừng bên trong xuất hiện, gào thét lên từ trong đống tuyết rẽ ra, phát động tập kích. Lại là gỗ lìn tập mái. Dỗ Len đối với loại này như là cống thoát nước chuột giống như buồn nôn sinh vật nhức đầu không thôi, thực lực không tính mạnh, chính là thuần buồn nôn. Bất quá lần này tình huống cùng lúc trước rõ ràng khác biệt, dẫn theo đám gỗ lìn chính là một đầu cao lớn cường tráng Boomer, so Dỗ Len còn phải cao hơn một chút, như giá thú thể phách cũng càng thêm cường tráng. Boomer. Dỗ Len kỵ sĩ vẫn là lần đầu thấy được loại sinh vật này, trong lòng đánh lên cảnh giác. Phòng thủ trận hình. Trải qua nửa tháng huấn luyện, các dân binh học xong tiến công cùng phòng thủ hai loại đơn giản trận hình. Phòng thủ trận hình chính là lưng tựa lưng làm thành vòng tròn, đem sau lưng giao cho chiến hữu. Bộ dạng này chỉ cần đối mặt đến từ trước người địch nhân liền đầy đủ. Các binh sĩ giơ lên gỗ tròn tâm chắn, đứng ở hàng thứ nhất, liền nhau khe hở bên trong lộ ra phía sau các dân binh vân sám trường mâu. Đám gỗ lìn một tay cầm dị xét đồ sát, cây gỗ các loại, một cái tay khác cầm hình dạng bất quy tắc hòn đá, dẫn đầu bắt đầu ném mạnh. Hơn trăm quả tảng đá bay tới, các binh sĩ giơ lên chất gỗ tâm chắn đón đỡ. Nện ở trên thân chính là một trận đau đớn kịch liệt, có mấy cái thằng xui xẻo vô ý bị đập trúng đầu, bị nện đến da đầu máu chảy, còn có một cái trực tiếp hôn mê đi. Thợ săn đã kéo ra cung tiễn, nhắm ngay cực kỳ bắt mắt bù bờ thủ lĩnh. Hiu, mũi tên bay ra, bị bù bờ thủ lĩnh trong tay thô to xương đồng đón đỡ mở. Một tiếng này chọc giận bù bờ, nhịn không được phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đám gỗ lìn ngao ngao kêu bật lên. Chương 18, đại thắng. Thắng thảm chương 18, đại thắng. Thắng thảm viêm bạo thuật có được sung túc thi pháp thời gian, đủ rồi thứ nhất lựa chọn tự nhiên là uy lực khá mạnh trung giai phạm vi ma pháp. Một tay xách ma pháp, một tay nâng to bằng đầu người nóng bỏng hỏa cầu, đơn bạc ma năng cách tầng không cách nào hoàn toàn ngăn cách nhiệt lượng, đủ rồi có thể cảm nhận được viêm bạo hỏa cầu truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Đi. Bốn phía quan sát một chút, hướng phía gỗ lìn dày đặc nhất địa phương ném đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ma pháp hỏa diễm tại gỗ lìn bên trong ầm vang nổ tung, sóng xung kích trực tiếp nổ chết, nổ đả thương 7-8 đầu gỗ lìn. Có vài đầu thân thể nhiễm phải ma pháp hỏa diễm gỗ lìn lăn lộn đầy đất, lợi dụng trên mặt đất tuyết động hóa đi ngọn lửa trên người. Mà đổi thành một bên bù bờ cùng Jolene đã đối mặt mắt. Binh lính bình thường tuyệt không phải đầu này bù bờ đối thủ, bởi vậy Jolene tự nhiên là dự định mình tới đối phó con quái vật này. Mà kỵ sĩ đồng dạng đưa tới bù bờ thủ lĩnh chú ý, chủ yếu kỵ sĩ hình thể trong đám người thuộc về hạc giữa bầy gà, so còn lại binh sĩ tối thiểu cao một cái đầu. Không chỉ có như thế, Jolene kỵ sĩ cũng có được toàn bộ lãnh địa trước mắt duy nhất một bộ bảng giáp, riêng đứng ở nơi đó, nhìn liền cùng các binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Thiểm lôi chạm không có tính toán thăm dò, Jolene đi lên liền sử dụng chiến kỹ, trực tiếp nhảy lên một cái nạp chạm. Vậy rắn rộng kiếm lơi dao sáng lên ngân quang, kia là kỵ sĩ đấu khí. Bù bờ nâng lên xương đồng chống đỡ, cái này căn cốt động không biết là cái gì sinh vật xương cốt, vô cùng cứng rắn, ngay cả hai tay trọng kiếm cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Cầm gậy quét ngang, nặng nghề xương đồng gào thét lên đập trúng kỵ sĩ ngực bản giáp bên trên, đem kỵ sĩ đập bay ra ngoài. Lần nữa huy động xương đồng, bên cạnh một cầm trong tay tâm chắn binh sĩ thói quen nâng vẫn, đen tượng một chế thành tâm chắn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, xương đồng dư thế không giảm đập nát đầu của hắn. Một bên khác Jolene đã một lần nữa đứng lên, bù bờ lực lượng đơn giản cường đại không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đem bản giáp nện đến biến hình, lom đi xuống một khối nhỏ. Chỉ là có bản giáp bảo hộ, Jolene cũng không có nhận bị thương rất nghiêm trọng, chỉ là khỏe miệng có chút dơ máu. Jolene lần nữa kéo đi lên, nếu để cho bù bờ lại ra tay, trận hình phòng ngự rất dễ dàng liền sẽ bị xé nát. Ở đây cũng chỉ có Jolene kỵ sĩ có thể cùng bù bờ cận thân chống lại. Một cây mũi tên bay tới, bắn trúng bù bờ thủ lĩnh cánh tay, làm bằng sắt mũi tên gian nan đột phá nó dày đặc thô giáp da lông, xé mở so thuộc da còn cứng cỏi màu nâu làng da. Vẹn vẹn mở ra một đường nhàn nhạt vết thương, mũi tên liền bất lực rơi xuống. Thợ săn trường cung không có tạo thành nhiều ít tổn thương, ngược lại triệt để chọc giận bù bờ thủ lĩnh. Đợi chút nữa ta biết vặn nát đầu của ngươi. Bù bờ thủ lĩnh lời này là hướng về phía ám tiễn đả thương người thợ săn Du Bèn nói, dùng thế mà không phải ngôn ngữ, mà là lớn lục thông dùng từ. Quái vật uy hiếp để Du Bèn có chút hoảng hốt, tăng nhanh kéo cung xạ kích tần suất, ý đồ bước đầu tiên giết chết bù bờ thủ lĩnh. Ngươi đầu này xấu xí quái vật, lại dám không nhìn ta. Jolene kỵ sĩ phảng phất nhận lấy vô cùng nhục nhã, không để ý thụ thương thân thể khởi xướng tấn công mạnh. Mảnh này tiểu chiến trên trận, ngoại trừ bù bờ chiếm cứ ưu thế bên ngoài, còn lại gỗ lìn lâm vào thế yếu, không cách nào đột phá các binh sĩ phòng thủ trận thế. Cận thân giao chiến tình huống dưới, gỗ lìn thế yếu quá lớn, chân tay đều ngắn coi như xong, ngay cả vũ khí đều so các binh sĩ trường mâu ngắn không ít, còn không có công kích đến binh sĩ, liền bị trường mâu đâm chết. Dân binh bên trong, các biểu hiện chói sáng, có thể là có thiên phú chiến đấu ở trên người. Chăm chú huấn luyện thì trường mâu đâm lúc này hoàn mỹ phát huy ra, mỗi lần đâm tới tinh chuẩn lại mau lẹ, trên không trung lưu lại một đạo màu xám tàn ảnh, bén nhọn đầu mâu đâm vào gỗ lìn trong thân thể. Lần nữa đâm xuyên một gỗ lìn đầu lâu, đây đã là hắn giết chết thứ tư đầu gỗ lìn, chói sáng biểu hiện để binh lính chung quanh lau mắt mà nhìn, không dám tưởng tượng một tân binh biểu hiện xuất sắc như thế. Đương nhiên trong trận chiến đấu này, mấu chốt nhất địch nhân hay là bú bờ thủ lĩnh, chỉ cần đưa nó đánh giết, nhất định có thể đối đám gỗ lìn sĩ khí tạo thành cực lớn ảnh hưởng, từ đó lấy được chiến dịch thắng lợi. Lúc này bú bờ thủ lĩnh cùng Jolene kỵ sĩ trên thân đều đã bị thương, kỵ sĩ một bên chiến đấu, một bên từng ngụm phun máu tươi. Quái vật trên thân cũng xuất hiện nhiều đạo cự đại khe, máu tươi chảy ra dính ướt màu nâu da lông. Kỵ sĩ lưỡi kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của nó, lưu lại thương tổn nghiêm trọng. Xương bổng lần nữa quét ngang mà ra, Jolene kỵ sĩ biết không thể chính diện ngăn cản, vội vàng tiến hành né tránh không kịp, cầm kiếm cổ tay phải bị xương bổng đập trúng, đáng sợ một màn xuất hiện, toàn bộ bàn tay tính cả rộng kiếm bay ra. Anglo kỵ sĩ cố nén kịch liệt đau nhức, cổ tay phải đứt gãy, lưu lại cao thấp không đều mảnh xương. Bù bờ thủ lĩnh mở cái miệng rộng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lần nữa giơ cao xương bổng. Sau đó kỵ sĩ liền sẽ cùng vừa rồi binh sĩ, đầu lâu bị nón nện thành náo loạn. Ngay tại cái này liên quan khóa một khắc, hai cây màu băng lam xúc tu từ trên mặt đất rối ra, chăm chú cuốn chặt lấy bù bờ thủ lĩnh thân thể. Xương da tiếp xúc là đủ rộ ma pháp, vừa phóng ra liền bảo vệ kỵ sĩ biểu đệ tính mệnh. Bù bờ giấu ở dày đặc da lông dưới cơ bắp đúc đích, đáng sợ quái lực bắn ra. Cái này hai cây màu băng lam xúc tu liên tiếp vỡ vụn, bị trực tiếp vận thành băng tinh mảnh vỡ. Phá vỡ cái này hai cây xúc tu sau, ánh vào bù bờ tầm mắt chính là Jolene che kín sát ý ánh mắt. Lúc này cụt một tay kỵ sĩ không muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo, tiến tới bù bờ trước người, còn sót lại quyền trái nắm chặt, tính cả cánh tay bao trùm lên một tầng mắt trần có thể thấy ngân sắc dòng điện. Thiểm điện buôn lôi quyền bao khỏa thiểm điện nắm đấm đánh ra, đập trúng bù bờ bộ mặt, đem nó nện đến mắt tối sầm lại, không khỏi hướng sau ngã xuống. Cụt một tay kỵ sĩ tiến lên một bước, nhảy lên bù bờ bên hông, quyền trái bị bù bờ trên mặt răng nanh bạch phá, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng kỵ sĩ không quan tâm, một quyền lại một quyền nện ở bù bờ trên mặt. Ngắn ngủi 5 giây thời gian bên trong liền ném ra mười mấy quyền, lưu lại mơ hồ ngân sắc quyền ảnh, đem bù bờ mặt xương đều nện nát. Sử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng là đem bù bờ giết chết. Đánh lâu không xong đám gỗ lìn vốn là sĩ khí không tốt, ngại với tù trưởng uy nghiêm mà không dám chạy tán loạn. Bây giờ ngay cả bù bờ thủ lĩnh đều chết tại kỵ sĩ hung tàn dưới nắm tay, bên cạnh mắt thấy một màn này, gỗ lìn dẫn đầu phát ra thét lên, vứt bỏ gậy gỗ trong tay, bắt đầu chiến thuật tính chuyện gì. Sợ hai cấp tốc truyền bá, không đến mười mấy giây thời gian, đám gỗ lìn chạy trốn từ phía. Chưa hết giận đám binh sĩ truy kích ra ngoài, còn giết chết hơn 10 đầu gỗ lìn, cuối cùng nhất tại lãnh chúa la lên xuống dưới mới bắt đầu trở về. Khác giẫm lên tay của ta, trước tìm ta tay a. Jolene kỵ sĩ bộ dáng thê thảm, phát ra phẫn nộ bất lực tiếng giống. Lãnh chúa đủ rồ đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem hắn đứt gãy cổ tay, máu thịt be bét tay trái cầm tay phải. Đu Dô sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lộ ra không đành lòng. Đối với một kỵ sĩ tới nói, đã mất đi hắn cầm kiếm tay phải, đại biểu cho hắn chức nghiệp giả con đường sẽ vì vậy mà gián đoạn. Kéo lên thi thể, tranh thủ thời gian rút lui. Trận này ngắn ngủi chiến dịch, tử trận binh sĩ chỉ có 3 cái, bị thương có hơn 10 người, giết chết vượt qua 50 tên gỗ lìn cùng bù bờ thủ lĩnh, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Chỉ là Đu Dô tâm tình cực kém, ngoại trừ bù bờ thi thể chỗ hữu dụng bên ngoài, gỗ lìn thi thể không có bất kỳ cái gì giá trị. Hùng chi, lãnh địa bên trong duy nhất một nhị giai kỵ sĩ biến thành tàn phế, theo Đu Dô, đơn giản xem như tổn thất nặng nề. Chương 19, lãnh chúa ban ân chương 19, lãnh chúa ban ân 20 ngày trước bờ Black Forest trấn, bên ngoài hàng rào vẫn là rách dưới, không phải mục nát chính là bị chạy xuống núi lợn rừng đâm cháy. Mà trong đoạn thời gian này, trải qua lãnh chúa thủ ý, bẹt nạt trưởng trấn hiệu triệu chúng dân trong trấn hỗ trợ, đem nguyên bản rách dưới hàng rào trừ bỏ. Độc nhãn tợ mục trẻ sờ đốn tuổi trận cũng đã xây thành, mỗi ngày đều có 30 tên nô lệ cùng 2-30 tên dân trấn tại đốn tuổi giữa sân công việc. Ngoại trừ chặt cây bên ngoài trấn xung quanh cây cối bên ngoài, còn cần dùng đũa cùng thô ráp hòn đá đem gỗ thô ra công thành cần vật liệu gỗ. Trải qua những ngày này vất vả cần cù công việc, bây giờ trên trấn ngoại vi hàng rào đã rực rỡ hẳn lên. Cao hơn 3 mét hàng rào mặc dù vẫn là không thể ngăn cản cỡ lớn dã thú va chạm, chỉ là cũng coi là trên trấn đạo thứ nhất cảnh giới tuyến. Trước mắt trên trấn hai cái cửa vào đều an bài dân binh phòng thủ. Bên cạnh còn xây dựng vài tòa đơn giản tháp quan sát, cao chừng 5 mét, mỗi ngày đều có binh sĩ ở phía trên phòng thủ điều tra. Gió lạnh gào thét, tháp quan sát bên trên, hai tên binh sĩ siêu siêu mẹo mẹo tựa ở cửa gỗ bên cạnh trên tường, phơi trời chiều, câu được câu không trò chuyện. Mọn, mau nhìn, là lãnh chúa đại nhân bọn hắn trở về. Binh sĩ đứng thẳng người, thấy được nơi xa xuất hiện số lớn thân ảnh, đem đầu nhô ra cửa gỗ, hướng phía dưới phòng thủ dân binh hô to, mở cửa thành ra, lãnh chúa trở về. Dân binh kéo ra giày đặt cửa gỗ, không lâu lắm, trong tầm mắt xuất hiện lãnh chúa cùng bộ đội thân ảnh, cuối cùng đuổi tại trước khi trời tối trở về. Các loại, chờ, bộ đội về tới trên trấn lúc, rất nhiều tò mò dân trấn đều từ trong phòng chạy ra, nhìn xem bộ đội phát ra nghị luận. Thật lớn một đầu liệu a, còn có kia hai đầu dã thú là cái gì? Than lằn, giống như thu hoạch không ít bộ dáng. Trên trấn đã rất nhiều năm không có tổ kiến thành quy mô đi săn đội tiến vào dãy núi đi săn. Chỉ có mắt sắc binh lính tuần tra mới chú ý tới bao vây lấy cổ tay Jolen kỵ sĩ. Jolen kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, bao khỏa cổ tay vải bố đầu bị máu tươi thấm ướt, đôi lên nửa bình thuốc cầm máu tê sau, máu đã ngừng lại. Đu Dô về tới phủ đệ, các binh sĩ nâng lấy hùng hiệu, độc liệt tích cùng bù bờ thi thể, đặt ở bên ngoài viện trên đất trống. Trước tiên đem hùng hiệu mổ, tách rời ra hiệu thịt đêm nay thêm đồ ăn, đem ra hiệu cắt, đi trên trấn hỏi thăm một chút có hay không am hiểu tự tay đan thợ giày, may thợ may vật hoặc là ra hiệu bao tay loại hình, trái tim cùng gan giữ cho ta. Hạ lệnh về sau, tại binh sĩ vây xem dưới, Đu Dô sử dụng ma năng, chậm rãi rút ra độc liệt tích cùng bù bờ huyết mạch tinh hoa, đựng trong bình. Độc liệt tích ngoại trừ nội tạng có độc bên ngoài, huyết nhục là có thể ăn, đem đầu xương bên trong ma tinh móc ra, ma tinh cùng túi độc cho ta. Đu Dô chỉ huy binh sĩ tiến hành thi thể chưa cắt, trung quanh tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Còn như bù bờ, rút ra huyết mạch tinh hoa về sau, thi thể đã không có quá nhiều chỗ dùng. Huyết nhục giống như gỗ lìn lá chua sót, không thể ăn bảo, cũng không có ma tinh. Duy nhất có giá trị là cái kia thanh xương truy, không biết là cái gì cỡ lớn giá thu xương đùi, 10 phần cứng rắn, có thể giữ lại nghiên cứu một chút. Hiện tại bắt đầu, mỗi ngày đều cần an bài nô lệ đi thu thập phân và nước tiểu, đến ra ngoại tới gần đất cày địa phương, đào cái hố to thu thập lại, tăng thêm chăn nuôi gia súc phân và nước tiểu, hư thối lá cây cỏ dại các loại, chế tác thành phân chuồng, tăng thêm sinh mệnh dược thể, để mà tưới tiêu đồng ruộng. Từ hôm nay trở đi không cho phép dân trấn tại trên trấn khắp nơi bài tiết, ta không hy vọng lúc ra cửa, lúc nào cũng có thể biết dẫm lên phân và nước tiểu, nếu có trái với mệnh lệnh bị bắt được, kéo đến trên quảng trường trước mặt mọi người chấp hành roi hình. Andy, đem tin tức tại trên trấn thả ra, tìm kiếm thợ đá kiến thiết mỏ đá, sau đó phải tại dãy núi biên giới khai thác sáng phiến nham thạch. Còn có, lần này lên núi tử trận 4 tên binh sĩ, trong đó có người nhà cấp cho gấp đôi tiền trợ cấp, hoặc là ngang nhau đồ ăn. Lần này thu hoạch không nhỏ, còn lại binh sĩ cũng cùng nhau cấp cho ban thưởng, nô lệ dân binh cũng dựa theo binh sĩ tiêu chuẩn cấp cho. Trong thư phòng, Đu Dô hạ đạt nhiều đạo mệnh lệnh, Andy quản gia đứng ở bên cạnh từng cái nhớ kỹ. Đu Dô để một bên thị nữ giúp mình vuốt vuốt cái chán, cảm giác quản lý lãnh địa không có như vậy thuận lợi, có chút sức đầu mẻ chán cảm giác. Hắn thấy, vẫn là nghiên cứu ma pháp cùng phù văn tương đối đơn giản. Đương nhiên lời này nếu để cho bù bờ cùng kỵ sĩ nghe được, nhất định sẽ cười ha ha. Lần này lên núi, không một phát hiện sám phiến nham thạch vật liệu đá, đào được một gốc ma thực ma khâu đằng còn đi săn hai đầu dê dai ma thú cùng hùng hiệu dựa theo kim tệ tính ra giá trị, tối thiểu tương đương với 50 mai kim tệ trở lên. Còn như bỏ mình 4 tên lính, còn tính là có thể tiếp nhận. Đương nhiên liên quan với Jolen kỵ sĩ tàn phế điểm này, Đu Dô cảm thấy đơn giản thua thiệt lớn. Lao ra, lần này biểu hiện tốt đẹp binh sĩ danh sách đã thống kê ra. Andy cầm một tờ tấm da dê giao cho Đu Dô xem qua, không sai biệt lắm có 7-8 cái tên, trong đó xếp ở vị trí thứ nhất chính là nô lệ dân binh cạn. Đối với cái tên lính này, Đu Dô hơi có chút ấn tượng, thiên phú chiến đấu không tệ, thực chiến phát huy chói sáng, có bồi dưỡng giá trị. Lao ra dựa theo ngài bảy quy củ, cắt lập hạ chiến công, đã thỏa mãn khôi phục tự do tịch điều kiện. Đu Dô nhẹ gật đầu, tại lãnh địa bên trong, cắt là dân binh cùng nô lệ hắn thấy đều không có khác nhau quá nhiều. Nếu là mình bày điều kiện, tự nhiên là muốn thực hiện, dạng này tài năng duy trì lãnh chúa uy tín. Chỉ là cắt nói, khẩn cầu lãnh chúa đại nhân đem lần này chuộc thân cơ hội chuyển rời đến muội muội của hắn Phi Ân Nạ trên thân, trước hết để cho muội muội khôi phục tự do tịch, hắn có lòng tin tại lần sau chiến đấu lập xuống đầy đủ chiến công, vì chính mình chủ thân. Andy biểu lộ cái gì, liếc nhìn Đủ Dỗ bên cạnh thị nữ, vùi đầu xem xét danh sách Đủ Dỗ không có phát giác. Nghe xong sau Đủ Dỗ mỉm cười, nghĩ thầm thú vị. Danh tự này giống như có chút ấn tượng. Đủ Dỗ cảm giác mình hẳn là nghe qua cái tên này. Quản gia biểu lộ có chút điểm xấu hổ. Đại nhân, ta chính là Fiona. Một bên thị nữ lấy giúp ký, rụt rè nói. Đủ Dỗ nâng đầu, liếc mắt nhìn thị nữ, ho khan một tiếng, đối Andy nói. Các thỉnh cầu ta phê chuẩn, mặt khác đem chính hắn nô lệ tịch cũng cùng nhau giải trừ rơi. Lãnh chúa khai ân, thị nữ Fiona nghe xong sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất đập lên đầu, tú khí khuôn mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt. Vốn cho là cần mấy năm tài năng đạt thành mục tiêu, không nghĩ tới ca ca lên núi một chuyến liền lập xuống đầy đủ chiến công. Ngăn lại thị nữ tiếp tục dập đầu, tướng linh công việc xử lý xong về sau, Đủ Dỗ mới nhớ tới nhức đầu nhất một vòng. Jolene, hắn ra sao? Vấn đề này vừa ra, ngay cả bên cạnh thị nữ Fiona đều mở to hai mắt nhìn. Nàng cũng đã được nghe nói kỵ sĩ lần này bị thương rất nghiêm trọng, từ khi trở về lãnh địa sau hai ngày này, một mực ốm tại trong phòng không ăn không uống, cũng không có đi ra ngoài. Andy lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Đủ Dỗ dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt lại lâm vào suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Một lát sau mới mở hai mắt ra, ta đi trước xem hắn đi. Chương 20, sụp đổ, thí nghiệm, tham lam chương 20, sụp đổ, thí nghiệm, tham lam âm u trong phòng, kỵ sĩ nằm tại băng lãnh trên sàn nhà, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc phòng, trong mắt không có chút nào sinh khí. Đứt gãy cổ tay đã chết lặng mất đi chi giác, bị máu thấm ướt vải bố vẫn từ bao vây lấy vết thương, không có tiến hành thay đổi. Được lợi với kỵ sĩ cường đại thể phách, cũng là sẽ không tạo thành lây nhiễm, ngược lại chỗ đứt bắt đầu rũ hợp. Cửa phòng mở ra, một chùm sáng dây đâm vào gian phòng, một thân ảnh đi đến, một lần nữa khép cửa phòng lại. Kỵ sĩ đối với cái này không có một tia phản ứng, trong phòng, một đôi con ngươi màu xanh lam tại hắc ám sáng lên. Gian phòng bên trong có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, Đủ Dỗ dùng chân thăm dò một chút hắn, phát hiện vẫn là mềm, lúc này mới yên lòng lại. Lấy kỵ sĩ sinh mệnh lực, mấy ngày không ăn không uống khó lường nhất đến suy yếu, không có lý do sẽ chết đói. Trung điệp đạp một chút rô len đứt gãy cổ tay, lần này kỵ sĩ cuối cùng có phản ứng, trong cổ phát ra rên rỉ. Ta còn tưởng rằng người chết đâu. Đủ Dỗ ngồi ở bên giường, rô len tại mặt đất đứng lên, tựa vào bên cạnh. Huynh trưởng, ta cũng không sợ hãi cái chết. Đối với điểm ấy, Đủ Dỗ không chút nghi ngờ, chỉ là biến thành tàn phế. Đối với một anh dũng kỵ sĩ tới nói, đơn giản so chết còn đáng sợ hơn, thật không bằng chết tại cùng bù bờ chiến đấu bên trong. Đáng tiếc tự sát là một loại hèn yếu biểu hiện, Jolene không nguyện ý làm hèn nhát. Ngươi không phải còn có tay trái. Nói không chừng có thể giống người ngâm thơ dòng trong miệng nhân vật chính, cuối cùng nhất biến thành cụt một tay thánh vực kỵ sĩ. Đủ Dỗ đùa một chút đối phương, để lòng như cho mọi Jolene lộ ra một tia cười thảm. Hiện tại ngay cả trở thành bạch ngân kỵ sĩ cũng không thể. Huống chi hoàng kim phía trên thánh vực. Kỵ sĩ thanh âm khàn khàn lại suy yếu. Jolene, đi vào cái này cằn cỗi lãnh địa, ta cần trợ giúp của ngươi. Huynh trưởng, nhưng ta đã tàn phế. Đủ Dỗ nghe ra kỵ sĩ trong lời nói có 10 phần không cam lòng. Ô, chỉ có tại biểu ca trước mặt, Jolene mới có thể bại lộ nội tâm yếu ớt, ngồi trên sàn nhà, ôm Đủ Dỗ chân khóc nức nở. Đủ Dỗ sờ lấy hắn dầu mỡ tạp nhạp màu xám tóc ngắn, an ủi, Jolene, ta sẽ không để cho người tàn phế. Có Đủ Dỗ cổ vũ, Jolene cuối cùng là tạm thời chân vấn, khôi phục đấu trí. Mà tại một gian đú ám trong phòng, trên bàn gỗ bày đầy bình bình lọ lọ, một cái bàn khác bên trên thì là trưng bày bùn lô, nhóm lửa bùn lô bên trên bày biện một ngụm nồi nấu gạo. Cái này gian phòng chính là Đủ Dỗ liên kim phòng thí nghiệm. Bù bờ huyết mạch tinh hoa, độc liệt tích huyết mạch tinh hoa, ma khâu đằng một phấn, một viên hắc nha ánh mắt, một môi kim phấn, ưu ảnh báo bộ xương, vượt qua 30 loại liền kim vật liệu theo thứ tự để vào nồi nấu quặng bên trong quái. Đây đã là huyết mạch dược tề thứ 12 lần thí nghiệm. Trải qua điều chỉnh thử tổng kết, lần này dược tề phản ứng rõ ràng sinh động rất nhiều, đục ngầu đặc dính sôi trào chất lỏng không ngừng lộc cộc toát ra bọc khí. Bất quá, giống như có chút sinh động quá mức. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, nồi nấu quặng bên trong chất lỏng điên cuồng sôi trào lên. Pháp sư chi thủ bành. Gian phòng bên trong vang lên một đường vang dội tiếng oanh minh, nồi nấu quặng xảy ra bạo tạc. Cảnh giác Đủ Dỗ hiểm lại càng hiểm sớm sử dụng ma pháp, màu lam ma năng chi thủ mở ra, ngăn tại Đủ Dỗ cùng liên kim tài liệu trước mặt. Ma năng chi thủ bị bạo tạc phá hủy, cũng may che lại phía sau bình bình lọ lọ liên kim vật liệu. Bùn lô bị tạc mở, ngay cả làm bằng sắt nồi nấu quặng đều bị tạc thủng một lô lớn. Lại thất bại. Đủ Dỗ sắc mặt âm trầm dựa theo mình đối với liên kim thuật cùng tài liệu lý giải, vật liệu đưa lên trình tự, liều lượng, nhiệt độ nên đều hoàn mỹ vô khuyết mới đúng, thế nào biết thất bại đâu. Mỗi một lần thất bại đều chí ít lãng phí mấy mai kim tệ vật liệu, cái này vài chục lần thất bại đã tiêu hao Đủ Dỗ trên 100 mai kim tệ tài liệu. Xuất ra bức ký, đem quá trình thí nghiệm cẩn thận đi lại, trong sổ lít nha lít nhít đều là Đủ Dỗ lời chữ dấu vết, là vài chục lần luyện chế đi chép. Lãnh chúa lao ra, ngài không có sao chứ? Nghe được tiếng nổ, Andy mang theo binh sĩ vội vã chạy đến, không rõ ràng xảy ra cái gì chuyện. Trong phòng bị bạo tạc làm cho rối bời, ngay cả Đủ Dỗ bộ dáng đều mười phần chật vật. Đem gian phòng thu thập một chút, hôm nay không thích hợp tiếp tục luyện chế ra, Đủ Dỗ đi ra khỏi phòng. Suy nghĩ vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Vật liệu đã không nhiều lắm, Đủ Dỗ nội tâm cũng không có nhu trí, liên kim thí nghiệm thất bại mấy chục lần đều xem như bình thường, đương nhiên thất bại mấy trăm lần liền có chút làm loạn. Mỗi một loại tiểu mới dược tề luyện chế thí nghiệm đều là một trận to lớn đánh bạc, một khi thất bại, đối với hao tổn chi phí thật sự mà nói là quá khổng lồ. Bởi vậy mỗi cái pháp sư quá trình trưởng thành bên trong cần có tài nguyên có thể xương lượng lớn, cuối cùng thành phẩm giá cả cũng biết đắt đỏ đến để phổ thông chức nghiệp giả thanh không trong túi tiền tích xúc. Một tuần sau, Blackford dẹt dãy núi biên giới, từ nô lệ cùng bình dân tạo thành thu thập đội ngũ, đang tại cúi đầu tìm kiếm có thể thu thập rau dại, cây nấm cùng dược thảo. Chính trực ngày đông giá rét, trong đó một tên gầy gò cao cao nô lệ, tên là Tỷ Cùn, linh mẫn dài nhỏ tay quấn chặt lấy trên người vải bố giáp áo, dù là bọc ba tầng, băng hàn không khí vẫn là thẩm thấu tiến đến, để Tỷ Cùn cảm giác toàn thân rét run. Thời gian này thời điểm nào là cái đầu a? Tỷ Cùn tướng mạo tặc mi thử nhãn, bị biếm thành nô lệ trước đó, vốn là một ăn cắp, tại một lần ăn cắp quá trình bên trong, thất thủ bị bắt lại, tại chỗ bị ẩu đả gần chết, còn bị biếm thành nô lệ. Chỉ là đau đớn cùng kinh lịch cũng không để cho Tỷ Cùn cải tà quy chính, bởi vì đó cũng không có để làm gì, bản tính có rời, tham lam cùng giảo hoạt sớm đã khắc vào linh hồn. Dựa vào lấy ánh mắt sắc bén, Tỷ Cùn tại thu thập trong đội một mực thu hoạch rất tốt, dựa theo lãnh chúa đại nhân định ra quy tắc, hắn chỗ để dành công lao rất nhanh liền có thể vì chính mình chỗ thân. Khoe mắt đột nhiên thoáng nhìn một tia quỷ dị qua mang, Tỷ Cùn bước nhỏ đi tới một gốc cây một cây trần, phát hiện một viên lớn chừng quả đấm kim sắc cây nấm. Trong dãy núi thải sắc cây nấm, không nói nhân loại sẽ không thu thập, liền ngay cả dã thú cũng sẽ không đi gặm ăn, càng tiên diễm cây nấm tộc tính càng mạnh, đây đã là thưởng thức, ngay cả bờ Black Fort dẹt trấn hải đồng đều biết. Chỉ là Tỷ Cùn phát hiện viên này cây nấm lớn rõ ràng không giống, vừa rồi giống như lóe lên một tia kim sắc sáng ngời. Không quá xác định Tỷ Cùn, dẫn theo dầu ngồi xổm ở bên cây quan sát, chân đều ngồi xổm chết lặng, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, có lẽ chỉ là một viên bình thường có nấm độc. Đúng lúc này, cây nấm lại lóe lên một cái ánh sáng màu vàng, để Tỷ Cùn thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là Andy đại nhân nói tới ma thực, cảm tạ thiên thần ban ân, lần này thoát ly nô tịch có hy vọng. Đem kim sắc cây nấm hai xuống, ném vào trong giỏ sách, Tỷ Cùn cao hứng mừng mừng, chỉ là rất nhanh liền chần chờ. Dựa theo mình thu thập năng lực, không bao lâu nữa liền có thể thoát ly nô tịch, mà viên này kim sắc cây nấm giá trị nhưng khó mà đánh giá. Thật muốn lên giao sao? Tỷ Cùn nuốt một ngụm nước bọt, lâm vào xoắn xuýt bên trong, nếu như đem kim sắc cây nấm giấu đi chờ mình trở thành bình dân sau, thoát ly binh sĩ quan khống, cây nấm cầm đi trên trời bán, nói không chừng có thể bán ra giá cao. Liền như thế làm. Cuối cùng Tỷ Cùn tham lam vẫn là chiến thắng lý tính, đem trong giỏ sách kim sắc cây nấm nhặt về, nhét vào trong ngực. Chỉ là Tỷ Cùn không có chú ý tới, tại một gốc cây một phía sau, một vị nô lệ đã quan sát cử chỉ quỷ dị hắn rất lâu, nhớ kỹ hành vi của hắn. Chương 21, Liệp Hùng Dược Tể chương 21, Liệp Hùng Dược Tể không có thu hoạch. Tại Black Forest biên giới, thợ săn nhìn xem trống rông gai nhọn cạm bẫy thở dài. Trải gai nhọn cạm bẫy đã có đã mấy ngày, một mực không có con mồi trúng chiêu. Vì lo lắng có dân chấn cùng mạo hiểm giả không cẩn thận trà đạp đến, thợ săn còn tại bên trên cây cối vẽ tiêu ký, cùng dùng tảng đá lũy đơn giản hòn đá nhỏ đống. Tiêu ký phi thường bắt mắt. Nếu như vậy còn trúng chiêu liền thế không có biện pháp. Đi thôi, ngày mai lại tới nhìn xem. Bên cạnh Jolene nhắc nhở thợ săn. Kỵ sĩ còn sót lại tay kéo lấy một tấm túi lưới, túi trong lưới là một đầu trưởng thành lợn rừng. Cho dù là đã mất đi một cái tay, kỵ sĩ sức chiến đấu vẫn là phải so binh lính bình thường mạnh lên rất nhiều, trên lực lượng cũng cường hãn không ít, có thể một mình kéo lấy 300-400 tờ OUNZ lợn rừng. Tới gần trời tối, 30 tên lính tạo thành đi săn đội chuẩn bị xuống núi, thu hoạch lần này cũng không phải ít. Ngoại trừ Jolene kỵ sĩ kéo lấy lợn rừng bên ngoài, còn giết chết một đầu trưởng thành hiệu sừng đỏ. Bưng một cái đỏ bụng chim chi ổ, bắt lấy 7-8 đầu chim chí, còn có hơn 20 mai trứng gà, chuẩn bị mang về lãnh địa nuôi nốt bắt đầu ấp. Trong đội săn bắn ngoại trừ có một không may dân binh bị hiệu sừng đỏ đụng choáng bên ngoài, không có binh lính còn lại thụ thương. Đi ở chính giữa đủ rổ có chút không quan tâm, đầy trong đầu đều là luyện chế huyết mạch dược tể chính tự. Một đường dẫm lên tuyết động về lãnh địa, hai ngày này lại xuống hai trận báo tuyết, trên đường tuyết động càng ngày càng dày. Có thể tưởng tượng đến, từ bờ Black Forest trấn tiến về sở tạ trấn con đường cũng bị tuyết lớn phong đường, tại đầu xuân hóa đi tuyết động trước đó, sợ là không cách nào tiến về sở tạ trấn mua lương thực cùng hàng hóa. Mùa đông lương thực thiếu, đại đa số chúng dân trong trấn đều lựa chọn ném đến lãnh chúa dưới trướng, vì lãnh chúa công việc để cầu có thể chắc bụng sống qua ngày. Điều này cũng làm cho Andy dưới tay nhân thủ thừa thãi rất nhiều, có sung túc nhân thủ chặt cây vật liệu gỗ kiến tạo phòng ốc, cùng làm một ít còn lại tạp vụ. Cũng may có bờ lạch thở sông bên trong cá lấy được cùng đi săn đội mỗi ngày lên núi đi săn, tăng thêm trong kho lương thực hẳn là đầy đủ chống đến đầu xuân chờ đợi cày ruộng bên trong đen lúa mạch cùng lúa mì thu hoạch. Trở lại trong thư phòng, quản gia kiêm nội chính quan Andy vội vàng đến đây, bên cạnh đi theo mẹ nạt trưởng trấn, thoạt nhìn là có chuyện báo cáo. Lao ra, có hai chuyện hướng ngài bẩm báo. Hai người hành lễ sau, Andy biểu lộ nghiêm túc, nói: Lãnh chúa đại nhân, đệ đệ của ta hạt tế nhờ có một tay không tệ cất rượu kỹ thuật, nghĩ tại trên trấn mở một gian tử quán, khẩn cầu lãnh chúa đại nhân đồng ý. Nói chuyện chính là bẹt nạt trưởng trấn, tại lãnh địa bên trong mở tử quán cũng không phải một chuyện nhỏ, không phải như là phiên chợ bên trong bán hàng rong, bày khối tấm ván gỗ liền có thể kinh doanh. Tại đủ dầu không đến trước đó, mở tử quán nhất định phải đạt được trưởng trấn đồng ý. Bây giờ bờ Black Forest dẹt trấn có lãnh chúa, tự nhiên là cần đạt được lãnh chúa gật đầu. Trước đó chúng dân trong trấn ngay cả ăn no đều gian nan, mở tử quán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà từ đủ rổ mang theo binh sĩ các nô lệ đi tới lãnh địa, thông qua thống nhất quản lý, chúng dân trong trấn ngoại trừ có thể giải quyết cơ sở vấn đề no ấm bên ngoài, còn có thể sót lại một chút tiền dư. Bởi vậy để đệ hạt tình nhờ mở tiểu quán chú ý, nhưng thật ra là trưởng trấn nói lên. Nghe xong về sau, đủ rổ lâm vào suy nghĩ, ngắm mẹt nạt trưởng trấn một chút, đem hắn thấy trong lòng lo lắng bất an. Có thể, chỉ là thu thuế một phần cũng không thể ít, nếu như dám trộm gian dùng mánh lưới, cứ dựa theo công quốc luật pháp xử lý. Đủ rổ suy nghĩ xong về sau, tạm thời nghị không ra có bất hảo địa phương, thế là đồng ý dựa theo công quốc thuế luật, đào đi chi phí bên ngoài, tiểu quán đạt được lợi nhuận cần hướng lãnh chúa giao nạp 6-7 thành, còn lại 3-4 thành lợi nhuận mới là tiểu quán lão bản. Còn như đối phương dám trốn thuế lậu thuế, vạn nhất bị bắt được, dù là hạt tỷ nhờ ca ca là trưởng trấn cũng vô dụng, đồng dạng muốn trước mặt mọi người treo cổ tại trên trấn quảng trường. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Bẹt nạt trưởng trấn không người gửi tới lời cảm ơn, trong lòng thở dài một hơi. Lao ra, còn có một chuyện khác, nô lệ trong doanh thu thập trong đội ngũ, phát hiện có một nô lệ tư tàng một gốc ma thực không có nộp lên. Bên cạnh Andy quản gia tiến lên bẩm báo, nói đến đây chuyện, trên gương mặt trẻ trung mơ hồ có chút tức giận. Nói xong sau, cung kính dâng lên một túi tiền, bên trong căn phòng chứa hẳn là gốc kia tư tàng ma thực. Đu Dỗ giải khai túi tiền dây thừng, thấy được trong túi một vòng kim sắc. Ồ, duy chịu kim nấm. Cầm trong tay lớn chừng quả đấm kim sắc cây nấm mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên huỳnh quang. Duy chịu kim nấm là một loại chân quý ma thực, có thể khuấy động tinh thần lực, mài thành bào tử phấn xả nước phục dụng về sau, có thể làm cho tinh thần lực sinh động, có trợ với thi pháp giả minh tưởng thì tăng lên hiệu suất. Như thế lớn quả kim nấm, tại đại thành trấn nơi giao dịch, tối thiểu có thể bán đi 30 mai kim tệ trở lên, mà lại thường thường có tiền mà không mua được, không nghĩ tới bờ lách phò dẹt dây núi bên trong thế mà cũng có. Lao ra, tên này nô lệ nên xử trí như thế nào? Dựa theo luật pháp, nô lệ tất cả đều là chủ nô, một khi bị phát hiện, coi là trộm cướp tội, đại khái suất muốn bị trực tiếp đánh chết chuyện. Andy cũng không có tự tác chủ trương, mà là hướng Đủ Rổ báo cáo, nếu như không có cái khác ý kiến, trở về liền để dân binh đánh chết tên này nô lệ. Quá tốt rồi, đem hắn kéo tới hầm. Đủ Rổ hiếm thấy lộ ra tiếu dung, đem Andy cùng Bẹt Nạt thấy sợ hãi trong lòng. Mà không thay đổi lãnh chúa đại nhân không đáng sợ là có cảm xúc ba động lãnh chúa đại nhân. Vâng, lao ra. Nô lệ thì cũng không biết là ai báo cáo mình, lúc này trong lòng bối rối không thôi. Các binh sĩ đem hắn hai tay buộc chặt khống chế lên, cũng không có tiến hành ẩu đả, mà là chờ đợi Andy đại nhân mệnh lệnh. Dọc theo đường phố, thì cũng bị binh sĩ từ nô lệ doanh địa một đường áp giải đến lãnh chúa phủ đệ, lúc này hai chân đều mềm nhũn, nội tâm thấp thỏm lo âu. Bị kéo tiến vào trong viện, lúc đầu coi là sẽ bị mang đến gặp mặt lãnh chúa đại nhân, không nghĩ tới binh sĩ hướng hầm phương hướng chui vào. Dọc theo thang đá xuống hầm, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mục nát mùi nấm mốc chui vào trong lỗ mũi, để tỷ cùn hoảng loạn, không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngài thả ta. Ta cũng không dám nữa. Còn không có nhìn thấy bóng người, tỷ cùn cũng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Khi thật sự nhìn thấy trong hầm ngầm hai thân ảnh lúc, tỷ cùn hai chân mềm nhũn, đã mất đi sức lực toàn thân. Trong hầm ngầm hai người dĩ nhiên chính là Đủ Rổ cùng đứt cổ tay Jolene kỵ sĩ, lãnh địa bên trong thân phận cao nhất hai người. Binh sĩ đem tỷ cùn cột vào trên cây cột, sau đó tại Đủ Rổ ra hiệu xuống dưới rời đi. Lãnh chúa đại nhân, kỵ sĩ đại nhân, ta sai rồi. Ta sai rồi. Nô lệ phát ra kêu rên, sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ tỷ cùn tâm thần, nội tâm là thật hối hận. Ngậm miệng. Jolene phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm bên trong mang theo một tia bức thiết, đem tỷ cùn dọa đến ngậm miệng lại, thân thể run lẩy bẩy. Đủ Rổ trên tay nạp giới lóe lên ánh bạc, trong lòng bàn tay nhiều một bình luyện chế thành công ra màu u lam huyết mạch dược tề. Bình này huyết mạch dược tề Đủ Rổ đặt tên là Liệp Hùng dược tề, chủ yếu vật liệu lấy từ với độc liệp tích cùng bú bờ huyết mạch tinh hoa, tăng thêm ma khâu đẳng các loại, chờ 36 loại rất có sinh mệnh lực liền kim vật liệu luyện chế mà thành, có thể cực lớn tăng cường người dùng năng lực tái sinh, có hy vọng để Jolene kỵ sĩ lần nữa mọc ra tay gãy. Jolene gắt gao nhìn chằm chằm bình dược tề này, thần sắc gáp chế không nổi nội tâm sao động. Chương 22, tuyệt vọng, hy vọng chương 22, tuyệt vọng, hy vọng màu u lam huyết mạch dược tề lăn lộn lên lấm ta lấm tấm, phản phất dung nhập vô tận tinh thần giống như lộng lẫy. Đủ Rổ cầm trong tay dược tề đi tới run lẩy bẩy nô lệ trước mặt. Lãnh chúa đại nhân, ta lúc này tỷ cùn ngũ quan bặm mẹo, sợ hãi đến liền âm thanh đều đang run rẩy. Tỷ cùn đúng không? Tính là ngươi hảo vận, bình này giá trị trên 100 kim tệ huyết mạch dược tề liền tiện nghi ngươi. Chỉ cần ngươi đem bình này huyết mạch dược tề uống hết, ta biết miễn đi tội lỗi của ngươi, lần này trộm cắp liền làm vô sự xảy ra. Tỷ cùn run rẩy nhẹ gật đầu, căn bản không có cự tuyệt tư cách. Mặc dù không biết uống xong sẽ có cái gì hậu quả, bất quá hắn biết rõ không đáp ứng nhất định sẽ chết. Đủ Rổ mở ra bình thủy tinh cứ điểm, đem miệng bình tiến tới nô lệ bên miệng. Quần quần lấy huyết mạch dược tề tràn ra một tầng mờ mịt màu u lam sương mù, theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tỷ cùn run run rẩy rẩy đến há miệng ra, Đủ Rổ đem dược tề chậm rãi rót đi vào. Dược tề cổng vào về sau, tỷ cùn cảm giác có cỗ băng lạnh buốt lạnh trong eo, còn cảm thấy rất uống ngon. Uống xong dược tề, nô lệ vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, trong bụng một cỗ đáng sợ cảm giác nóng rực đột nhiên lan tràn ra. Mà Đủ Rổ đã xa xa thối lui, đứng ở Jolene bên cạnh, hai người cùng một chỗ quan sát nô lệ phản ứng. A tỷ cùn phát ra thê lương tiếng kêu rên, phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị hỏa thiêu đồng dạng. Một cỗ sức mạnh đáng sợ tại thể nội tán loạn, lại tìm không thấy đột phá khẩu. Thân thể làn da trở nên đỏ bừng, ngũ quan phản phất ngọn nến đồng dạng bắt đầu hòa tan, đem một bên quan sát hai người thấy nhìn thấy mà giật mình. Nô lệ thân thể bặm mẹo, thân hình bành trướng lên, mạch máu tại làn da dưới đáy điên cuồng nhúc đích, bắn ra đáng sợ quái lực, đem trên thân buộc chặt lấy dây gai đều kéo đứt. Ai, thất bại. Đủ Rổ thở dài. Jolene tay trái nắm một thanh thiết kiếm bình thường, tiến lên đâm vào tỷ cùn thân thể. Hy vọng phá diệt, Jolene buộc phát ra tuyệt vọng phẫn nộ, không ngừng vung vẩy kiếm sát hướng phía tỷ cùn chút xuống lửa giận. Nóng hổi đục ngầu màu u lam huyết dịch tung tóe Jolene một mặt, thẳng đến đem nô lệ triệt để chặt thành mảnh vỡ, hai mắt đỏ bừng Jolene mới ngừng lại được. A. Trong hầm ngầm vang lên Jolene phẫn nộ tiếng gầm gừ. Mà Đủ Rổ đã trước một bước rời đi. Hai ngày sau, vẫn là trong hầm ngầm, Đủ Rổ gọi đến Jolene. Lúc này hầm trải qua binh sĩ quét dọn, dưới mặt đất vết máu đã biến mất, bất quá vẫn là có một cỗ tiêu tán không đi mùi máu tươi, cùng nhàn nhạt dược tề mùi thơm ngát. Jolene, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Đây là cuối cùng nhất một phần, đã không có biện pháp thử lại nghiệm. Cầm trong tay mộng ảo màu u lam dược tề, Đủ Dô hỏi thăm kỵ sĩ, bên cạnh đứng đầy 4 danh thủ cầm thuẫn bài kiếm sắc binh sĩ. Trải qua nhiều lần luyện chế thí nghiệm, tài liệu chính đã sử dụng hết, nếu như muốn chờ lần nữa thu thập xong vật liệu, khả năng cần rất xa xưa thời gian. Dô lên kỵ sĩ tứ chi bị dây gai trùng điệp buộc chặt, một mặt quyết tuyệt nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi chịu nghe ta, liền chờ huyết mạch dược tề thí nghiệm qua sau lại phục dụng, không cần thiết vội vã mạo hiểm. Đủ Dô không muốn hắn đặt mình vào nguy hiểm, đối với trong tay mình này mới luyện chế huyết mạch dược tề, đoán chừng chỉ có 8 thành xác suất có thể có hiệu quả dùng, còn lại 2 thành tỷ lệ sẽ xuất hiện dự đoán không đến kết quả. Đại nhân, ta đã đợi không kịp. Dô lên ánh mắt kiên nghị, ngữ khí quyết tuyệt. Đủ Dô không còn khuyên can, tự tay đem huyết mạch dược tề cho ăn vào trong miệng của hắn. Trong hầm ngầm, Đủ Dô lui sang một bên, lặng lặng chờ đợi dược tề có hiệu lực. Trong tay đã lấy ra sách ma pháp, thể nội ma lực kích phát, tùy thời chuẩn bị phóng ra viêm bạo thuật giết chết mất khống chế kỵ sĩ. Uống xong dược tề, Dô Len nhìn chăm chú lên Đủ Dô, hai người bốn mắt tương đối. A đột nhiên Dô Len hét to một tiếng, tiếp lấy liền hôn mê đi, đem ở đây mấy người giật nảy mình. Đủ Dô tại nguyên chỗ quan sát nửa giờ, mới phân phó binh sĩ giải khai hắn dây thừng, đem hắn chuyển về gian phòng. Hai ngày sau, kỵ sĩ vẫn là hôn mê bất tỉnh, đối với ngoại giới một điểm phản ứng đều không có, nếu không phải còn có hô hấp và nhịp tim, Đủ Dô cũng hoài nghi người đã đi. Dô Len nằm thẳng tại giường cây bên trên, Đủ Dô một tay nằm chống đỡ lồng ngực của hắn, một cái tay bưng lấy một viên màu xám thủy tinh cầu, đang tại có phụ trợ ma pháp thủy tinh cầu dò xét thân thể của hắn thuộc tính. Tính danh Dô Len dị vệ dạ giai chức nhị giai thanh đồng kỵ sĩ tuổi tác hay không thể chất 17. 7 lực lượng 17. 2 nhanh nhẹn 12. 3 trí lực 0, không thi pháp năng lực, tinh thần 11. 5 huyết mạch cường hóa, liệp hùng dược tề, tái sinh hiệu quả, kỵ sĩ hô hấp pháp, sấm đánh hô hấp pháp chiến kỹ, ngân huy kiếm thuật, thiểm lôi trảm, lôi đỉnh bán nguyệt trảm, thiểm điện buôn lôi quyền. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, phục dụng dược tề, ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Dô Len thân thể cường độ đều có khác biệt trình độ tăng lên. Trong đó thể chất cùng lực lượng tăng lên nhiều nhất, trọn vẹn tăng lên 2 điểm tả hữu. Liệp hùng dược tề cuối cùng hiệu quả, vô cùng có khả năng để hắn lại đề thăng 2 điểm tả hữu, tới gần 20 điểm cánh cửa. Còn như sấm đánh hô hấp pháp thì là Dô Len gia tộc truyền thừa kỵ sĩ hô hấp pháp, mà 3 cái chiến kỹ đều là Dô Len từng tại Đủ Dô trước mặt thi triển qua, hẳn không có ẩn tàng khác chiến kỹ. Thẳng đến ngày thứ 4, Dô Len mới từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, chủ yếu vẫn là bị đói tỉnh. Bụng đói kêu vang Dô Len, tỉnh lại về sau suy yếu vô cùng, cảm giác mình có thể ăn sống một con trâu, đội vàng la lên thị nữ đưa tới đồ ăn. Trong phòng, Dô Len từng ngụm nuốt đồ ăn, không có hình tượng chút nào có thể nói, heo nướng thịt, nướng tinh bại cá, rau dại sốt nấm bị nhanh chóng nhét vào trong bụng. Ngắn ngủi một hồi thời gian liền ăn tiếp cận 20 giờ giờ đồ ăn, đem bên cạnh thị nữ phỉ ở nạ đều thấy cho mắt. Đủ Dô mang theo quản gia đi tới gian phòng, xem xét kỵ sĩ tình huống. Cảm giác ra sao? Nhìn kỵ sĩ sinh long hoặc hổ, Đủ Dô thở dài một hơi. Lại ngứa vừa đau. Dô Len dùng tay trái móc lấy tay phải đứt gãy cổ tay, không ngừng lề mề, ý đồ làm dịu ngứa huyết nhục cùng cốt tủy. Không muốn tốt nói ngươi liền tiếp tục cọ. Nghe được Đủ Dô cảnh cáo sau, Dô Len mới đình chỉ lề mề, cắn răng chịu đựng kia cố thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Dược tê tối thiểu cần 1 tháng thời gian tài năng hoàn toàn hấp thu, trong 1 tháng này có thể sẽ có chút dự kiến không đến tác dụng phụ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Giải khai Dô Len chỗ cổ tay bao quanh sạch sẽ vải bố đầu, có thể nhìn thấy nguyên bản kết vảy đứt gãy một lần nữa trở nên đỏ tươi, thậm chí có thể nhìn thấy rung động sinh trưởng dày đặc mầm thịt. Một màn này là thật có chút buồn nôn cùng kinh khủng, bên cạnh quản gia cùng thị nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn dám nhìn. Đủ Dô ngược lại là quan sát đến say sưa ngon lành, 10% chăm chú. Quan sát 2 phút thời gian, Đủ Dô lộ ra mỉm cười nói, trong vòng 7 ngày, tay phải của ngươi hẳn là có thể mọc ra. Bên cạnh Andy đều nghe ngây người, tay gãy một lần nữa sinh trưởng. Ngươi cho rằng là con giun vẫn là gãy đôi thằn lằn. Dô Len cũng hỉ, mấy ngày này bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, dùng đầu chống đỡ Đủ Dô đuổi, biểu đạt nội tâm kích động. Hảo hảo điều dưỡng đi, mấy ngày nay đi săn ngươi trước hết chớ đi. Căn dặn xong sau, Đủ Dô dẫn theo quản gia cùng thị nữ rời đi, lưu lại kích động Dô Len một mình trong phòng tỉnh táo đợi. Chương 23, 3 tháng sau đầu xuân chương 23, 3 tháng sau đầu xuân sau đó 3 tháng, bao tuyết tàn phá bờ bãi. Đoạn này trong lúc đó bờ Black Fort dẹt chấn kinh lịch mấy năm này nhất là tàn khốc trời đông giá rét. Bờ Black ở sông mặt ngoài kết một tầng băng cứng, các nô lệ không cách nào xuống sông bắt cá, tại binh sĩ chỉ huy dưới, dùng đầu nhọn thuồng sắt gian nan đục mở mặt băng. Đào ra 2 cái tới gần băng miệng, ngay sau đó dùng lưới đánh cá thắt ở chất gỗ cán dài bên trên, từ mặt băng xuống dưới xuyên qua, dùng cái này đến đánh bắt cá bơi. Dáng vẻ như vậy bắt cá phương thức mặc dù hiệu suất thấp một chút, chỉ là cũng tránh khỏi nô lệ nhận ngư quái hoặc là trong sông cỡ lớn kẻ săn mồi đánh lén, trình độ an toàn thẳng tắp lên cao, đã thật lâu không có nô lệ bởi vì bắt cá mà tử vong. Mặt khác binh sĩ còn chuyên môn vì xin cá thiếu niên Dô bị đào ra mấy cái băng miệng, thiếu niên 2 tay bao khỏa tại giày đặc ra hiệu bao tay bên trong, cầm trong tay xin cá, một ngày tối thiểu có thể xin đi lên mấy chục tờ OUNG cá lấy được. Dựa vào lấy tay này kỹ nghệ, nô lệ thiếu niên Dô bị nhận lấy lãnh chúa đại nhân gặp mặt, Đủ Dô tự thân vì hắn khôi phục tự do tịch, đăng ký nhập lãnh địa dân sách, chính miệng khẳng định thiếu niên đối lãnh địa cống hiến. Còn để cho người ta dùng bờ Black Fort dẹp bên trong đi săn đến dã thu ra lông vì thiếu niên Dô bị may một thân vừa người ra thu áo khoác, lớn áo, bao tay, ủng ra các loại, cùng ban thưởng một tòa mang viện tử đơn độc nhà gỗ cho hắn, làm cá nhân hắn trụ sở. Thiếu niên Dô bị lập tức tại trên trấn biến thành bánh trái thơm ngon, ngay cả binh sĩ hiện tại thái độ đối với Dô bị đều 10 phần khách khí. Tại đây đủ đồ ăn dưới, người không chỉ có cao lớn một mập nhỏ, cũng bởi vậy mập một vòng lớn. Lãnh địa nơi cung cấp thức ăn, ngoại trừ bờ lạch tờ sông cá lấy được bên ngoài, còn có đi săn đội mỗi ngày lên núi mạch đi săn. Trải qua 3 tháng hiệp đồng đi săn, dân binh trong đội nô lệ hoàn toàn khôi phục tự do tịch. Dân binh cũng cùng các binh sĩ sát nhập cùng một chỗ, thành viên đánh tan sau hợp thành trên trấn 7 chi dân binh tiểu đội. Lên núi đi săn lục tục ngo ngoe có dân binh ngộ hại, vì lãnh địa đồ ăn chết tại bờ Black Forest bên trong. Những này có người nhà anh dũng người hy sinh, đủ dù không tiếp tiền trợ cấp, thấp nhất là gấp đôi tiền trợ cấp, cống hiến chắc tuyệt người tối cao đạt đến gấp 3. Thậm chí tại trên trấn thành lập một gian anh linh điện, chỉ cần là vì lãnh địa mà tử trận các binh sĩ, đều có thể tại anh linh điện trên tấm bia đá khắc họa xuống tên của hắn, vĩnh viễn bị người nhớ kỹ cùng tôn kính. Điều này cũng làm cho các dân binh đối với tử vong không có như vậy e ngại, dù sao tại cái này ác liệt thế đạo cùng hoàn cảnh bên trong, tất cả mọi người đã sớm quen thuộc người bên cạnh tử vong. Từ bờ Black Forest bên trong bắt giết đến dã thú cùng đê giai ma thú, thì thú vật chủ yếu cung cấp cho mỗi ngày huấn luyện chiến đấu dân binh đội ăn vào. Còn lại để bờ Black Forest trấn bình dân cùng các nô lệ, khó được mỗi ngày đều có một khối nhỏ thịt ăn. Bởi vậy cái này trời đông giá rét mặc dù là mấy năm này nhất là tàn khốc lại chí mạng, nhưng là có sung túc đồ ăn, cùng kiến tạo từng dãy phòng ốc sau, ngược lại bờ Black Forest trấn thượng thủ năm không có dân trấn bị chết đói cùng chết quóng. Chúng dân trong trấn đều đối lãnh chúa cảm ơn rơi nước mắt, trải qua mấy tháng này thời gian, thấy được an ổn sinh tồn được hy vọng, từ nội tâm triệt để tiếp nạp cái này mới tới lãnh chúa. Dù sao tại cái này thế đạo bên trên, có thể làm cho bọn hắn sống tiếp chính là tốt nhất lãnh chúa. Trên trấn nghị hội trong sảnh, bên tường lò sưởi trong tường chính có chút thiêu đốt lên đống lửa, vì trong phòng xua tan rét lạnh, cùng tập ấm áp. Ngày đông giá rét đã bắt đầu đi qua, bờ Black Forest trấn mùa xuân mặc dù cũng không như vậy ấm áp, chỉ là nước sông bắt đầu làm tan, trên đường tuyết động cũng bắt đầu tan rã. Lần thứ 8 lãnh địa nghị hội đang tại triển khai, vẫn là quen thuộc vị trí. Lãnh chúa đủ dầu ngồi ở tận cùng bên trong nhất đơn độc chiếc ghế bên trên, hai bên là Jolene kỵ sĩ cùng nội chính quan Andy, còn có Andy bên cạnh Bẹt Nạt trưởng trấn. Bẹt Nạt trưởng trấn hình thể không còn giống mấy tháng trước, đủ dầu đợi người tới thời điểm như vậy gầy ba ba, trên thân đã có một nhỏ tầng mỡ. Tại quyền lực trưởng không dưới, trên thân cũng mặc vào một thân giày đặc da thú lớn áo, cùng tiến vào mới trong phòng. Ở bên một bên, còn có hai thân ảnh đứng đấy, trong đó một vị là độc nhãn thợ mộc Chester, một vị khác là trấn trên trồng trọt kinh nghiệm rất phong phú nhất lao hán Lưu Bá. Lưu Bá tới gần 40 tuổi, tại bờ Black Forest trấn có vượt qua 20 năm trồng kinh nghiệm. Bây giờ bên ngoài trấn khai khẩn ra hơn 600 mẫu đồng ruộng, toàn bộ giao cho lão hán Lưu Bá an sắp xếp quản lý. Tham dự lãnh địa nghị hội 6 người, là trước mắt bờ Black Forest trấn bên trên trọng yếu nhất mấy người. Ngồi tại Jolene kỵ sĩ đối diện Andy, ánh mắt vẫn là không tự giác liếc về kỵ sĩ tay phải. Kỵ sĩ tay phải tại 3 tháng trước liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra có chút đứt gãy qua vết tích. Ngồi với chủ vị đủ rổ cúi đầu là xem ma pháp thư tịch trang bên trên là từng cái cực kỳ phức tạp 6 mang tinh pháp trận, thuộc về người bình thường nhìn thoáng qua liền sẽ choáng đầu trình độ. Đủ rổ lại là thấy say xương ngon lành, bây giờ tinh thần thức hải bên trong tạo dựng ma năng chi thuẫn xu thế với hoàn chỉnh, đang tại chọn lựa kế tiếp tu hành pháp thuật. Lãnh chúa đại nhân, dân binh đội cần tuyển nhận một nhóm mới nhân viên, bây giờ dân chấn thể trạng không quá phù hợp điều kiện, chúng ta cần càng nhiều khỏe mạnh nô lệ. Nghị hội có một đầu ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, lãnh chúa đại nhân không có mở miệng trước đó, mọi người tại đây không dám mở miệng trước nói chuyện. Chỉ là rõ ràng hôm nay đủ rổ không quá muốn nói chuyện, bởi vậy Jolene kỵ sĩ phá vỡ trên trận trầm mặc. Ta đã biết. Bây giờ con đường tuyết động bắt đầu giải phóng, trên trấn cần mau chóng tổ kiến một chi thương đội, tiến về sở tạ trấn mua sắm lương thực hạt giống, châu cày, đồ sắt những vật này tư. Thương đội thành viên Andy thương lượng với Bẹt Nạt an bài, nhân viên hộ vệ Jolene người đến an bài, xác định rõ lại đem danh sách cho ta. Đủ rổ đầu cũng không ngừng, một ngụm đồng ý cái này hơn 3 tháng bên trong, trên trấn đồn 40, 50 tấm tương đối hoàn hảo giá thu ra lông, đào được đầy đủ thảo dược sau, đủ rổ luyện chế ra số lớn cơ sở thuốc cầm máu tể, thuốc giải độc tể. Tổ kiến thương đội tiến về lân cận trấn bán ra gia thú, dược tể, cùng mua sắm vật tư là đủ rổ sớm đã có kế hoạch. Chỉ là nhận hạn chế với con đường bị tuyết động băng phòng, bởi vậy chậm chạp không cách nào phổ biến kế hoạch, bây giờ thời cơ cũng coi là thích hợp, nhất định phải nhanh nâng lên chương trình hội nghị, thực hành đúng chỗ. Lãnh chúa đại nhân, mới một nhóm đỏ bụng chim chi gà mầm toàn bộ ấp, trong đó đại bộ phận sống được, mới nuôi nốt trận cũng xây xong, chúng ta cần càng nhiều chăn nuôi con non, như gà tây, heo chờ. Andy theo sát lấy báo cáo tình huống. Đem cần mua sắm chăn nuôi danh sách trực tiếp gia nhập thương đội vật tư liệt đơn bên trong, còn như chăn nuôi quan nhân chọn được thời điểm lại để cử xác định. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Ngay sau đó chàng diện một lần lâm vào yên tĩnh, lãnh địa bên trong diện trừ lông gà vỏ tỏi chuyện bên ngoài, nửa tháng một lần lãnh địa nghị hội kỳ thật nào có như vậy nhiều sự vụ muốn báo cáo, muốn thật có việc gấp cùng ngày đều sẽ trực tiếp truyền đến lãnh chúa trong lô thai. Trên trấn không có thợ đá. Đu Dô đắp lên ở trong tay sách ma pháp, nâng ngẩng đầu lên, chân mày hơi nhíu lại. Dãy núi biên giới sớm đã phát hiện phù hợp khai thác sám phiến nham thạch, trên trấn cũng có thật nhiều kiến trúc cần dùng đến vật liệu đá, bao quát trọng yếu nhất tường thành. Nhưng chiêu mộ thợ đá một chuyện chậm chạp không có tiến triển, mỏ đá cũng vô pháp thành lập, đây là một kiện 10 phần chuyện phiền phức. Liên quan với vấn đề này, mấy người còn lại cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đi mua sắm nô lệ thời điểm lại nhìn tình huống. Chương 24, tổ kiến thương đội chương 24, tổ kiến thương đội ngũ cốc nữ thần cha Ô Đạc Cá ở trên, lãnh chúa đại nhân, bên ngoài trấn trồng trọt đen lúa mạch, lúa mì lần lượt có thể thu hoạch, mỗi mẫu sản xuất ước 260 tờ lương thực. Lao Hán Hữu Ba lấy dũng khí báo cáo, run rẩy nói ra. Liên quan với lãnh địa lương thực sản xuất, đây chính là một kiện đại sự, có thể thu hoạch chuyện đủ rổ hai ngày trước đã biết rõ, chỉ là sinh sản nhiều quả là vừa vặn xác định. Nghe được cái này sản xuất số lượng, Jolene cùng Andy làm chồng chọn người ngoài ngành, một điểm khái niệm đều không có, bởi vậy mặt không biểu tình. Mà Bẹt Nạt trưởng trấn thì là mở to hai mắt nhìn nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm hắn. Độc nhãn thợ mộc trẻ sờ đồng dạng một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Những năm qua mẫu sinh chỉ có cái này 60 tờ HUNZ tả hưu, năm nay tăng vọt đến 260 tờ HUNZ, lật ra 4 lần nhiều. Nói cách khác bên ngoài trấn 640 mẫu đất, trung quy sản xuất vượt qua 16 vạn tờ HUNZ lương thực. Đây quả thực là một trận thu hoạch lớn, 16 vạn tờ HUNZ lương thực có thể để Blackford trấn bên trên người, trong một năm đều có đầy đủ lương thực ăn vào. Ta tuyên bố, Huy Bá trong khoảng thời gian này lao tâm lao lực, vì lãnh địa trồng trọt đầy đủ lương thực, thân là Blackford trấn nam tức lãnh chúa ta đủ rồ rở dùng mọn. Sát phong làm lãnh địa nông vụ quan, ngươi có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Đu Dô biểu lộ bình tĩnh, cái này sản xuất chỉ so với hắn dự liệu cao một chút điểm, cũng không tính đặc biệt kinh ngạc. Mấy tháng này thời gian bên trong, Đu Dô sử dụng ma năng rút lấy con ngồi sinh mệnh lực, luyện chế ra không ít học sinh kém mệnh dược tề đầu nhập đồng ruộng bên trong xem như phân bón. Bởi vậy có cái này sản xuất cũng không như vậy khoa trường, chỉ có thể coi là bình thường phạm trù bên trong, trồng chi phí cũng không nghĩ giống bên trong như vậy rẻ tiền. Cái này hơn 600 mẫu đồng ruộng đầu nhập vào rất nhiều nô lệ cùng dân chấn tiến hành trồng trọt, lại dựa theo trên thị trường giá cả mua sắm học sinh kém mệnh dự tề, cái này sản xuất có tính không hao tổn còn rất khó nói. Nông vụ quan Hữu Bá nhập tọa, ngồi xuống bẹt nạt trưởng trấn bên cạnh, phía sau thợ mộc trẻ sờ một chút hâm mộ. Thân là thợ mộc, vì lãnh địa kiến tạo rất nhiều mới phong ốc, chỉ là luận công hiến, tự nhiên vẫn là phải xếp tại lương thực phía sau, có lẽ chỉ có một năm nửa năm sau, hắn mới có tư cách ngồi xuống. Tiếp xuống thu hoạch lương thực độn phóng tới trong kho hàng đi, an bài cố định dân binh trông coi, điều động nhân thủ tiếp tục mở khẩn mới đồng ruộng. Tại mùa xuân gieo xuống cây khoai tây, hạ cái mùa thu hoạch sản lượng nhất định có thể tiến thêm một bước. Đã lãnh địa tạm thời có đầy đủ lương thực, đến lúc đó thương đội mua sắm trên danh sách, có thể đem lúa mì cùng đen lúa mạch mà rơi. Lần này lãnh địa nghị hội, cũng nếu không có chuyện gì khác vụ cần thương lượng an bài, như vậy kết thúc mỹ mãn, nội chính quan Andy cũng đem nghị hội nội dung hoàn chỉnh đi xuống. Từ nghị hội xảy ra, trời cũng sắp tối rồi, Jolene thủ hộ lấy đủ rổ tiến về mới lãnh chúa phủ đệ, Andy đi theo phía sau. Lãnh chúa phủ đệ vừa tu kiến không lâu, hao tốn rất nhiều nhân lực cùng vật liệu gỗ. Bao quát viện tử chiếm rất lớn một khối địa phương, ước chừng 2 mẫu đất lớn nhỏ, hơn 1.300 bình. Xây dựng 3 tầng cao phòng ốc, chu vi một vòng cao hơn 2 mét hàng rào, phòng ốc trước có một cái sân rộng, mỗi ngày còn có cố định mấy tên binh sĩ tại phủ đệ phòng thủ, cam đoan lãnh chúa cùng thị nữ an toàn. Andy làm quản gia thân phận, cùng Đủ Dô ở tại cùng cái phủ đệ. Dô Len kỵ sĩ thì là để cho người ta ở bên cạnh xây dựng một gian quy mô nhỏ bé một chút, cùng lãnh chúa phủ đệ dán tại cùng một chỗ, ở giữa dùng chung một mặt chất gỗ hàng rào. Đại nhân, trong nhà của ta không có thị nữ, có thể hay không cùng ngươi đòi hỏi hai cái? Đi tại trên đường trở về, Dỗ Len mặt dạn mày dày hướng lãnh chúa đưa ra thỉnh cầu. Đu Dỗ kỳ quái nhìn hắn một cái, biết rõ hắn nhất quán đức hạnh, chuẩn là lên sát tâm. Coi trọng cái nào, nói thẳng. Phi Hận Nạ cùng Lucy. Tốt, Andy ngươi an bài một chút. Vâng, lao ra. Đu Dỗ không có cự tuyệt, cho tới nay, mình đối với thị nữ không có bất kỳ cái gì yêu cầu, mà Dỗ Len hỏa khí so sánh vượng, bởi vậy chọn lựa thị nữ đều là tương đối mỹ mạo. Chỉ là vừa nghĩ tới thiếu nữ Phi Hận Nạ kia gầy yếu hình thể, lại nhìn Dỗ Len kia như là cự hùng giống như cường hãn kỵ sĩ thể phách, cũng không biết có thể hay không làm ra chuyện. Vì ở nạ ca ca thế nhưng là ca, bây giờ là Jolene trợ thủ đắc lực, hỗ trợ quản lý dân binh đội. Mà Lucy vốn là nô lệ doanh, bởi vì tố giác nô lệ thì cùng tư tàng chân quý ma thực, từ đó thu hoạch được dân tự do thân phận, tự mình cũng là phỉ ở nạ hảo bằng hữu, nghe nói cùng cắt đi cũng rất gần, quan hệ không tầm thường. Dù sao trong này quan hệ hết sức phức tạp, theo đủ rồi, so ma pháp trận còn muốn phức tạp được nhiều. Hai ngày sau, liên quan với lãnh địa thương đội nhân viên cấp tốc xác định, ba người đều là bẹt nạt trưởng trấn đề cử, người nhìn cũng cơ linh. Sáng sớm, lãnh chúa phủ đệ lầu 2 trong thư phòng, ánh mặt trời sáng rỡ vượt qua cửa gỗ chiếu vào. Căn này thư phòng so trước đó thư phòng lớn thêm không ít, một dương lớn thư tịch cũng tất cả đều trở tới, chỉnh tề xếp chồng chất tại trên giá gỗ. Trong thư phòng tượng một cái bàn cũng không còn quyết giác, phía trên đều bôi một tấm sáp sơn. Lãnh chúa Đủ Dỗ ngồi ở một tấm thoải mái dễ chịu chỗ tựa lưng chiếc ghế bên trên, gỗ thật làm thành gỗ thông cái ghế rất có phân lượng, Andy quản gia đưa tới thương đội danh sách nhân viên. Đem Jolene gọi tới. Jolene đang tại dân binh doanh địa chuẩn bị hôm nay đi săn công việc, Đủ Dỗ đã có một đoạn thời gian không có đi theo đi săn đội lên núi. Kỵ sĩ vừa mới chuẩn bị dẫn theo dân binh lên núi đi săn, liền nghe đến lãnh chúa gọi đến, rất nhanh chạy tới. Thương đội nhân viên hộ vệ ngươi sắp xếp xong xuôi không? Lãnh chúa đặt câu hỏi, sớm có chỗ chuẩn bị Jolene làm ra khẳng định đáp che. Ba chi dân binh tiểu đội, chung 30 người, lần này thương đội đại nhân chuẩn bị để ai dẫn đội? Thương đội tiến về sở tại trấn bán ra hàng hóa, mua sắm vật tư, Jolene biết rõ Đủ Dỗ tuyệt đối sẽ không để bẹt nạt trưởng trấn người dẫn đội, sẽ chỉ dùng bên cạnh thân tín. Quả nhiên, Đủ Dỗ sớm tại trong lòng có chỗ nhân tuyển, Jolene, lần này ngươi tự mình dẫn đội đi, chuyện này, trừ ngươi ở ngoài, người khác ta đều không yên lòng. Kia đi săn đội bên kia. Jolene do dự, làm lãnh địa bên trong duy nhất chính thức kỵ sĩ, đi săn đội nếu như không có hắn tại, gặp được bên trong cỡ lớn giã thú thương vòng tối thiểu gấp bội, húng chi còn có khó chơi ma thú, không có lượng lớn binh sĩ vây công khó mà giải quyết. Chủ yếu lãnh địa bên trong nhân thủ vẫn là quá thiếu, không chỉ là nhân khẩu không đủ, có kỹ nghệ công tượng không đủ, dân binh hộ vệ không đủ, chính thức chức nghiệp giả càng là không đủ, cái nào đều thiếu người. Người rời đi mấy ngày nay, đi săn đội ta tự mình dẫn đội. Trước mắt lãnh địa lương thực sung túc, chúng ta cần đại lượng nhân thủ, lần này đem lãnh địa độn thả vật tư cùng dược để bán ra sau, chúng ta cần mua lượng lớn nô lệ, công tượng, chăn nuôi, đồ sát, sở tại trấn nếu như không đủ liền đi còn lại thành trấn. Đây là lãnh địa mua danh sách cùng tiền, hiện tại toàn bộ giao cho ngươi, hôm nay liền lên đường đi. Đủ rồi nói xong sau từ trong nạp giới ném ra mấy đồng tiền túi, bên trong là dòng ra 400 mai kim tệ, là lãnh địa tất cả tài chính, có thể nói là không giữ lại chút nào. Dược tề cùng gia thú tại trong kho hàng, ngươi đem ta chiến mã cưới đi, chuyến này thuận lợi, chiến mã ta liền ban thưởng cho ngươi. Đủ rồi biết rõ Jolene nhớ thương chiến mã của mình không phải một ngày hai ngày, ngẫu nhiên sẽ còn vụng trộm cưỡi ra ngoài phi nước đại. Kỵ sĩ đáy mắt sáng lên, từ trên bàn sách lấy đi kim tệ sau, trịnh trọng nhẹ gật đầu, hữu quyền chống đỡ ngực, đại nhân, ta đi. Mặc dù không có làm ra bất luận cái gì cam đoan, chỉ là Đủ rồi biết rõ tính cách của hắn, nhất định sẽ dùng sinh mệnh cam đoan hoàn thành lần này thương đội mậu dịch. Chương 25, xuất phát đến, phiên chợ chương 25, xuất phát đến, phiên chợ đứng tại tầng 2 thư phòng bên cửa sổ, Đủ rồi nhìn xem Jolene kỵ sĩ dắt đi trong sân chuồng ngựa chiến mã, thành thạo cưỡi ngựa rời đi, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Lần này thương đội mậu dịch cũng không phải việc nhỏ, là liên quan đến lãnh địa sinh tồn đại sự, thuận lợi tiến hành nói có tốt, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Chủ yếu nhất nguy hiểm dĩ nhiên chính là đến từ với rộng lớn bao la bắt ngát ra ngoài, ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ bên trong cơ lớn gia thú, cùng thành đàn sinh vật tộc đàn, tỉ như gỗ lìn, huyệt cư nhân, cầu đầu nhân, cùng nhân loại cường đạo vân vân. Nghĩ đến cái này, Ruzo có chút niệm động chú ngữ, thể nội ma lực phun trào, lan tràn mà ra, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng lam quang lưu động hộ thuẫn, bao phủ lại toàn bộ thân hình. Ma năng chi thuẫn ma pháp này trải qua hơn 4 tháng điêu khắc, cuối cùng hoàn chỉnh khắc vào tinh thần thức hải bên trong, để Ruzo có thể thành công phóng ra. Duy trì ma năng hộ thuẫn cần tiếp tục tiêu hao ma lực, Ruzo tán đi hộ thuẫn, trong tay lóe lên ánh bạc, từ trong nạp giới lấy ra ma pháp thư tịch. Sách ma pháp bên trên mỗi một cái 6 mang tinh pháp trận là đủ rổ từ đạo sư nơi đó sao chép tới, ghi chép hơn 20 cái ma pháp, là đạo sư nắm giữ tất cả pháp thuật kỹ năng. Nguyên bản lão tử tức ra giá cao vì đủ rổ mời tới thi pháp giả đạo sư, không nghĩ tới đạo sư 10 phần coi trọng đủ rổ pháp sư thiên phú, đem hắn thu làm đệ tử dụng tâm bồi dưỡng, mới khiến cho đủ rổ sao chép bản này sách ma pháp. Kế tiếp ma pháp muốn học tập cái nào? Hòa tương thuật, kháng cự hòa hoàn, xương đống tân tinh. Được rồi, học tập trung giai cường kích thiểm điện đi, còn có thể chuyển đổi thành thiểm điện liên, dù là vì thế lại hao phí thời gian 2-3 năm cũng là đáng. Một thất chiến mã, 4 chiếc xe bò, 30 tên lãnh địa dân binh, 3 tên phụ trách mua sắm dân chấn quản sự, cùng thống lĩnh tất cả thanh đồng kỵ sĩ. Đây chính là thương đội toàn bộ tạo thành. Andy quản gia đang tại tổ chức nhân thủ, điều phối chuyến này nước sạch, lương khô cùng tiến lên lều vải chờ. Mấy cái hòm gỗ lớn mang lên xe bò, bên trong là thanh tẩy sạch sẽ sau bạo chiếu qua gia thú, tổng cộng có hơn 40 tấm, có da lợn rừng, da hiệu, da sói, da báo vân vân. Dân chấn dù bèn chẳng những là một thợ săn, vẫn là một hợp cách thợ dạy. Những này da lông tại hắn chỉ điểm qua sau, thanh phá sạch sẽ dính liền mỡ. Thanh gậy phơi làm qua sau lại bôi lên một tầng cỏ dại chất lỏng hỗn hợp dầu chân chất lỏng, để da thú bảo trì mềm mại cứng cỏi, phẩm tướng vô cùng tốt. Còn như đê dai ma thú da thú thì là bị lanh chúa lưu lại, tự nhiên ẩn chứa ma lực da lông là hợp cách ma pháp quyển trục nguyên vật liệu, có thể vẽ phù văn pháp trận, chế tác thành đê dai ma pháp quyển trục. Ngoại trừ da thú da lông bên ngoài, còn có đủ rồ dùng thảo dược cùng liên kim bột phấn điều chế cầm máu, giải độc, khu trùng các loại, chờ cơ sở dược thể, là mạo hiểm giả thám hiểm thiết yếu. Lãnh địa thương đội chậm rãi đi ra tiểu trấn chất gỗ cửa thành, dần dần cách xa bờ Black Forest trấn. Giã ngoại con đường vừa làm tan không có mấy ngày, sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại chui ra bùn đất mặt đất, không phải lầy lội không chịu nổi chính là tạp thảo tùng sinh, dẫn đến thương đội hành quân tốc độ chậm chạp. Cưới tại trên chiến mã Jolene đánh giá hơi một chút, tiến về sở tạ trấn khả năng cần hơn 2 ngày thời gian. Kỳ thật sở tạ trấn cũng không phải là cách Hắc Thủy trấn gần nhất thành trấn, tại phụ cận còn có 2 cái tiểu trấn cùng 7-8 cái nông trường càng thêm tới gần. Chỉ là 2 cái này tiểu trấn tình huống cùng trước kia bờ Black Forest trấn không sai biệt lắm, tình huống không có tốt hơn nhiều ít, cùng hiện tại bờ Black Forest trấn thì mảy may không so được. Bởi vậy bị Jolene tự động không để ý đến. Jolene suy nghĩ chờ bờ Black Forest trấn phồn bình trình độ lại cao hơn một chút, có thể hay không hấp dẫn chung quanh lùi bại thành trấn lưu dân tới định cư. Cái này xác suất không những không thấp, ngược lại cực cao, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bờ Black Forest trấn có thể phát triển, trở nên cường đại. Còn như sở tạ trấn, thuộc về với Hades tử tức đại nhân lãnh địa, là chung quanh phồn bình độ cao nhất thành trấn, diện tích muốn so hiện tại bờ Black Forest trấn lớn gấp 3-4 lần. Thành trấn bên trong có náo nhiệt phiên chợ, nơi giao dịch, tiệm thợ rèn cùng chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu, nô lệ thị trường. Đương nhiên so với công quốc trung tâm thành bang, phương nam một ít bên trong cỡ lớn thành trấn tự nhiên là kém xa tích tắp. Tại thảm thực vật rậm rạp dã ngoại, tầm mắt nhận lấy rất lớn hạn chế, có chút cỏ dại thậm chí có cao cỡ nửa người. Nếu như bên trong ẩn núp lấy cùng loại với gỗ lìn cái này cỡ nhỏ sinh vật, cách 7-8 mét khoảng cách có khi đều khó mà phát hiện. Cưới tại ngựa cao to bên trên kỵ sĩ, ánh mắt so binh lính chung quanh tốt hơn không ít, bởi vậy Jolene lên tinh thần, không ngừng quan sát tình huống chung quanh, phòng ngừa bị dã thú đột nhiên tập kích. Chỉ là để Jolene không có nghĩ tới là, tiến về sở tạ trấn trên đường, thế mà dị thường thuận lợi. Ngoại trừ có một xui xẻo dân binh bị rắn độc cắn một cái hôn mê bên ngoài, không có tao ngộ cái khác nguy hiểm. Hôn mê binh sĩ phục dụng thuốc giải độc tê sau, rất nhanh liền tỉnh lại, 34 người thương đội dần dần tới gần mục đích. 2 ngày sau buổi chiều, lặn lội đường xa các dân binh xa xa thấy được một tòa phồn hoa thành trấn, thần sắc chấn phấn, cuối cùng tới mục đích. Sở tại trấn ngoại thành tường là từ khối lớn trồng quặng đá xây mà thành, có cao hơn 4 mét, có thể chống cự cỡ lớn dã thú xung kích. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có dắt trâu đi xe, vạn mã thương đội, dân trấn cùng mạo hiểm giả trang phục người tại sở tại trấn ra ra vào vào. Cũng hẳn là giống như bờ Black Forest trấn, thừa dịp đầu xuân con đường làm tan, đến đây tiến hành mậu dịch. Cửa thành có 20 mấy tên người mặc đơn sơ giáp da, cầm trong tay trường mâu binh sĩ phòng thủ, hướng thành trấn ra vào thương đội cùng mạo hiểm giả thu lấy lệ phí vào thành dùng. Phòng thủ binh sĩ xa xa thấy được Black Forest chấn thương đội, cảnh giác. Black Forest chấn thương đội có hơn 30 tên tinh khí thần tràn trề dân binh, lại mỗi ngày lên núi đi săn, bởi vậy ánh mắt bên trong đều mang theo một chút sát khí, nhìn rất có sức chiến đấu. Ở cửa thành phòng thủ binh sĩ xa xa hô ngừng thương đội. Các ngươi là cái nào chi thương đội? Dừng lại. Một dẫn đầu binh sĩ đội trưởng lên tiếng hô to. Thương đội ngừng lại, Jolen một mình cưỡi trên chiến mã trước thương lượng. Binh sĩ, ta là Black Forest trấn bên trên kỵ sĩ Jolen gì vậy ra, đây là chúng ta lãnh địa thương đội, đến đây bán ra một chút giá thu ra lông, cùng mua lương thực nô lệ các loại, còn xin các ngươi cho đi. Lại là Black Forest trấn, cái kia cằn cỗi lùi bại tiểu trấn, ngay cả nông trường cũng không sánh nổi, đã thật lâu không nghe thấy. Đương nhiên đây là phòng thủ trong lòng của binh lính ý nghĩ, mặt ngoài nghe được là chính thức kỵ sĩ, cùng cảm nhận được Jolen khí thế cường đại, binh sĩ đội trưởng cũng không có cố ý làm khó dễ. Kỵ sĩ đại nhân, quy củ cũ. Mỗi người 10 cái đồng tệ lệ phí vào thành, nếu như đeo vũ khí vào thành, không được vượt qua 10 người, muốn toàn bộ tiến vào nói liền phải đem vũ khí tất cả đều tháo xuống. Jolen chỉ là do dự một chút, liền từ trong túi tiền móc ra một viên ngân tệ, vứt cho binh sĩ đội trưởng. Ta để hộ vệ tại bên ngoài trấn ôn doanh, chúng ta 10 người đi vào. Tốt. Cưới chiến mã trở về, Jolen chỉ ra 3 vị quản sự, cùng 6 cái dân binh ngồi mình vào thành, sau đó hạ lệnh còn lại dân binh tại phụ cận tìm khối địa phương ôn doanh. Jolen xuống ngựa, dân binh dắt châu đi xe trải qua thành trấn cổng thời điểm, còn bị yêu cầu mở ra trên xe bỏ hỏng gỗ nhìn một chút. Thuận lợi tiến vào sở tại trấn, Jolen để một vị quản sự tiến đến hỏi thăm một chút phiên chợ, nô lệ thị trường vị trí. Trải qua hơn một giờ tìm tòi, mấy người đi tới chen trúc phiên chợ phía trước, để dân binh cùng xe bỏ dừng ở tại chỗ chờ, Jolen cùng ba vị quản sự chui vào. Phiên chợ hai bên có từng gian túp lều, còn có chút là trực tiếp trên mặt đất tùy tiện đệm một tầng vải bố, sau đó đem mua bán đồ vật bày đi lên. Phiên chợ bên trong là có binh sĩ quản lý, nếu như muốn ở chỗ này bày quầy bán hàng, cần hướng phiên chợ quản sự giao nạp quầy hàng phí, bản địa dân trấn một ngày là 80 đồng tệ, ngoại lai thương đội là 3 cái ngân tệ, thuê quầy hàng phí tổn không thấp. Chương 26, thuê bày, bán chương 26, thuê bày, bán kia là. Phiên chợ bên ngoài, thương đội một dắt châu đi xe mũi dây thường tân binh mở to hai mắt nhìn, vỗ vỗ đồng bạn cánh tay, ra hiệu hắn hướng bên kia nhìn. Đồng bạn quay đầu nhìn sang, thấy được một thân hình cao lớn quái vật da xanh biếc, quái vật trần trụi bắp thịt quần quần nửa người trên, có một thanh chiến phủ, tướng mạo hung hãn, lớn một đôi răng nanh. Là ốc mạo hiểm giả. Không muốn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, đừng tìm phiền phức. Đồng bạn là một vào nam gia Bắc lão binh, không ít thấy qua học, còn gặp qua được cùng tinh linh, bởi vậy không có cái gì phản ứng. Ốc mạo hiểm giả năng lực nhận biết không tệ, ý thức được có người nhìn chằm chằm vào hắn, về trường mắt liếc. Ánh mắt hung ác đem tân binh giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghiêng đầu qua. Ốc nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ thầm lại là một cái thái điều binh sĩ. Mà tại phiên chợ bên trong, Jolen cùng ba tên quản sự tách ra, hướng những này bày quầy bán hàng chủ quán hỏi thăm giá cả. Đối với mua sắm vật tư cùng có kẻ mặc cả loại sự tình này, Jolen cũng không lành nghề, bởi vậy không có mở miệng nói chuyện, mà là đứng ở một quản sự phía sau, ngụy trang mình là tên hộ vệ. Hoa gần thời gian một tiếng, mấy người một lần nữa tụ đầu, chia sẻ lấy nghe được tình báo. Những này quầy hàng mua bán các loại vật phẩm không ít, xem như rất đầy đủ hết. Có bán vũ khí cùng nông cụ các loại, chờ, đồ sắt, còn có bán giáp da, bố giáp các loại, chờ, phòng hộ quần áo, cùng các thức lương thực, thịt thú vật, dược thảo. Bán da dã thu da lông cũng có, giá cả không rẻ, một tấm phổ thông da hiệu muốn bán 15 mai ngân tệ, cũng chính là 1.5 kim, phẩm tướng vẫn còn so sánh không lên lần này lãnh địa thương đội mang tới. Còn như dược tệ, chỉ có một cái quầy hàng, giá cả xem như tương đối đắt đỏ, một bình thuốc giải độc tệ muốn bán 5 ngân tệ, thuốc cầm máu tệ cùng khu trùng dược tệ giá cả không sai biệt lắm. Đi cùng phiên chợ quản sự thuê hai cái quầy hàng, một cái bán da thú, một cái bán dược tệ. Jolen hạ quyết định. Đại nhân, hôm nay đều đi qua hơn nửa ngày, tiếp qua gần nửa ngày liền trời tối, muốn hay không ngày mai lại đi thuê quầy hàng, dạng này có lời một chút. Một tuổi trẻ quản sự đề nghị. Jolen đấy mắt ẩn giấu đi vẻ khinh bỉ, địa phương nhỏ người chính là không có cách cục, khó thành đại khí. Chẳng lẽ vì tỉnh như thế mấy cái ngân tệ phí tổn, muốn để thương đội hơn 30 người chậm trễ gần nửa ngày thời gian. Đi thôi, mau chóng. Jolen không có giải thích, xác định một chút mệnh lệnh, bác bỏ hắn ý kiến. Quản sự không còn dám nhiều lời cái gì, có chút đau lòng nộp 6 mai ngân tệ quầy hàng phí, thuê lại hai cái liền nhau quầy hàng. Gọi đến dân binh đem xe bỏ kéo vào được, trên mặt đất hiện lên một tầng sạch sẽ vải bố sau, để quản sự cùng dân binh đem gia thú cùng dược tệ bày đi lên. Gia thú còn tốt, trông mấy trông chất, một bộ phận đặt ở hòm gỗ bên trong không có lấy ra bày ra, nhìn còn không tính qua trương. Dược tệ thì không hợp thói thường nhiều, ba loại nhan sắc bình bình lọ lọ bày đầy một cái quầy hàng, chừng trên 100 bình dược tệ. Màu lam, màu quýt, màu xám, ba loại nhan sắc dược tệ tách ra sắp xếp, nhìn rất hùng vĩ. Phiên chợ bên trong người đến người đi, rất nhiều đi ngang qua người đều sẽ bị chỉnh tề xếp chồng chất dược tề hấp dẫn, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Bay một hồi, liền có ba tên mạo hiểm giả lại gần hỏi thăm giá cả. Hai nam một nữ ngồi sụp xuống, đều mặc giáp da, nhìn điều kiện không tệ, trong đó tên kia nữ tính mạo hiểm giả giống như là dẫn đầu. Khu trùng dược tề cái gì giá cả? Nữ mạo hiểm giả tuổi tác không nhỏ, khoe mắt nếp nhăn rõ ràng, nhìn hẳn là có 30 tuổi ra mặt. Đều là 5 mai ngân tệ. Chủ quán là trong đó một tên quản sự, Jolen ngồi ở hậu phương gốc cây dưới, mặc kệ mua bán chuyện. Một nam tính mạo hiểm giả cầm lên một bình màu lam thuốc cầm máu tệ, mở ra một nhét, tiến đến chóp mũi hít hà. Lại mở ra một bình màu vàng khu trùng dược tệ, gửi xong sau lắc lắc, theo sau thả lại tại chỗ, nhìn rất hiểu quý củ. Nam tính mạo hiểm giả không có nhiều lời cái gì, chỉ là không để lại dấu vết khẽ gật đầu. cầm máu cùng khu trùng các đến 2 bình, 16 mai ngân tệ. Nữ tính mạo hiểm giả trả giá, một chút chặt 1/5. Quản sự lắc đầu, 18 mai là thấp nhất, đều là dùng tới tốt thảo dược cùng liên kim vật liệu điều chế, hiệu quả so người khác tốt hơn nhiều. Liên quan với điểm ấy, quản sự ngự khí cũng rất có lòng tin, tên kia dân binh bị rắn độc cắn sau hôn mê, chút xuống thuốc giải độc tề sau không đến 1 phút liền vừa tỉnh lại. Mỗi cái sạp hàng đều nói như vậy, 17 ngân, không quan tâm ta liền đi. Nữ mạo hiểm giả thoạt nhìn là cái lao thủ, đứng dậy sau có chút tối lùi ra phía sau 2 bước. Quản sự quay đầu nhìn thoáng qua Jolene, kỵ sĩ khẽ gật đầu một cái, đồng ý xuống tới. Trước khi lên đường, lãnh chúa đủ rổ cùng kỵ sĩ giao qua ngọn nguồn, những chất thuốc này chi phí chỉ cần 1 viên ngân tệ ra mặt, chỉ cần không thấp với 4 mai ngân tệ một bình đều có thể bán. Không cần phải để ý đến chuyện trả lời, nữ mạo hiểm giả từ trong túi tiền móc ra 1 mai kim tệ 7 mai ngân tệ, ném vào bày ra, sau đó lấy đi 4 bình dược tệ. Đem dược tệ cất kỹ sau, nữ mạo hiểm giả đứng dậy, hướng bày hàng bên cạnh vây quanh hậu phương, đi tới Jolene trước người. Một đầu màu xám tóc ngắn Jolene khuôn mặt anh tuấn, thân hình khôi ngô cao lớn, một chút năng lực rất mạnh. Kỵ sĩ, muốn hay không đi tiểu quán uống một chén? Nữ mạo hiểm giả nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, khởi xướng xâm nhập giao lưu mời. Jolene không có nâng đầu, lắc đầu, thái độ minh xác. Nữ mạo hiểm giả ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc, quay thân cùng 2 tên mạo hiểm đồng bạn đi. Kỵ sĩ lúc này mới nâng ngẩng đầu lên, mặc dù hỏa khí vượng, chỉ là lúc này dẫn đầu thương đội thân phụ chuyện quan trọng, thế nào khả năng mình chạy đi tâm hoan? Huống chi cái này nữ mạo hiểm giả tuổi tác không nhỏ, mình thế nhưng là mới 20 tuổi, há có thể tiện nghi nàng? Đương nhiên tuổi tác có đôi khi cũng không phải vấn đề, nếu như đối phương là cái 100 tuổi mỹ mạo tinh linh, cũng không phải không thể tiếp nhận. Sau đó thời gian bên trong, dược tề ngược lại là bán không tệ, mỗi một cái mạo hiểm giả tới đều sẽ ngồi xuống ngửi một cái, lay động một chút dược tề, quản sự chủ quán cũng không biết những người mạo hiểm này có phải thật vậy hay không người trong nghề. Chỉ có phía sau kỵ sĩ mới biết được muốn phân biệt kỳ thật không khó, những chất thuốc này hương vị vẫn rất có đặc điểm, ngửi qua 1-2 lần liền sẽ ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặt khác lay động một chút, căn cứ chất lỏng nhan sắc phán đoán có thể hay không phân tầng, nếu như nhan sắc phân tầng rõ ràng, đại biểu cho dược tề khả năng có 1 ít năm, dược hiệu có thể sẽ thoái hóa một chút. Khách quan với dược tề, gia thu sạp hàng bên này mặc dù có người đến hỏi thăm, chỉ là cuối cùng nhất đều không có thành giao. Thằng đến muốn thu 7 thời điểm, gia thú mới nên đón một vị lao hán, quần áo đoan chính, hoa dâm dâu dịa cũng có trải bớt. Lao hán lật đến một tấm tuyết trắng da lông, kia là báo tuyết da lông, không có một chút màu tạp cùng tổn hại. Tấm này ra báo cái gì giá cả? Lao hán hỏi thăm. 3 mai kim tệ. Quản sự nghĩ thầm gia thú không tốt bán, giá cả không có báo quá cao. Lao hán lắc đầu nói, nếu như là bắt đầu mùa đông trước, cái giá tiền này coi như công đạo, nhưng bây giờ đã đầu xuân, giá trị nhiều nhất 2 mai kim tệ, bán hay không? Quản sự ngữ khí kiên quyết nói, 28 mai ngân tệ là giá thấp nhất, như thế xinh đẹp báo tuyết da lông, gặp được chọn chúng, bán 4 mai kim tệ cũng không đáng kể. Vượt qua 22 mai ngân tệ ta cũng không muốn rồi. Lao hán mặc dù nói như vậy, bất quá vẫn là lật qua lật lại không hề rời đi, nhìn ra được rất là thích. Quấy giày đòi hỏi một hồi, cuối cùng nhất vẫn là lấy 26 mai ngân tệ giá cả thành giao. Nhanh trời tối, gia thú cuối cùng khai trương. Chương 27, chữa trị, tháp tuấn chương 27, chữa trị, tháp tuấn vào đêm, thu quán sau Jolene mang theo quản sự cùng dân binh tiến đến hỏi thăm trên trấn lữ điểm giá cả. Đạt được đáp án là, một gian phòng thế mà muốn 2 mai ngân tệ, 4 chiếc xe bò hỗ trợ trông coi một buổi tối cũng muốn 2 ngân tệ. Ở đây 10 người tối thiểu cần 3 gian phòng, tăng thêm xe bò, một buổi tối chính là 8 mai ngân tệ, tương đối với lệ phí vào thành dùng 10 mai đồng tệ mỗi người, giá cả vẫn là quá cao. Với là Jolene hay là quyết định rời khỏi thành trấn, tại giã ngoại ôm mấy ngày doanh chịu được một chút, đều là cầu thả hán tử, cũng không có như vậy dễ hỏng. Chỉ là ra khỏi thành thời điểm vẫn là tại bánh mì phường mua thật nhiều tươi mới bánh mì trắng, mang cho bên ngoài trấn dân binh ăn bảo. Mấy ngày nay một mực đi đường gặm lương khô, cũng đúng là vất vả. Tại bờ Lách Phò dẹt chấn thời điểm, còn mỗi ngày có thịt cá cùng thịt thú vật ăn đâu. Ban đêm sở tại chấn chỉ có thể ra không thể bảo, đêm lại sâu một điểm, thậm chí trực tiếp đóng cửa thành, suất liên tục chấn đều không cho phép. Ngày kế tiếp sáng sớm, ngày mới sáng, kỵ sĩ liền mang theo quản sự tăng thêm dân binh 10 người, lần nữa nộp 1 mai ngân tệ lệ phí vào thành, sớm đi vào phiên chợ bên trong, thuê lại 2 cái quầy hàng. Hôm nay Jolene cũng không có ý định tốn tại cái này, kêu lên trong đó một tên quản sự, chuẩn bị dạo chơi tiệm thợ rèn cùng nô lệ thị trường. Bờ Lách Phò dẹt chấn bên trong trước mắt một cái tiệm thợ rèn đều không có, mà sở tại chấn bên trong thậm chí không chỉ một tiệm thợ rèn, có chân đủ 3 cái. Jolene muốn đi tiệm thợ rèn nguyên nhân là nguyên với tự thân màu đen bản giáp. Trước đó tiến vào bờ Lách Phò dẹt đi săn, ngày đầu tiên liền bị bú bờ xương đồng đánh cho biến hình, phía sau xảy ra nhiều lần chiến đấu, dẫn đến bản giáp cũng có khác biệt trình độ mài mòn. Lúc này bản giáp nhìn có chút rách rưới, đem Jolene làm nổi bật không giống như là một chính thức kỵ sĩ, ngược lại giống như là một mạo hiểm thật lâu lang thang kỵ sĩ. Mà khách quan với bản giáp, phía sau có 7 rắn rộng kiếm chất lượng cực dai, đồng thời để biểu ca phụ ma qua sắc bén đặc tính, bởi vậy chỉ có từng kia quyển lưới lao, tu không chữa trị ảnh hưởng không lớn. Mà hiển chi truy tiệm thợ rèn là chấn trên 3 gian tiệm thợ rèn lớn nhất một gian, cũng là Jolene lựa chọn hàng đầu. Tiệm thợ rèn chẳng những có giúp người rèn đúc vũ khí, nông cụ, còn có bán một chút mình chế tạo phổ biến vũ khí cùng giáp ra. Trên đường phố, còn không có tới gần mà hiển chi truy xa xa liền nghe đến một trận có tiết ấu, đinh đinh đương đương rèn tiếng vang. Tiệm thợ rèn có 3 gian cửa hàng, trong đó 2 gian là đoán tạo thất, 1 gian là dùng đến bán, bày ra hàng hóa. Trực tiếp đi vào đoán tạo thất, vừa đi vào liền có thợ rèn học đồ hứng hờ bu lại. Quan sát một chút Jolene sau, sắc mặt trong nháy mắt cung kính. Vị này kỵ sĩ đại nhân, là muốn rèn đúc vẫn là chữa trị? Thợ rèn học đồ vẫn là có ánh mắt, nhận ra Jolene kỵ sĩ thân phận, cùng quan sát được trên người hắn biến hình bản giáp. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này thân thể giáp chữa trị cần bao nhiêu phí tổn. Jolene chỉ vào bản giáp bên trên vết lõm cùng hư hại địa phương. Thợ rèn học đồ không có trước tiên cho ra đáp án, mà là thận trọng đáp lại nói, kỵ sĩ đại nhân, ngài trước tiên đem bản giáp tháo xuống, để chúng ta nhìn cẩn thận chút. Học đồ yêu cầu cũng là hợp lý, Jolene đồng ý xuống tới. Thế là quản sự cùng học đồ hỗ trợ cởi Jolene bản giáp, lộ ra tầng thứ 2 giáp lưới. Vượt qua giáp lưới vòng tròn khe hở, còn có thể nhìn thấy kỵ sĩ xuyên tại tận cùng bên trong nhất thiếp thân cây đai áo vải. Thật lớn một kiện. Thợ rèn học đồ phát ra sợ hãi thán phục, khiêng tăng lớn hào bản giáp đi cho thợ rèn sư phó suy nghĩ. Bản giáp có 7-8 chục tờ UNR, còn tốt học đồ trưởng kỳ vung mạnh truy có cầm khí lực. Bản giáp đặt ở che kín nhỏ vụn vụn sắt trên bệ đá, thợ rèn sư phó đi tới, dùng truy nhỏ từ gõ gõ bản giáp, lắng nghe bản giáp tiếng vang. Ngói cầu thép, cái này cũng có thể biến hình. Thợ rèn ngữ khí sợ hãi thán phục, tưởng tượng không đến là như thế nào chiến đấu kịch liệt tài năng đem cái này bản giáp đánh thành như thế nghiêm trọng biến hình, chẳng lẽ là ba giai trước nghiệp giả? Dùng thô giáp ngón tay phất qua vết cắt, thợ rèn nâng đầu nhìn thẳng Jolene con mắt, kỵ sĩ đại nhân, chữa trị hoàn thành cần sử dụng nhiều nói nghệ, có thể đem bản giáp khôi phục lại tiếp cận bộ dáng lúc trước, không nói giống nhau như lúc, thế nhưng không sai biệt lắm, tùy tiện nhìn không ra, phí tổn là 4 mai kim tệ. Jolene chậm hai hơi, đáp ứng xuống, cái giá tiền này còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao lãnh chúa cho mình lương tuần có 1 mai kim tệ, tăng thêm mình để dành tới, cộng lại hẳn là cũng có 60 mai kim tệ không sai biệt lắm. Có thể giao cho các ngươi, chỉ là thanh này hai tay rộng kiếm các ngươi cũng giúp ta hơi chữa trị mài giũa một chút, chỉ có chút biến hình, còn có không được phá phôi kiếm thân đường vân. Jolene lấy ra để ở một bên vảy rắn rộng kiếm, thợ rèn liếc một cái trên thân kiếm đường vân sau, nhỏ giọng nói, phụ ma chi nhận. Kỵ sĩ đại nhân, có thể. Chữa trị cần 2 ngày thời gian, ngày mốt tới lấy. Tốt. Ngoài ra ta còn nghĩ xong chế 30 thanh trường kiếm, 20 đem đoạn kiếm cùng 30 đem đốn tuổi bữa, thấp nhất cái gì giá cả. Chế thức trường kiếm 5 ngân tệ, đoạn kiếm 4 ngân tệ, đốn tuổi bữa 5 ngân tệ. Cần lại tăng thêm 2 ngày thời gian. Cái giá tiền này vẫn được, Jolene giao tiền đặt cọc sau, không có trước tiên rời đi, mà là cùng quản sự đi tới sát vách trại ở giữa, xem xét tiệm thợ rèn mua bán vũ khí cùng đồ phòng ngự là cái gì dạng tiêu chuẩn. Chế thức trường kiếm, đoạn kiếm, truy thủ, đầu đinh truy, hai tay kiếm, chiến phủ, vũ khí kiểu dáng cũng không phải ít, tay nghề cũng không tệ lắm. Đồ phòng ngự có giáp da, dây xích giáp, có thể là trình độ không đủ, không nhìn thấy hạng nặng bằng giáp. Jolene tiện tay cầm lấy một thanh hai tay trường kiếm, gõ gõ trường kiếm phía trước yếu thân kiếm bộ phận, tính bền dẻo, trình độ sắc bén còn có thể. Mạnh thân kiếm bộ phận độ cứng khá mạnh, lấy đó nữa, chém vào làm chủ, phía trước thì là lấy đâm tới làm chủ. Nắm tay phối nặng cầu trọng lượng điều chỉnh cũng rất tốt, vung chặt bắt đầu sẽ không như vậy phí sức, tổng thể tới nói miễn cưỡng quá quan. Dù sao chỉ là tiểu thành trấn một gian tiệm thợ rèn, đã đủ có thể, chỉ là Jolene cảm thấy không quá thích hợp mình, nguyên nhân chỉ là có chút quá nhẹ. Từ khi phục dụng liệp hùng dược tề về sau dựa theo ma pháp thủy tinh cầu dò xét, lực lượng cùng thể chất đều tăng lên 3-4 điểm, nhanh nhẹn cùng tinh thần cũng tăng lên 1 lượng điểm. Thể chất cùng lực lượng đã đi tới 20 hơi lớn quan, đã bắt đầu tiếp cận với 3 giai kỵ sĩ chức nghiệp giá thấp nhất tiêu chuẩn. Lực lượng tăng cường tình huống dưới, Di Vãng một tay vung vẩy hơn 30 tờ UNR vảy rắn rộng kiếm còn có chút phí sức, hiện tại một tay nắm cầm đã có thể linh hoạt sử dụng. Ngay tại Jolene chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên góc chăn rơi bên trong một mặt tấm chắn hấp dẫn. Mặt này tấm chắn là một mặt so cao cỡ nửa người tháp thuẫn, toàn thân màu xám đen, mặt ngoài mang theo từng sợi phục cổ hoa văn. Đỉnh chóp là bình, hai bên hướng phía dưới có chút đi đến co lại, thẳng đến phía dưới mới lớn góc độ co bảo, tại dưới đáy hình thành nhọn hình. Loại này tháp thuẫn đối với bình thường hình thể chiến sĩ tới nói, có thể thân thể có chút trầm xuống, đem tấm chắn bén nhọn dưới đáy cắm vào trong đất bùn, từ đó tăng cường chống cự năng lực. Nếu để cho thân cao 2 mét Jolene đến sử dụng, khả năng chỉ có dơ sử dụng mới có thể ngăn ở đến từ thân thể cùng đầu công kích. Jolene đi tới, nếm thử tính điên tấm chắn, cảm giác so phổ thông tấm chắn nặng một chút, có chừng hơn 60 kg, đối với mình tới nói vừa vặn. Trại ở giữa nhân viên cửa hàng đi tới, giới thiệu nói, kỵ sĩ đại nhân, đây là từ tạp lạc đống nhiên thép rèn đúc mà thành, phòng hộ năng lực 10 phần cường hãn, thậm chí có thể chống cự ma thu công kích mà không biến hình, giá cả vẹn vẹn muốn 28 mai kim tệ. Bên cạnh quản sự nghe xong sau, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, một mặt tấm chắn, giá cả liền muốn 28 mai kim tệ, thần linh ở trên. Jolene nhíu mày, cái giá tiền này so tâm lý mong muốn cao hơn một chút. Giá cả quá cao, giá thấp nhất là bao nhiêu? Nếu như phù hợp, ta hiện tại liền có thể trả tiền. Nhân viên cửa hàng cắn răng một cái, làm ra một bộ thịt đau biểu lộ nói, kỵ sĩ đại nhân, thấp nhất 25 mai kim tệ. Vẫn còn có chút cao, được rồi, chúng ta đi. Kỵ sĩ nói xong sau, quay người mang theo quản sự rời đi, lưu lại nhân viên cửa hàng há hốc mồm, không biết thế nào giữ lại. Chương 28, nô lệ thị trường chương 28, nô lệ thị trường sở tại trấn nô lệ thị trường nằm ở thành trấn nơi hẻo lánh, diện tích cũng không lớn, là một tòa phong bế thức doanh địa, dùng cao tường đá vây lại, chỉ có một cái cửa ra vào. Thân hình cao lớn Jolene mang theo thương đội quản sự dẫm qua bẩn thỉu con đường, đến nơi này. Sở tại trấn con đường bên cạnh khắp nơi có thể thấy được nhân loại cùng động vật phân và nước tiểu, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, từ vệ sinh góc độ đến xem còn không bằng bờ Black Forest trấn. Nô lệ thị trường cổng có hai cái võ trang đầy đủ thủ vệ đang tại bảo vệ chờ Jolene hai người đến gần về sau, không có ngăn lại hỏi thăm trực tiếp cho đi. Vừa tiến vào tường vây bên trong, liền có nô lệ thị trường tiểu nhị trên mặt mang a dua tiếu dung bu lại. Hai vị lao ra, muốn nam nô vẫn là nữ nô. Tiểu nhị thân hình thấp bé, đứng tại kỵ sĩ bên cạnh phảng phất là một con gà con giống như. Ta đây là mua bán lớn, đem các ngươi chủ tử gọi tới. Jolen ngữ khí chắc chắn. Tiểu nhị nụ cười trên mặt đình trệ sững sờ một chút, sau đó tiếp tục cười nói, mời lao ra chờ một chút. Không bao lâu liền có một bên hông quấn lấy roi ra chủ nô tới, mọc ra một đôi mắt tam giác, tướng mạo hung ác. Nhìn thấy hai người sau, thái độ ôn hòa nói, quý khách, ta là chủ nhân nơi này, có thể gọi ta tờ, ngài thế nào xưng hô? Jolen. Jolen đại nhân, mời tới bên này. Nói xong về sau đi tại phía trước dẫn đường, hơi dẫn trước với hai người nửa cái thân vị. Nô lệ chợ nội bộ là một loạt từ tảng đá lũy thế cũ nát nhà tù tản mát ra làm cho người nghe ngóng muốn nói hôi thối, cách thật xa đều có thể nghe được. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có cầm trong tay vũ khí thủ vệ tại phòng thủ. Jolen hướng trong phòng giam dò xét, mỗi gian phòng nhà tù đều giam giữ lấy chí ít 6-7 tên nô lệ. Lúc này nhà tù thông đạo chỉ có Jolen cùng mặt khác một tổ người mua tại tòa nhìn, xem ra mua sắm nô lệ người cũng không nhiều. Dù sao tại phụ cận mảnh này hoang vu cằn cỗi thổ địa, ngay cả mình ăn no đều khó khăn, bởi vậy sẽ rất ít có người cần mua sắm nô lệ. Nam nữ nô lệ là cách ra giam giữ, bọn hắn đều thân hình gầy yếu, trên mặt hào không sức sống. Quần áo trên người lam lũ, lộ ra bẩn thỉu làn da. Mỗi khi có người mua trải qua lúc, đều sẽ đứng dậy, cố gắng biểu hiện ra mình sức sống. Nam nô lệ hội triển bày ra mình mỏng tích cơ bắp, ra hiệu mình rất cường tráng khỏe mạnh, rất có thể làm việc. Nữ tính nô lệ thì là biểu hiện ra thân thể của mình, khẩn cầu người mua có thể đem bọn hắn mua đi, thoát ly cái này như là như địa ngục địa phương. Có thể là chịu qua chủ nô ngược đãi, mỗi khi chủ nô trải qua, bọn hắn câm như hến không dám lên tiếng, ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi thật sâu. Thơ, ngươi nơi này tổng cộng có nhiều ít nô lệ? Jolen vấn đề này để chủ nô biểu lộ có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ đến đại hoạt. Jolen đại nhân, tại 80 tên tả hữu, ngài đối nô lệ có cái gì yêu cầu sao? Kỵ sĩ lắc đầu, số lượng này có chút quá ít. Cái gì giá cả? Chủ nô sờ lên tròm râu dê, hồi đáp, nam nô lệ 8 mai ngân tệ, nữ 4 mai ngân tệ, hài 2 đồng ngân tệ. Jolen nhẹ gật đầu, cái giá tiền này so với phương Nam thành trấn nô lệ thị trường muốn thấp một chút. Còn như vì sao không có lao nhân, đáp án không cần nói cũng biết lên số tuổi lão nhân ngay cả tù binh làm nô lệ tư cách đều không có. Những này nô lệ đại bộ phận đều là chịu đựng chiến loạn bị bắt giữ, có chút thì là bắt nô đội bụng trộm cướp bóc nông trường, sắp thành năm bình dân bắt đi, lưu lại trẻ nhỏ cùng lão nhân. Chỉ có như thế một số người sao? Black Forest dẹp chấn cần đại lượng nhân thủ, bởi vậy Jolen lần này mang thương đội ra mục đích chủ yếu cũng không phải là bán ra gia thú cùng dược tề. Mục đích duy nhất là mua vào lượng lớn nông nô, xếp tại còn lại vật tư phía trước. Đại nhân, ngươi cần bao nhiêu? Chủ nô mắt tam giác vụng trộm quan sát kỵ sĩ sắc mặt, muốn biết đối phương có phải hay không chăm chú. 500 người, vô luận nam nữ, không muốn mang theo tật bệnh. Lời này vừa ra, ngay cả Jolen bên cạnh thương đội quản sự đều sửng sốt một chút, biểu lộ kinh ngạc. Cũng không phải không có cách nào, cho ta 7 ngày thời gian, ta có thể từ còn lại thành trấn điều đầy đủ số lượng tới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chủ nô ngữ khí cực nóng, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Kỵ sĩ rất hài lòng, cái này không cần mình mang theo thương đội đi địa phương còn lại khắp nơi bôn ba. Giá tiền đâu? Số lượng này cũng không thể giá cả vẫn là đồng dạng a. Thẳng thắn chút. Đại nhân, ta có thể cho ngươi quy ra 9 thành giá cả. Chỉ là cần trước đó thu lấy 20 tiền đặt cọc. Chủ nông ác, ra hiệu thủ vệ bưng tới rượu ngon chiêu đãi quý khách. Tơ, cái giá tiền này ta có thể tiếp nhận, bất quá ta cần trước đó nói rõ với ngươi. Ta là Black Forest dẹt chấn giờ dùm bọn nam tức dưới trướng chính thức kỵ sĩ, lần này tới sở tạ chấn là mang theo thương đội tới, tại ngươi nơi này mua sắm như thế nhiều nông nô, ngươi nhất định phải giúp ta đem các nô lệ an toàn hộ tống đến Black Forest dẹt chấn. Vì thế ta nguyện ý trước đó giao 30 tiền đặt cọc, còn lại 70 các loại, chờ nông nô hộ tống đến trên trấn về sau mới có thể cho ngươi. Jolen trong lòng sớm có cân nhắc, số lượng này nô lệ, lấy thương đội 30 tên lính thực sự không tốt hộ tống, trên đường lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Mà những này buôn bán nô lệ chủ nô, cái nào dưới tay không có 2-3 chi bắt nô đội, có đầy đủ lực lượng vũ trang. Đồng thời bọn hắn có thể làm loại này mua bán, phía sau thế lực khẳng định là cùng công quốc các quý tộc móc nối, Jolen không tin sợ tại trấn kẻ thống trị hay tử tức không có trong đó một phần. Chủ nô tở chẹn họ một chút, có chút tức giận nói, đó cũng không phải là cái giá tiền này. Cần tại ban đầu giá cả bên trên gia tăng 2 thành, đồng thời tiền đặt cọc trước đó thu lấy một nửa. Jolen lúc này biểu thị cự tuyệt, biểu thị nhiều nhất chỉ có thể giá gốc mua sắm. Hai bên nhất thời lâm vào tranh chấp, cuối cùng nhất trải qua một phen có kẻ mặc cả, cho ra cuối cùng nhất kết quả. Tại ban đầu giá cả tốt nhất chướng một thành, tiền đặt cọc là 100 mai kim tệ, ước chừng 3 thành ra mặt, còn lại đến Black Forest dẹt chấn trả lại. Mặt khác nhất định phải là khỏe mạnh nông nô, không được có sinh bệnh, tàn tật nông nô, không phải Black Forest dẹt chấn không nhận số, nơi nào đến đi đâu. Hai bên đàm phép, Jolen ném ra một cái túi tiền, bên trong vừa lúc là 100 mai kim tệ tiền đặt cọc. Chủ nô tờ vui tươi hớn hở mở ra một tấm giấy khế ước bên trên nội dung hòa đảm thành điều kiện nhất trí, hai bên ký tên xuống tên. Còn như loại khế ước này, có hay không ước thúc liền người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí. Còn hy vọng ngươi không muốn theo thứ tự hàng ái, giờ dù bọn gia tộc cũng là công quốc có mặt mũi quý tộc, ta tin tưởng cái này không phải là chúng ta cuối cùng nhất một lần hợp tác. Chuyển ra lãnh chúa gia tộc tên tuổi, mặc dù không nhất định có hiệu quả, chủ nô thì là biểu thị nhất định. Đợi đến Jolen hai người rời đi sau, chủ nô tờ vây tay gọi lại thủ hạ. Đem cái này mã chuyện bẩm báo cho Hes tử tức đại nhân, nhìn xuống dưới đại nhân thế nào chỉ thị. Mặt khác Black Forest dẹt chấn thời điểm nào lại có lĩnh chủ, đi dò nghe. Jolen cùng thương đội quản sự rời đi nô lệ thị trường sau, về tới phiên chợ. Hôm nay vẫn như cũng là dược tề bán tốt hơn, trong vòng một ngày, dược tề liền bán ra ngoài gần 3 thành, dựa theo cái tốc độ này, qua 2-3 ngày nữa liền có thể không sai biệt lắm toàn bộ bán không. Còn như gia thú thì vẫn còn có chút xấu hổ, chỉ bán ra khỏi 3 tấm, lấy được 4 cái nhiều kim tệ. Kỵ sĩ đặt mông đôn ngồi xuống gốc cây dưới, xuất ra lần này mua sắm danh sách xem xét. Quan sát, con né, dê con, gà tể, quốc chim, quốc, cày cỗ, thiết truy, trường kiếm, đôn tuổi bữa. Lít nha lít nhít vật tư nhớ đầy cả trương tấm da dê, chủng loại phong phú, chỉ là mỗi một loại số lượng cũng không nhiều. Xem ra cần phải bên cạnh mua sắm vật tư.